Chương 150, Hạ Ánh Xuân mị lực chương 150, Hạ Ánh Xuân mị lực Quý Hạo cảm thấy mình kiếm lợi lớn, không nghĩ tới Bạch Ngọc Châu cùng Triệu Hân Ngự thế mà còn là lần thứ nhất. Khó trách tóc cắt ngang trán, Lưu Thiên lộ ra loại kia hận không thể muốn giết người ánh mắt, bọn hắn ngủ không đến nữ nhân, lại bị Quý Hạo cho ngủ, đoán chừng hai người muốn tự tử đều có. Bạch Ngọc Châu cùng Triệu Hân Ngự lúc xuống xe, mặt mày tỏa sáng, da thịt trong trắng lộ hồng, khắp khuôn mặt là thẹn thùng cùng vũ mị biểu lộ. Đám người xem xét, liền biết xảy ra chuyện gì, lập tức có chút đồng tình tóc cắt ngang trán cùng Lưu Thiên. Hắc hắc, trước kia bọn hắn như vậy ngu bức, mỗi ngày khi dễ bạn học khác, không nghĩ tới cũng có bị đội nón xanh một ngày, quả thực là báo ứng, thiên đại báo ứng. Đáng đời, ác nhân tự có ác nhân trị. Nghe nói bọn hắn bị thọc đao, đại khái sống không được bao lâu. Chết sớm một chút cho phải đây, bằng không thì về sau ta phải mỗi ngày trào phúng bọn hắn là nón xanh hiệp. Bất chi bất giác, trời tối. Quý Hạo để Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích đợi tại ký túc xá, cho các nàng đường, còn đem cửa túc xá bên trong cái kia một mặt hàn lên cốt thép. Nếu như từ bên ngoài nhìn lại, cửa túc xá cùng trước kia không có gì khác biệt, nhưng thực tế lực phòng ngự kinh người người bình thường căn bản không phá nổi. Kể từ đó, an toàn của các nàng liền có bảo hộ. Quý Hạo thì là lưu tại trên xe chờ đợi lấy các tiểu tỷ tỷ tới cửa, cùng hắn làm giao dịch. Anh Lạc đại học nam nữ tỷ lệ 1:9, nữ sinh không chỉ có nhiều, chất lượng còn rất cao, nhất là vũ đạo hệ cùng không thừa hệ, cùng trường học người mẫu đội muội tử, từng cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài, Quý Hạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mặt khác, hắn cũng nghĩ nhìn xem Hạ Ánh Xuân có thể hay không tới cửa. Đối với vị này cao ngạo thủ phụ lão sư, Quý Hạo nhất định phải được, nhất định phải đem nàng chơi ra hoa mới được. Rất nhanh, liền có cả người cao 178cm cao gầy muội tử tới, muốn cùng Quý Hạo làm giao dịch. Nàng là trường học người mẫu đội, vốn là cao, lại thêm chân mang 10cm giày cao gót, đều có 188cm cao, cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Đừng nói, Quý Hạo liền tốt cái này một ngụm. Hắn không có do dự, thể nghiệm một phen tiểu mã kéo dài xe cảm giác. Cao gầy muội tử rời đi thời điểm, Quý Hạo cho nàng không ít đồ ăn, xem như thủ lao. Đón lấy, lại có một chút vũ đạo hệ, không thừa hệ muội tử tới. Vừa lên xe, các nàng liền cởi áo khoác xuống, bên trong hoặc mặc luyện múa phục, hoặc mặc không thừa phục, dáng người có lồi có lõm, linh lung chập trùng, để Quý Hạo rất là hài lòng. Xem ra, đêm nay hắn thật có phúc. Tần Nhã, Ngu Chỉ Tích nhàn rỗi nhàn chán, đứng tại trên bệ cửa sổ, nhìn xem dưới lầu, không ngừng có mỹ nữ tiến vào Quý Hạo nhà xe, rất là im lặng. Không ít mỹ nữ Ngu Chỉ Tích còn nhận biết, thậm chí là nàng khuê mật, thế nhưng là bây giờ, vì một bữa cơm, các nàng không thể không từ bỏ tôn nghiêm, bán thân thể của mình. Nghĩ đến tự mình, Ngu Chỉ Tích có loại may mắn cảm giác. Về sau và ở Quý Hạo an toàn phòng, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ mỹ thực, vĩnh viễn sẽ không ăn đói mặc rách, tại tận thế phía dưới, tuyệt đối xem như thần tiên giống như sinh hoạt. Mà lại Quý Hạo vẫn là dị năng giả, thực lực cường đại, có thể bảo hộ an toàn của nàng. Tựa hồ cùng Tần Di cùng một chỗ đi theo Quý Hạo, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngu Chỉ Tích trong đầu đống nhiên hiện ra một bức không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Nàng vô ý thức nhìn một chút bên cạnh Tần Nhã, nếu là về sau hai người cùng một chỗ. Chơi ạ. Ngu Chỉ Tích đỏ mặt như máu, riêng là suy nghĩ một chút, nàng đã cảm thấy khó mà mở miệng. Cùng lúc đó, Hạ Ánh Xuân cùng Trương Hồng bận sớm lên giường. Bọn hắn mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng bởi vì ban ngày bộc phát mâu thuẫn, cho nên phân giường ngủ. Hai người lật qua lật lại, làm thế nào cũng ngủ không được, bụng thực sự quá đói. Ban ngày bọn hắn nhìn thấy Quý Hạo cùng Ngu Chỉ Tích, Tần Nhã cùng một chỗ ăn hải sản nồi lẩu, những cái kia tôm hùm, bào ngư, con cua, còn có bò bít tết cái gì, chẳng những hiện lên ở bọn họ trong đầu, càng nghĩ càng đói. Cuối cùng, Trương Hồng bận nhịn không được, mở miệng nói, "La bà, ta sắp chết đói, nếu không ngươi vẫn là hy sinh một cái đi." Hạ Ánh Xuân không muốn phản ứng hắn. Trương Hồng vẫn tiếp tục nói, nếu là ta thật đã chết rồi, về sau ai đến bảo hộ ngươi, lấy thân hình của ngươi nhan trị, nhất định sẽ trở thành những cái kia ác nhân mơ ước đối tượng, ta không chỉ có là đang cứu ta tự mình, cũng là tại cứu ngươi à. Hạ Ánh Xuân thở thật dài một cái, nàng đồng dạng đói hốt hoảng, cần phải nàng tại Quý Hạo trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, nàng thực sự kéo không xuống mặt. Trương Hồng vẫn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến chủ ý, lão bà, nếu không như vậy đi, ngươi đi qua thời điểm, trước làm bộ cùng hắn mờ, thừa dịp hắn không chú ý, cướp đi trên người hắn thương, loại này trọng yếu đồ vật, hắn chỉ có thể đặt ở trên thân, chỉ cần ngươi có thương, tại sao phải sợ hắn làm gì? Hạ Ánh Xuân tâm thần khẽ động, trên mặt rõ ràng hưng phấn mấy phần, đúng thế, chỉ cần đoạt lấy thương của hắn, bắt hắn cho sợ, nhà xe cùng bên trong đồ ăn chẳng phải thành chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền có thể được sống cuộc sống tốt. Biện pháp này xác suất thành công phi thường cao, ngươi tranh thủ thời gian cách ăn mặc một phen, hóa trang điểm, mặc thêm vào viền ren nội y, tất chân cùng giày cao gót chờ đi vào trong xe, ngươi đem quần áo cởi một cái, hắn khẳng định nhìn ốc, ngươi liền có thể thừa cơ đoạt súng. Trương Hồng vẫn thúc giục nói. Lần này Hạ Ánh Xuân không tiếp tục cự tuyệt, mà là nặng nề mà gật đầu nói, "Tốt, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta nhất định có thể thành công." Sau đó, Hạ Ánh Xuân bắt đầu cách ăn mặc, đem đầu tóc co lại, ở bên trong mặc vào viền ren nội y, tất chân, lại thay đổi một đầu bó sát người in hoa sườn xám, như ma quỷ dáng người triển lộ không bỏ sót. Cái này sườn xám phi thường lộ, cổ áo mở rất thấp, một mảnh đầy đà vô cùng sống động, váy chỉ có thể miễn cưỡng đem phong đồn bá khỏa, chống thình lên, tựa như cối xay, mị lực vô hạn. Nhìn mình trong kiếng, Hạ Ánh Xuân phá lệ hài lòng. Nhất là nàng nở nang mà sung mãn, trên thân cái kia cổ chín mọng mật bị, không phải trong trường học những cái kia tiểu nữ sinh có thể so sánh, tin tưởng Quý Hạo gặp, nhất định cầm giữ không được chính mình. Trước kia cùng với Trương Hồng bận lúc, nàng thường xuyên dạng này mặc, có thể Trương Hồng bận phương diện nào đó không được, mỗi lần còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc, nàng cũng chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, trong lòng tràn đầy oán niệm. Hạ Ánh Xuân dù sao ở vào hồ lang chi niên, trường kỳ trong sự ngột ngạt tâm xúc động, để nàng khó mà chịu đựng. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ, dáng người bắn nổ tự mình, cái kia cố xúc động liền càng thêm mãnh liệt. Nhưng nghĩ đến Trương Hồng Vận thân thể, nàng cũng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng, không thể làm gì. Trong phòng không có sưởi ấm khí, Hạ Ánh Xuân rất lạnh, nàng cầm lấy ba kiện áo khoác, khoác lên người, che khuất in hoa sườn xám, cũng che khuất cái kia như ma quỷ nổ tung đường cong. Vừa mới Trương Hồng Vận đã nhìn ngây người, tỉ mỉ cách ăn mặc sau Hạ Ánh Xuân, lại là như thế xinh đẹp, tuyệt mỹ. Làm nở nàng thuộc phụ, mị lực của nàng tự nhiên không cần nhiều lời. Trương Hồng Vận trong lòng một kích động, ôm lấy Hạ Ánh Xuân. Ngươi muốn làm gì? Hạ Ánh Xuân nhẹ nhàng dãy rủa. Lão bà, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta. Trương Hồng Vận phát ra chư ca đồng dạng tiếng cười. Chương 151, có thể hay không né tránh chương 151, có thể hay không né tránh Hạ Ánh Xuân hung hăng trừng Trương Hồng Vận một mắt, tức giận nói, chờ ta trở lại hắn nói. Trương Hồng Vận nói, đừng nha, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Hạ Ánh Xuân ngẫm lại cũng thế, yếu ớt rồi mới nói, vậy được đi. Tốt tốt tốt, không hổ là hảo lão bà của ta. Trương Hồng Vận ôm Hạ Ánh Xuân, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngẫm lại vừa rồi nhìn thấy nở nang đường cong, hắn liền phấn khởi dị thường. Đang muốn bắt đầu, Trương Hồng Vận bỗng nhiên thân thể run lên, ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ xấu hổ, lúng túng nói, cái kia, lão bà, ngươi vẫn là đi trước đi, chờ sau khi trở về, ta mới hảo hảo bàn thưởng ngươi. Hạ Ánh Xuân tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, trùng điệp hừ một tiếng, phế vật. Lập tức, nàng giẫm lên cấp cao mảnh giày cao gót, phát ra đang 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 tiếng vang, ra ký túc xá. Trương Hồng Vận chán nản ngồi dưới đất, sắc mặt phát khổ, rất muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Hạ Ánh Xuân đi xuống lầu, trốn ở bồn hoa một bên, giống tặc đồng dạng nhìn xung quanh, liền sợ bị người phát hiện. Đợi một hồi lâu, nàng gặp hai cái dáng người cao gầy mỹ nữ từ nhà xe bên trong đi ra tới. Đợi các nàng lên bậc thang, Hạ Ánh Xuân nắm lấy cơ hội, vọt tới nhà xe trước, đi tới, còn thuận tay đóng cửa xe lại. Hô. Hạ Ánh Xuân thở hắt ra, còn tốt nửa đường không có bị người phát hiện, bằng không thì nàng thật không mặt mũi là người. Ấm áp khí tức đập vào mặt mà tới, Hạ Ánh Xuân lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng phát hiện trong xe tuyệt không lạnh, ngược lại bởi vì mặc vào ba kiện áo khoác, có chút nóng. Lại nhìn trong xe bố trí, đơn giản có thể xưng di động khách sạn 5 sao, quá hào hoa. Quầy ba, da thật sofa lớn, nệm cao su mềm giường, bồn tắm lớn, thất thải không khí đèn. Chơi ạ, Hạ Ánh Xuân chỉ cảm thấy, nhân sinh của mình xem nhận lấy to lớn xung kích, thế mà còn có như thế xa hoa nhà xe, nàng cũng coi như trường kiến thức. Mà ở một bên trên mặt bàn, trưng bày các món ăn ngon, bò bít tết, đi giả, hamburger, hải sản tiệc, các loại quà vặt, thậm chí còn có một bình cấp cao rượu đỏ. Khó trách vừa rồi cái kia hai nữ sinh thời điểm ra đi, một mặt thỏa mãn, hoàn toàn không giống bị ép. Có thể ôm vào Quý Hạo cái này đuổi, đích thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nha, đây không phải Hạ lão sư sao, thật sự là khách quý ít gặp khách quý ít gặp, nhanh ngồi. Quý Hạo nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, Hạ lão sư, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì không? Hạ Ánh Xuân có cố thổ huyết xúc động, lão nương cố ý hóa trang, chẳng lẽ ngươi còn không biết có ý tứ gì sao? Lập tức nàng kịp phản ứng, gia hỏa này rõ ràng là cố ý, chính là muốn nàng chủ động nói ra làm giao dịch, dùng cái này đến thỏa mãn hắn đam mê. Thật sự là ghê tởm a. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hạ Ánh Xuân cố nén lửa giận, mở miệng nói, ngươi ban ngày nói sự tình, ta đáp ứng. Quý Hạo ra vẻ không biết, ban ngày nói chuyện gì tình, ta làm sao không biết, Hạ lão sư, ngươi mau nói cho ta biết chứ sao. Ngươi chớ quá mức. Hạ Ánh Xuân trừng mắt. Cái gì quá phận, ta là thật không biết. Quý Hạo nói, nếu không còn chuyện gì, vậy liền mời trở về đi. Hạ Ánh Xuân vẫn đứng tại chỗ, cũng không có đi. Cuối cùng, nàng vẫn là thỏa hiệp, thấp giọng nói, ta đáp ứng dùng thân thể đến cùng ngươi đổi đồ ăn. Cái gì thân thể, cái gì đồ ăn, Hạ lão sư ngươi to hơn một tí, ta không nghe rõ. Quý Hạo ngồi ở trên ghế salon, một mặt buồn cười nhìn xem Hạ Ánh Xuân. Hạ Ánh Xuân chỉ cảm thấy một trận khuất nhục, rất muốn quay người rời đi, nhưng nhìn một chút thức ăn trên bàn, nàng cũng chỉ đành nhịn xuống lửa giận, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Hoa, Hạ lão sư ngươi bình thường cao ngạo như vậy thanh lãnh, thế mà cũng sẽ lựa chọn bán thân thể của mình, trời ạ. Quý Hạo ra vẻ kinh ngạc, biểu lộ mười phần khoa trương. Hạ Ánh Xuân trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt rất lạnh, như hàn băng đồng dạng. Quý Hạo không còn đùa nàng, cười tủm tỉm nói, đến, đem áo khoác thoát đi, bên trong không lạnh. Hạ Ánh Xuân làm theo, lập tức lộ ra bên trong mặc sườn xám xinh đẹp tư thái, thon dài cái cổ như thiên nga tuyết trắng, hoàn mỹ vai như là bạch ngọc trơn bóng, trước ngực một đôi to thẳng cực đại mà cao ngất, phảng phất muốn đem cổ áo nứt vỡ. Tại tất đen quần lót liền phụ trợ dưới, cái kia nở nang như cối xay giống như bằng ngông, cùng thon dài cặp đùi đẹp, càng tăng thêm mấy phần mỹ lực, tăng thêm một đôi giày cao gót, để nàng càng lộ vẻ cao gầy, có thể nói, cái này thuộc phụ tuyệt đối được xưng tụng gợi cảm ưu vận. Quý Hạo ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Hạ Ánh Xuân, thậm chí thổi lên huýt sáo. Xem ra đêm nay thật có phúc. Hạ lão sư, ngươi vóc người này thật sự là bá đạo a. Quý Hạo đối Hạ Ánh Xuân vẫy vẫy tay, lại đây ngồi đi. Hạ Ánh Xuân nện bước ưu nhã bước chân, trực tiếp đi vào Quý Hạo trước mặt, ngồi đối diện hắn. Vì phòng ngừa lộ hàng, Hạ Ánh Xuân đem hai đầu vô cùng thon dài tất đen cặp đùi đẹp trùng điệp cùng một chỗ, rất có khí chất. Quý Hạo càng xem càng là hưng phấn, nhiệt tình nói, "Đường khách khí, đến, tùy tiện ăn, ta nghĩ ngươi khẳng định đói bụng." Hạ Ánh Xuân xác thực rất đói, vừa nhìn thấy trên bàn mỹ thực, nàng cũng không khống chế mình được nữa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Làm bò bít tết cửa vào sát na, nàng kém chút khóc lên, thực sự quá mỹ vị. Tận thế đến bây giờ, nàng là lần đầu tiên nếm đến mỹ vị như vậy đồ ăn. Muốn ăn cơm, rượu cũng muốn uống. Quý Hạo kéo lại Hạ Ánh Xuân tay, cười xấu xa nói, đến, chúng ta đến uống cái rượu ra bôi, về sau ngươi chính là nữ nhân ta. Hạ Ánh Xuân nội tâm nhả rãnh không thôi, nàng cùng lão công đều không có dạng này qua, nhưng vì kế hoạch tiếp theo, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tay của ngươi thật là dễ nhìn. Sau khi uống rượu xong, Quý Hạo nắm chặt Hạ Ánh Xuân bàn tay nhỏ trắng nõn, thật lâu không muốn buông ra. Hạ Ánh Xuân sợ hãi trong lòng, lại chỉ có thể cố nén lửa giận, biệt khuất cực kỳ. Quý Hạo lại cảm thấy buồn cười, đêm nay nếu là không hảo hảo ngược một ngược vị này cao ngạo nữ lão sư, chỉ sợ ngay cả lão thiên gia đều sẽ nhìn không được. Qua một hồi lâu, Hạ Ánh Xuân không để lại dấu vết đưa tay rút trở về, ngang Quý Hạo một mắt, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Chỉ có ăn no rồi, mới có khí lực làm việc. Đừng nói, cái này tiệc quả thật không tệ, mặc dù nàng biết đã bảo tồn rất lâu, nhưng cảm giác vẫn như cũ mới mẻ, cắn một cái xuống dưới, phản phất trên đầu lưỡi tất cả vị giác đều mở ra. Thưởng thụ hoàn mỹ ăn, Hạ Ánh Xuân ở một cái, tương đương hài lòng, thậm chí có loại muốn rơi lệ cảm giác. Từ tận thế bộc phát đến nay, nàng trôi qua quá khổ, cho tới bây giờ, mới hưởng thụ một phen người trên người sinh hoạt. Quý Hạo chỉ xa xa bồn tắm lớn nói, đi tắm đi, trong bồn tắm có nước nóng, tẩy xong nhớ kỹ đem bồn tắm lớn cái khác gợi cảm nội ý thay đổi. Hạ Ánh Xuân nói, ta bên trong xuyên có. Quý Hạo cười nói, nha, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị nha, không sai không sai. Hạ Ánh Xuân rất là nổi nóng, làm sao chỉnh cho nàng cố ý câu dẫn Quý Hạo đồng dạng. Hạ Ánh Xuân đi vào bồn tắm lớn bên cạnh, sờ lên bên trong nước, quả nhiên là nóng. Lập tức, nàng một trận mừng rỡ. Xe này cũng quá công nghệ cao đi, thế mà có thể chỉnh ra nhiều như vậy nước nóng, về sau cầm xuống chiếc xe này, sinh hoạt liền có bảo đảm. Cái kia, ngươi có thể hay không tránh một chút? Hạ Ánh Xuân quay đầu, biểu lộ hơi xấu hổ. Quý Hạo ngồi ở trên ghế salon, dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem Hạ Ánh Xuân nói, ngươi cũng đáp ứng làm nữ nhân ta vì cái gì còn muốn né tránh, hẳn là ngươi không phải thành tâm. Chương 152, lừa dối chương 152, lừa dối. Hạ Ánh Xuân trong lòng hoảng hốt, hẳn là Quý Hạo nhìn ra cái gì tới. Cuối cùng, vì kế hoạch thuận lợi áp dụng, Hạ Ánh Xuân hung hăng cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, ngay trước mặt Quý Hạo, cởi hết quần áo, tiến vào bồn tắm lớn. Ấm áp nước nóng tiếp xúc da thịt, Hạ Ánh Xuân rất là hưởng thụ. Quý Hạo ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi thưởng thức. Thật lâu về sau, Hạ Ánh Xuân từ trong bồn tắm ra, một lần nữa mặc xong quần áo. Quý Hạo đã không thể chờ đợi, thúc giục nói, chúng ta nhanh bắt đầu đi, chờ xong việc về sau, ta có thể cho ngươi một đống lớn đồ ăn, để ngươi không cần chịu đói. Nói, hắn một thanh ôm lấy Hạ Ánh Xuân, đi vào trên giường. Hạ Ánh Xuân nhìn xuống xấu hổ, nhìn chung quanh. Quý Hạo đống nhiên nói, ngươi là đang tìm đoạt sao? Hạ Ánh Xuân giật nảy mình, vội vàng phủ nhận nói, không có, ta chỉ là có chút khẩn trương thôi. Quý Hạo nói, ta khuyên ngươi đừng có tâm tư khác, thương của ta không mang ở trên người, ngươi vĩnh viễn không có khả năng tìm tới. Kế hoạch bị nhìn thấu, Hạ Ánh Xuân mặt lộ vẻ đắng chát, nói láo, cái kia, thân thể ta có chút không thoải mái, không như sau lần lại tới đi. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quý Hạo nói, an ta tiệc, còn muốn đi thẳng một mạch, không có cửa đâu. Hạ Ánh Xuân nói, ta là thật thân thể không thoải mái, lại không ăn không ngươi một trận, chờ thân thể ta khôi phục, sẽ chủ động tới tìm ngươi. Quý Hạo vuốt ve da thịt của nàng nói, ít cùng ta dở trò gian, trừ phi ngươi đem ăn hết đồ ăn từ đầu chí cuối trả lại cho ta, bằng không thì liền cho ta nằm xong. Hạ Ánh Xuân khước từ nói, Quý Hạo, ngươi đừng như vậy. Quý Hạo căn bản không nghe nàng. Hạ Ánh Xuân phát hỏa, nổi giận nói, xuất sinh, ta nói thân thể không thoải mái, chẳng lẽ ngươi muốn đối ta dùng sức mạnh? Quý Hạo nói, ta còn khinh thường làm như vậy, nhưng ăn hết đồ vật, ngươi đến đưa ta. Hạ Ánh Xuân nội tâm đau khổ, nàng biết, hôm nay nếu là không cho Quý Hạo một điểm ngon ngọt, nàng là thế nào cũng đi không thoát. Do dự một chút, Hạ Ánh Xuân đỏ mặt, tại Quý Hạo bên tai thấp giọng nói một câu nói. Quý Hạo nhìn về phía nàng kia đối rộng thoáng đèn lớn, gật gật đầu, ánh mắt lửa nóng nói, được, liền theo ngươi nói làm. Hạ Ánh Xuân nhìn xuống xấu hổ, bắt đầu cởi áo lĩnh. Rời đi thời điểm, Quý Hạo cho Hạ Ánh Xuân một ổ bánh bao, xem như thủ lao. Lúc đầu có thể cho càng nhiều, ai bảo nàng nuốt lời. Mặc dù không có chân chính cầm xuống vị này thuộc phụ lão sư, nhưng Quý Hạo vẫn là thật hài lòng. Hạ Ánh Xuân mới từ nhà xe bên trong ra, liền bị trên lầu Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích nhìn thấy. Gặp nàng đầy mặt phi hồng, thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng, Tần Nhã, Ngu Chỉ Tích có chút ngoài ý muốn. Hừ, ta còn làm nàng là cái gì trong trắng liệt nữ, còn không phải là vì đồ ăn, bán thân thể của mình, tiện nhân. Ngu Chỉ Tích phát ra tiếng cười lạnh, hiển nhiên đối lại trước Hạ Ánh Xuân bao che lưu thiên, tóc cắt ngang trán rất bất mãn. Bây giờ tìm tới đả kích Hạ Ánh Xuân cơ hội, Ngu Chỉ Tích đương nhiên sẽ không buông tha. Nàng đang muốn xuống lầu, ngay trước mặt Hạ Ánh Xuân, hung hăng chảo phúng một phen, Tần Nhã lại giữ nàng lại. Hảo hảo đợi tại trong túc xá, miễn cho làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Tần Nhã khuyên đủ. Ngu Chỉ Tích ngừng lại bước chân, thử nói, cũng đúng, về sau có rất nhiều cơ hội. Hạ Ánh Xuân lên lầu thời điểm, nhìn thấy hai cái tư thái cao gầy nữ sinh ngay tại xuống lầu, hiển nhiên muốn đi tìm Quý Hạo. Các nàng có được 178cm thân cao, cực kỳ đáng chú ý nhất là cặp kiêm lịch thiên siêu cấp đôi chân dài, thực sự quá vô địch, một khi cởi xuống giữ ấm quần, lộ ra bên trong tất đen, đủ để hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào chú ý. Hai nữ đều là trường học người mẫu đội thành viên, có dạng này thân cao, đúng là bình thường. Hạ Ánh Xuân cố ý cúi đầu, nhanh chóng từ hai người bên cạnh đi qua. Trong đó một người nữ sinh mắt sắc, gọi lại Hạ Ánh Xuân nói, Hạ lão sư, đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn ở bên ngoài? Hạ Ánh Xuân nội tâm âm thầm tiêu khổ, tùy tiện tìm cái lý do, ta vừa rồi đi tìm hiệu trưởng, có chút việc tư. Nữ sinh nói, a, nguyên lai là dạng này. Hạ Ánh Xuân qua loa nói, thân thể ta không thoải mái, liền đi trước, gặp lại. Nhìn xem Hạ Ánh Xuân bóng lưng rời đi, hai nữ sinh cười lạnh liên tục. đêm hôm khuya khoắt còn hóa trang, mang giày cao gót, tóc rõ ràng tẩy qua, mặt cũng đỏ thành như thế, rõ ràng là đi tìm Quý Hạo, dùng thân thể đổi đồ ăn, ha ha. Ban ngày còn trang đến một bộ thanh cao dáng vẻ, không chừng vừa rồi tại trên xe, so tiểu thư còn. Chính là, hai chúng ta chỉ là học sinh, không có bạn trai, nàng cũng không đồng dạng, không chỉ có là lão sư, còn có lao công đâu, nếu là chồng nàng biết, không nỡ đánh chết nàng. Còn cao lạnh lao sư đâu, ta nhổ vào, còn không phải sau lưng cho nàng lão công mèo nón xanh. Hắc hắc, vạn nhất chồng nàng đã sớm biết đâu. Người tiểu nói này, còn cảm giác có chút ít kích thích. Ta cũng thế. Hai người thanh âm không lớn, nhưng Hạ Ánh Xuân không có đi xa, vẫn như cũng nghe được. Nàng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp run rập, thật không thể xoay người lại, đem cái kia hai cái trường học người mẫu đội nữ sinh miệng xé nát. Mẹ nó, thực sự quá khinh người. Hạ Ánh Xuân tăng tốc bước chân, về tới chỗ ở nàng đem cửa gian phòng khóa ngược lại, dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi xổm người xuống, từng ngụm địa hít vào khí. Nhớ tới vừa rồi tại trong xe cùng Quý Hạo phát sinh hết thảy, nàng xấu hổ không chịu nổi, khó mà tiếp nhận. Qua nhiều năm như vậy, dù là Trương Hồng bận phương diện kia một mực không được, nhưng nàng cũng chưa từng có vượt quá giới hạn qua, bây giờ lại. Ai? Hạ Ánh Xuân không thể làm gì thở dài. Lão bà, thế nào, ngươi cầm tới xuống sao? Trương Hồng bận không kịp chờ đợi tiến lên đón. Hạ Ánh Xuân nói, không có, cũng không biết hắn khẩu súng giấu ở nơi nào. Trương Hồng bận có chút thất vọng, lập tức lại có chút thấp thỏm nói, cái kia, xuất sinh kia có phải hay không đem người cho? Ngươi nghĩ gì thế? Hạ Ánh Xuân đánh gãy Trương Hồng bận nói, sau khi cơm nước xong, ta nhìn chung quanh, đều không tìm được thường, ngược lại xuất sinh kia muốn đối ta dùng sức mạnh, ta ý thức được không tốt, lập tức nắm lên một bên dao gọt trái cây, liều mạng che ở trước người, lúc này mới không có bị xuất sinh kia đạt được. Ngươi nếu không tin lời nói, đang ở chỗ này. Nói, Hạ Ánh Xuân từ trong ngực lấy ra một thanh rất nhỏ dao gọt trái cây. Cây đao này là Quý Hạo cho nàng, để nàng tốt đối Trương Hồng bận có cái bàn dao. Lúc ấy Hạ Ánh Xuân cầm tới đao, vốn định đâm hướng Quý Hạo, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có bày ra hành động. Quý Hạo đáng sợ thân thủ, cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thật muốn động thủ, chết nhất định là nàng. Trương Hồng bận nhìn thấy dao gọt trái cây, không khỏi tin mấy phần, thật có lỗi, là ta hiểu lầm. Đúng rồi, đi đường thời điểm, ta còn thuận tay bắt một cái bánh mì cho ngươi. Hạ Ánh Xuân đem bánh mì đưa cho hắn. Tốt tốt tốt, không hổ là lão bà của ta. Trương Hồng bận cứ đói, không quan tâm, bắt đầu ăn. Hạ Ánh Xuân thì là vi vi buông lỏng, còn tốt lừa dối quá quan, không để cho lão công hoài nghi. Mà lúc này, dưới lầu, không ngừng có muội tử ra vào Quý Hạo nhà xe, cho hắn biết cái gì gọi là nhân sinh đỉnh phong, ha ha ha. Chương 153, cảm ơn ngươi kinh nghiệm chương 153, cảm ơn ngươi kinh nghiệm nam sinh ký túc xá. Tóc cắt ngang trán cùng Lưu Thiên nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mặt ủ mày chau. Tóc cắt ngang trán bị thọc hai đao, Lưu Thiên bị thọc một đao, vết thương không sâu, nhưng bây giờ là tận thế, không lấy được dược vật, kết quả của bọn hắn chỉ có thể là chết. Vậy liền coi là, hết lần này tới lần khác Quý Hạo còn cướp đi bạn gái của bọn hắn Bạch Ngọc Châu cùng Triệu Hân Ngữ, càng làm cho bọn hắn hận đến phát cuồng. Hai người tức sủi bọt mép, muốn đem Quý Hạo tháo thành tam khối, nhưng căn bản làm không được, chỉ có thể thần sắc tịch mịch nằm ở trên giường chờ đợi tử thần giáng lâm. Kỳ thật bọn hắn đi qua phòng y tế, tìm phòng y tế nữ bác sĩ nhìn qua, có thể bên trong dược vật sớm dùng hết, đối với cái này, bác sĩ cũng bất lực. Lưu Thiên như thế nào cũng ngủ không được, ngồi dậy, kiểm tra một hồi tóc cắt ngang trán thương thế, khẽ gọi nói, "Ca, ngươi thế nào?" Tóc cắt ngang trán chăm chú nhắm mắt lại, không nhúc nhích, thân thể dần dần rét run. Lưu Thiên như bị sét đánh, chẳng lẽ thân cả của hắn ca đã? "Ca, ô ô ô." Bị thương phía dưới, Lưu Thiên trong mắt chảy ra một nhóm lệ thủy. Đều do Quý Hạo xuất sinh kia, nếu như lần này có thể còn sống sót, hắn nhất định phải tìm cơ hội đem Quý Hạo ngược đến thương tích đầy mình. Tại Lưu Thiên bi thương thời điểm, cũng không có phát hiện một tia năng lượng kỳ dị từ tóc cắt ngang trán trong thân thể tuôn ra, lập tức càng ngày càng mạnh. Nếu như Quý Hạo ở chỗ này, liền sẽ biết cô năng lượng kia là hắn không thể quen thuộc hơn được dị năng lượng. Sáng sớm, Lưu Thiên tỉnh lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ bay tán loạn đại tuyết, âm thầm may mắn, không nghĩ tới mình còn sống, thật tốt. Tối hôm qua hắn ôm ca ca tóc cắt ngang trán thân thể, bi thương một hồi lâu về sau, bất chi bất giác liền ngủ mất. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian xem xét tóc cắt ngang trán tình huống. A, Lưu Thiên kinh ngạc không thôi, tóc cắt ngang trán không phải bị thọc hai đao sao? Vì cái gì vết thương vậy mà kết vậy, mà lại nhiệt độ của người hắn cũng khôi phục bình thường, không còn băng lãnh. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ca, ngươi tỉnh. Lưu Thiên nhẹ nhàng cắn cắn tóc cắt ngang trán thân thể, một mặt mừng rỡ kêu lên. Không bao lâu, tóc cắt ngang trán mở to mắt, tỉnh lại, tinh thần sung mãn, giống không bị qua tổn thương đồng dạng. Ha ha ha, Quý Hạo a Quý Hạo, ngươi không nghĩ tới sao? Lão tử không chỉ có không chết, còn đã thức tỉnh siêu năng lực, thành dị năng giả. Tóc cắt ngang trán trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, nói đến, ta nên cảm tạ ngươi mới là. Lưu Thiên mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, ca, ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tóc cắt ngang trán đem tự mình thức tỉnh thổ hệ dị năng sự tình nói một lần. Lưu Thiên vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Tóc cắt ngang trán gọi ra một cái lớn chừng quả đấm thổ cầu, đem cách đó không xa cái bàn nện xuyên, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Dưới lầu truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, thao, sáng sớm, nhao nhao mẹ ngươi đâu? Lưu Thiên lại cùng không nghe thấy, ôm chặt lấy tóc cắt ngang trán, biểu lộ kích động nói, quá tốt rồi ca, lão thiên gia đều tại chiếu cố ngươi, chúng ta cái này đi tìm Quý Hạo, giết chết hắn. Đúng, giết chết hắn. Tóc cắt ngang trán nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện ra cừu hận mãnh liệt. Hai người đứng dậy, ra ký túc xá. Lưu Thiên chợt nhớ tới cái gì, lo lắng nói, đúng rồi, ca, con chó kia đổ vật có súng, nếu không vẫn là thôi đi, trở về sau thực lực ngươi mạnh một chút, lại đi báo thủ. Ha ha. Tóc cắt ngang trán khinh thường lắc đầu. Đang nói, một cái vóc người cao lớn áo xám nam từ dưới lầu bật lên, cầm trong tay một cây côn sắt, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đồ chó hoang tóc cắt ngang trán, Lưu Thiên, các ngươi đều phải chết, còn mẹ nó nhao nhao lão tử đi ngủ, nếu không lão tử hiện tại liền đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương ra. Áo xám nam giận dữ hét. Ngươi, cũng xứng. Tóc cắt ngang trán mặt không chút thay đổi nói. Ngu xuẩn. Áo xám nam lao đến, dùng côn sắt đánh về phía tóc cắt ngang trán đầu. Tóc cắt ngang trán không tránh không né, gọi ra hai mặt tường đất, một trái một phải, đem áo xám nam kẹp ở giữa. Cái này, chuyện gì xảy ra? Áo xám nam sợ choáng váng, người sao có thể triệu hồi ra tường đất đâu? Đi chết. Tóc cắt ngang trán băng lãnh thanh âm vang lên, không mang theo một tia tình cảm. Sau một khắc, hai mặt tường đất kẹp chặt, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, áo xám nam bị kẹp chết, máu tươi tuôn ra. Lưu Thiên nhìn ngây người. Tóc cắt ngang trán hứng hở mà hỏi, hảo đệ đệ của ta, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta sợ thương sao? Lưu Thiên lấy lại tinh thần, chớ sợ chớ sợ, ca ngươi cũng quá ngu bốc đi. Tóc cắt ngang chẳng nói, đi, tìm xuất sinh kia tính sổ sách đi. Mà lúc này, Quý Hạo chính rời giường, bên cạnh ngủ Bạch Ngọc Châu cùng Triệu Hân Ngữ. Mặc dù tối hôm qua mệt mỏi một đêm, nhưng phi thường hưởng thụ. Cái gì trường học người mẫu đội, vũ đạo hệ, không thừa hệ, âm nhạc hệ muội tử, hắn toàn chơi một lần, không ít còn là lần đầu tiên, trong lòng liền một chữ, thoải mái. Đây mới là nhân sinh đỉnh phong a. Vừa vặn lúc này, Bạch Ngọc Châu cùng Triệu Hân Ngữ tỉnh, hai nữ rất là ngượng ngùng. Ba ngày trên xe, các nàng cùng Quý Hạo mập mờ một phen, mà tại đêm khuya, các nàng lại chủ động đi tìm tới. Hai nữ phát hiện, so với lúc đầu bạn trai, Quý Hạo không biết tốt gấp bao nhiêu lần, đi theo hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Bạch Ngọc Châu cùng Triệu Hân Ngữ đứng dậy, cầm quần áo mặc. Các nàng mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cùng Quý Hạo lên tiếng chào hỏi, đang định về ký túc xá, có thể nhà xe bên ngoài, đột nhiên vang lên tóc cắt ngang trán tiếng hét phẫn nộ. "Quý Hạo, ta đến thu cái mạng nhỏ ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao?" Tóc cắt ngang trán từng bước một đi tới, quần quần thanh âm truyền khắp tứ phương, không chỉ có bên cạnh nữ sinh ký túc xá, liền ngay cả xa xa nam sinh ký túc xá cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Quý Hạo mang theo hai nữ xuống xe, mắng trả lại, "Nhà, đây không phải nón xanh hiệp tóc cắt ngang trán cùng Lưu Thiên sao? Làm sao? Các ngươi còn không có bị mang đủ nón xanh?" Nói, Quý Hạo tay trái tay phải riêng phần mình ôm Bạch Ngọc Châu, Triệu Hân Ngữ, đáp ý cười nói, "Bạn gái của các ngươi không tệ, hơn nữa còn là lần thứ nhất, ta cảm ơn các ngươi à." Cỏ. Tóc cắt ngang trán, Lưu Thiên phá phòng, tức giận đến giơ chân. Mà Bạch Ngọc Châu cùng Triệu Hân Ngữ thì là ngượng ngùng không thôi, âm thầm giận Quý Hạo một mắt, phong tình bạn chủng, dáng dấp hiểu điệu. Lúc này, nam sinh ký túc xá cùng nữ sinh ký túc xá trên ban công, đứng đầy học sinh cùng lão sư, đều đang nhìn dưới đáy xung đột. Tóc cắt ngang trán cùng Lưu Thiên càng thêm cảm thấy mất mặt, nếu như không đem Quý Hạo tháo thành tảng khối, bọn hắn liền đem danh tự viết ngược lại. Ha ha ha, Quý Hạo, ngươi cho rằng tự mình có súng không tầm thường sao? Ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ta thức tỉnh siêu năng lực, căn bản không sợ ngươi. Tóc cắt ngang trán dương dương đắc ý, đem thổ hệ dị năng vận chuyển lại, trung quanh thân thể xuất hiện tứ phía tường đất, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Soạn. Toàn trường chấn động, tất cả mọi người sợ ngây người. Tóc cắt ngang trán nhìn xem đám người vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng càng thêm đắc ý, lớn lối nói, đến a, cậu vận, ngươi không phải có súng sao? Cùng ta động thủ a, lão tử giết chết ngươi. Quý Hạo cũng sợ ngây người, vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thật đã thức tỉnh dị năng. Sau đó, Quý Hạo cũng hỉ. Hắn xác định một việc, muốn thức tỉnh dị năng, ngoại trừ hấp thu kim sắc tuyết liên bên ngoài, còn có thể kinh lịch nguy cơ sinh tử. Trước kia hắn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, bây giờ triệt để được chứng minh. Ừm, không tệ, không tệ, cảm ơn ngươi cho ta tặng kinh nghiệm. Quý Hạo nhìn xem tóc cắt ngang trán, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cởi mở tiểu dung. Chương 154, nữ nhân điên lên chương 154, nữ nhân điên lên tóc cắt ngang trán cảm thấy không hiểu đấu. Vì cái gì Quý Hạo không chỉ có không sợ, ngược lại một mặt hưng phấn. Gia hỏa này sẽ không bị sợ choáng váng a. Cũng thế, tại dị năng giả trước mặt, hắn căn bản không có đường sống, bị dọa sợ cũng là tình có thể hiểu. Lúc này, Trương Hồng Bận mang theo Hạ Ánh Xuân nhanh chóng gọi xuống tới, nhanh chóng mở miệng nói, "Tóc cắt ngang trán đồng học, lão sư liền biết ngươi người hiển tự có thiên tướng, nhanh giết chết Quý Hạo con chó kia đồ vật, lại đem nhà xe cùng đồ ăn vật lấy, giao cho lão sư chờ tận thế kết thúc, lão sư giúp ngươi xin học đồng." Tóc cắt ngang trán đem tường đất triệt hồi, từng bước một đi vào Trương Hồng Bận trước mặt. Trương Hồng Bận vỗ vỗ bờ vai của hắn, kích động nói, "Hôm qua Quý Hạo muốn giết ngươi, là ta cùng Ánh Xuân cứu được ngươi, làm học sinh, ngươi phải hảo hảo cảm ơn mới là." Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lao sư hộ vệ. A, tóc cắt ngang chán một quyền rơi xuống, đem Trương Hồng Vận đánh bại trên mặt đất. Ngu xuẩn, cũng không kệ dầm nhìn xem, ngươi là cái gì bức dạng, cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Tóc cắt ngang chán rất khó chịu đường. Hạ Ánh Xuân tức giận nói, tóc cắt ngang chán đồng học, ngươi tại sao có thể đánh lao sư đâu? Lại nói, chúng ta không chỉ có là lao sư của ngươi, cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi đối đãi mình như vậy ân nhân, liền không sợ gặp báo ứng sao? Thao, lão tử đánh chính là ân nhân cứu mạng. Tóc cắt ngang chán tiến lên, một bàn tay quất vào Hạ Ánh Xuân trên mặt, đem nàng cho giúp ngậu. Ngươi, Hạ Ánh Xuân bụng mặt, khuất nhục không thôi. Trước có Quý Hạo, hiện tại lại có tóc cắt ngang chán. Hiện tại học sinh, làm sao lại học không được tôn sư trọng đạo đâu? Tóc cắt ngang chán đem Trương Hồng Bận nắm lên, bóp lấy cổ của hắn, uy hiếp Hạ Ánh Xuân nói, Hạ lao sư, nếu như ngươi muốn lao công ngươi còn sống, cứ dựa theo ta nói làm. Hạ Ánh Xuân sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn nói, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản. tóc cắt ngang trán nhìn chằm chằm Hạ Ánh Xuân nở nang chập trùng dáng người đường cong, liếm liếm khóe miệng nói, ta thích nhất chính là ngươi dạng này đầy đặn thuộc phụ, nếu như ngươi làm lấy mặt của mọi người để cho ta chơi một lần, ta liền bỏ qua lão công ngươi, bằng không, không chỉ có hắn muốn chết, ta còn phải ép buộc ngươi, chính ngươi tuyển đi. Ngươi ác ma này, ngươi không phải người. Hạ Ánh Xuân trong mắt lệ quang ánh ánh, thương tâm tới cực điểm. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao hôm nay ta nhất định phải mời mọi người nhìn một trận vở kịch. Tóc cắt ngang trán cười đến rất tà ác, loại này trưởng khống người sinh tử cảm giác thật quá tuyệt vời, để hắn thật sâu mê luyến. Bị tóc cắt ngang trán bóp lấy, Trương Hồng Vận hô hấp có chút khó khăn, đội bằng nói, lao bà, ngươi nhanh cởi quần áo à, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta chết sao? Lại nói, dù là ngươi không cởi quần áo, hắn cũng sẽ ép buộc ngươi, thà rằng như vậy, không bằng chủ động điểm. Ngươi nói cái gì? Hạ Ánh Xuân sợ ngây người, nàng không nghĩ tới, Trương Hồng Vận vậy mà ngay trước mặt mọi người, nói ra loại này không muốn mặt. Trương Hồng Vận lại cảm thấy đương nhiên, chẳng lẽ không đúng sao, chết tử tế không bằng lại còn sống, ngươi không phải thường xuyên ghét bỏ ta là thái giám sao, vậy ta liền cho ngươi tìm thân thể cường tráng, ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng. Hạ Ánh Xuân hai chân mềm nhũn, kìm lòng không được lui về sau một bước, khóc đến rất thương tâm. Tóc cắt ngang chán lại kích động nói, không sai không sai, xem ra Trương lão sư ngươi rất có giác ngộ à, kỳ thật không chỉ có là ngươi, trường học này tất cả nữ sinh xinh đẹp, nữ lao sư, còn có hiệu trưởng Cố Khuynh Thành, đều phải trở thành nữ nhân của ta. Nhớ tới Cố Khuynh Thành cái kia xinh đẹp nữ hiệu trưởng, tóc cắt ngang chán sắc mặt vi vi đỏ lên, hương phấn dị thường. So sánh ngu chỉ tích, tóc cắt ngang chán càng nghĩ đến hơn đến Cố Khuynh Thành. Trước đó hắn không có thức tỉnh dị năng thời điểm, Cố Khuynh Thành bên người có không ít học sinh, lão sư tìm không thấy cơ hội ra tay, bây giờ không có cái phiền não này, hắn đương nhiên phải thật tốt chơi một chút cái này cực phẩm ưu vật. Trương Hồng Vận bị bóp càng ngày càng khó thụ, nhịn không được thúc giục nói, lão bà, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh cởi quần áo à, tại Lưu thiếu trước mặt muốn chủ động một điểm, chẳng lẽ ngươi nghĩ trơ mắt nhìn ta chết sao? Tóc cắt ngang chán phát ra nhẹ răng cười âm thanh, hỏi, Trương lão sư, ta hiện tại muốn làm lấy mặt của mọi người chơi lão bà ngươi, ngươi có phải hay không rất hưng phấn? Vì mạng sống, Trương Hồng Vận không chút do dự nói, đúng, ta rất hưng phấn. Tóc cắt ngang chán tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cảm thấy kích thích? Trương Hồng Vận nói, đúng, ta cảm thấy rất kích thích. Tóc cắt ngang chán nói, vậy ngươi vì cái gì không phòng trường, nhanh vỗ tay a. Ba ba ba. Trương Hồng Vận vỗ tay. Tóc cắt ngang chán càng hỏi càng là hưng phấn, lão bà ngươi có phải hay không rất đốt? Đúng, nàng rất đốt. Trương Hồng Vận nói, Lưu thiếu chờ sau đó ngươi đừng lưu tình, để mọi người nhìn một chút nàng cho hề, nàng chính là cái tiện nhân. Ha ha ha. Tóc cắt ngang chán cười ha ha, giống nhìn rồ kệ đồng dạng nhìn xem Trương Hồng Vận. Quý Hạo thì là rất là rung động, không nghĩ tới người có thể không muốn mặt đến loại trình độ này, hắn cũng coi như thêm kiến thức. Ngoa tào, bình thường Trương lão sư một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, không nghĩ tới lại là loại người này. Khá lắm, ngưu bức. Ta nói, Trương lão sư không có nón xanh đam mê a. Trung quanh đồng học nghị luận ầm ĩ, Trương Hồng Vận lại không cảm thấy có cái gì, có thể cứu tự mình một cái mạng, còn có thể dính vào một dị năng giả, để Hạ Ánh Xuân hy sinh một lần, hoàn toàn đáng giá. Lão bà, ngươi chớ ngẩn ra đó, nhanh lên à, để Lưu thiếu chơi một chút cũng sẽ không ít khối thịt, nếu để cho hắn sốt ruột chờ, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Trương Hồng Vận lần nữa thúc giục. Hạ Ánh Xuân thương tâm tới cực điểm, sự tình cho tới bây giờ, nàng cũng không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói, Trương Hồng Vận, ngươi cái thái giám chết bẩm, ngươi cái nhuyễn chân tôn, tự mình phế bẩn, cũng không cảm thấy ngại nói ta, lão nương đời này làm được sai nhất đích sự tình, chính là gả cho ngươi. Năm đó ngươi cùng ngươi mẹ kế yêu đương vụ trộn, kém chút bị cha ngươi phát hiện, dọa đến hồn bất phụ thể, từ đó về sau, ngươi liền triệt để phế đi, ha ha, thật sự là báo ứng à. Lời này vừa ra, hiện trường trực tiếp nổ. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trương Hồng Vận. Đây là lớn dưa, kinh thiên lớn dưa. Trương Hồng Vận như là mèo bị giẫm đôi meo, khuôn mặt đỏ bừng lên, nổi giận nói, con mẹ nó ngươi tại đành dám, còn dám nói hiệu nói vượng, bại hoại thanh danh của ta, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Hạ Ánh Xuân lại không quan tâm, lớn tiếng nói, ta liền muốn nói, ngươi cái thái giám chết bẩm, căn bản không có tư cách làm nam nhân, ta nếu mà là ngươi, đã sớm tìm mặt tường đục chết, phế bẩn, rắc rưởi, ngươi ngay cả trên đất con rệp cũng không bằng, ngươi biết không, tối hôm qua lão nương cùng Quý Hạo làm, cho ngươi đeo đỉnh nón xanh. Ha ha ha, ngươi có phải hay không rất vui vẻ, dù sao ngươi có nón xanh đam mê, mà lại thân thể ngươi có vấn đề, không thể để cho ta mang thai, về sau ta sẽ cùng Quý Hạo sinh một đống lớn nhi tử, cho ngươi mang đến không hết nón xanh, thế nào, ngươi có phải hay không rất hưng phấn, ngươi đúng là ngu xuẩn, thế mà tin tưởng ta dùng đao bảo vệ tự thân, ngươi thế nào liền tốt như vậy lừa gạt đâu, xem ra ngươi trời sinh chính là bị nữ nhân đội nón xanh ngu xuẩn. Không thể không nói, nữ nhân đi lên, liền không có nam nhân chuyện gì. Lời nói này, để không khí hiện trường nhiệt liệt tới cực điểm. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Trương Hồng Vận ánh mắt, tất cả đều biến thành đồng tình. Chương 155, khổ cực tóc cắt ngang trán. Chương 155, khổ cực tóc cắt ngang trán. Tóc cắt ngang trán buông xuống mặt như gan heo. Trương Hồng Vận hướng về Hạ Ánh Xuân đi đến. Xuất sinh, ngươi đừng tới đây. Hạ Ánh Xuân không ngừng lùi lại. Tóc cắt ngang trán triệu hồi ra tứ phía tường đất, đưa nàng nhốt ở bên trong. Đi, Hạ lão sư, chúng ta đi trong xe, bên trong có hơi ấm, không lạnh, đến lúc đó xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, tất cả mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong chẳng cảnh. Hắc hắc, có phải hay không rất kích thích, ngươi cứ nói đi. Hạ Ánh Xuân lệ rơi đầy mặt, tức giận quát lên, xuất sinh, ngươi chết không yên lành. Tóc cắt ngang chán không quan trọng mà nói, ngươi mắng chửi đi, mắng càng lớn tiếng, ta liền càng hưng phấn. Lưu Thiên chạy tới nói, ca chờ ngươi xong việc về sau, có thể hay không? tóc cắt ngang trán vô vô bờ vai của hắn nói, chúng ta là huynh đệ, sao có thể thiếu chỗ tốt của ngươi, dễ nói. Lưu Thiên nói, điện thoại di động ta vẫn còn, kết nối nhà xe về sau, có thể nạp điện, đến lúc đó ta cho ngươi đập video, lưu làm kỷ niệm. Ý kiến hay. Tóc cắt ngang trán hứng thú, triệt hồi tướng đất, một bà nhấc lên Hạ Ánh Xuân, hướng về nhà xe đi đến. Hạ Ánh Xuân căn bản không phản kháng được, mà không có chút máu, lệ thủy không ngừng nhỏ xuống, trong lòng lại là khuất nhục, lại là bị khuất. Nếu là thật bị tóc cắt ngang trán, Lưu Thiên ngay trước mặt mọi người làm bẩn, vậy sẽ so giết nàng còn khó chịu hơn. Ô, ai tới cứu cứu ta a, ngay tại Hạ Ánh Xuân lúc tuyệt vọng, Quý Hạo đứng dậy, Hạ lão sư, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân ta, ta có thể cứu ngươi một mạng. Hạ Ánh Xuân cũng không lo được cái gì, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, la lớn, tốt, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tóc cắt ngang trán rêu cợt nói, tiểu tử, ta cố ý giữ lại mệnh của ngươi, để ngươi ở một bên xem náo nhiệt, ngươi không biết cảm kích, lại còn dám nhảy được, vậy ta liền đánh gãy chân của ngươi, để ngươi quỳ trên mặt đất, nhìn ta là như thế nào chơi gái, không chỉ có là Hạ Ánh Xuân, còn có Ngu Chỉ Tích cùng nàng thân nhân, cùng Bạch Ngọc Châu, đều phải trở thành ta đùa bỡn đối tượng, ha ha ha. Trên lầu ban công, Ngu Chỉ Tích cùng Tần Nhã mặt không biểu tình, hai nữ biết Quý Hạo cũng là dị năng giả, cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ. Nhưng Bạch Ngọc Châu không biết à, nàng muốn là tóc cắt ngang trán bạn gái, trước tận thế có thể cao ngạo, không cho tóc cắt ngang trán đụng. Mà liền tại hôm qua, nàng càng là từ bỏ tóc cắt ngang trán, thành Quý Hạo nữ nhân, nếu như bị tóc cắt ngang trán bắt được, nàng khó có thể tưởng tượng kết quả của mình. Bạch Ngọc Châu chăm chú dắt lấy Quý Hạo tay, kế sách hiện nay chỉ có thể dựa vào hắn. Triệu Hân Ngữ đồng dạng thần trương, nàng nhìn thấy Lưu Thiên phẫn nộ ánh mắt, có thể nàng đem lần thứ nhất cho Quý Hạo, đã không thể quay đầu, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hai nữ hoang mang lo sợ, bối rối không chịu nổi. Quý Hạo nhỏ giọng đối với các nàng nói, đừng lo lắng, có ta ở đây đâu, sẽ không để cho các ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Không biết chuyện gì xảy ra, Quý Hạo trong giọng nói phảng phất ngậm lấy thần kỳ lực lượng, các nàng phát hiện lòng của mình không hiểu thấu yên tĩnh trở lại. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Quý Hạo bước nhanh đến phía trước, đem dị năng vận chuyển lại, trong tay xuất hiện một thanh lôi kiếm, mà tại trung quân hắn, từng đạo thiểm điện xen lẫn, vây quanh hắn không ngừng đánh rớt. Hắn tắm rửa tại trong sấm sét, phảng phất thành lôi phạt thiên tôn. Hiện trường tất cả mọi người giật mình, dù là tóc cắt ngang trán đều không ngoại lệ. Ngu xuẩn, ngươi sẽ không coi là chỉ có ngươi có thể trở thành dị năng giả. Quý Hạo giơ lên lôi kiếm, trực chỉ tóc cắt ngang trán mi tâm, chiến ý dâng cao. Tóc cắt ngang trán trên mặt hiện ra một vòng khó mà che giấu kinh ngạc, thất thanh nói, ngươi vậy mà cũng là dị năng giả, ghê tởm a. Ha ha, tóc cắt ngang trán, chịu chết đi. Quý Hạo thi triển lôi quang đột ảnh, hóa thân thành tia chớp, tốc độ nhanh đến cực điểm, một kiếm chém về phía tóc cắt ngang trán. Tóc cắt ngang trán làm phòng ngự hình thổ hệ dị năng giả, có lẽ tiến công không mạnh, nhưng để hắn phòng thủ là tuyệt đối không có vấn đề. Trước người hắn xuất hiện một mặt vuông bức tường đất, thay hắn đỡ được Quý Hạo kiếm khí. Điều trùng tiểu kỹ thôi, xem chiêu. Quý Hạo trở lại trạng, kiếm khí bén nhọn tung hoành khuấy động, phát ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt phá vỡ tường đất, bổ vào tóc cắt ngang trán trên thân. Phốc phốc. Tóc cắt ngang trán bị đánh bay, trên thân xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, máu tươi không ngừng chảy. Tóc cắt ngang trán đau đến muốn chết, hắn khó có thể tưởng tượng, vì cái gì đều là dị năng giả, Quý Hạo thực lực lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy, cái này không khoa học. Kỳ thật hắn làm sao biết, Quý Hạo hấp thu qua dị năng, mà hắn bất quá vừa thức tỉnh dị năng mà thôi, có thể đánh được Quý Hạo mới là lạ. Lúc này, Quý Hạo liên tục đánh ra hai cái lôi điện đại thủ, như núi lớn, đánh tới hướng tóc cắt ngang trán. Tóc cắt ngang trán sắc mặt mạnh biến, như lâm đại địch, cấp tốc đứng dậy, lên đỉnh đầu gọi ra hai mặt tường đất. Cùng lúc đó, hắn đem bàn tay xuống mặt đất, hấp thu đại địa chi lực, tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng thật dày đại địa khải giáp, tăng cường bản thân phòng thủ. Ầm ầm, lôi điện đại thủ rơi xuống, nện ở tóc cắt ngang trán trên thân, đem hắn nện đến nằm sấp trên mặt đất, đau khổ trèo trống, nhưng hắn trung quy là chặn. Quý Hạo thầm than, không hổ là phòng ngự hình dị năng giả, nếu là đổi thành đường hệ, sớm đã bị hắn chém giết. Bất quá, cũng chỉ lần này thôi, tóc cắt ngang trán hạ trạng, trung quy là chết. Lôi thần chi nộ. Theo Quý Hạo tiếng quát rơi xuống, tóc cắt ngang trán đỉnh đầu xuất hiện một đạo chậu rửa mặt kích cỡ tương đương lôi điện, như là thông thiên chi trụ, hung hăng đập xuống. Không muốn. Tóc cắt ngang trán mặt không có chút máu, la lớn, tha mạng a. Nhưng mà hết thể đều vô dụng, lôi điện rơi xuống, phá vỡ tóc cắt ngang trán tất cả phòng ngự, đem hắn bổ đến toàn thân cháy đen, triệt để chết đi. Đáng thương tóc cắt ngang trán, vừa mới thức tỉnh dị năng, còn không hảo hảo trang bức một chút, liền biệt khuất chết đi, cũng là không có người nào. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không nghĩ tới, là như thế này một kết quả, thực sự vượt quá ý của mọi người liệu. Vui vẻ nhất, đương nhiên là Hạ Ánh Xuân, Bạch Ngọc Châu, Triệu Hân Ngữ. Tam nữ vui đến phát khóc, khóc đến lê hoa đại vũ. Mà Lưu Thiên, Trương Hồng Vận, lại quỳ trên mặt đất, tim như bị đau cát. Quý Hạo đi qua, đem tóc cắt ngang trán dị năng hấp thu. Rất nhanh, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, không chỉ có thực lực tăng cường, còn thu được một cái kỹ năng, lĩnh vực sấm sét. Lĩnh vực sấm sét bán kính là 10m, một khi triển khai, không gian bên trong sẽ xảy ra thành nhỏ bé lôi điện nguyên tố, tại trong lĩnh vực hết thảy đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Kỹ năng này rất giống không gian cảm giác, nếu có người muốn ám sát hắn, một khi tiến vào 10m phạm vi, lĩnh vực sấm sét liền sẽ cảm giác được, dùng tốt phi thường. Tóc cắt ngang trán, ta phải hảo hảo nói với ngươi tiếng cảm ơn, không chỉ có đưa nữ nhân ta cùng kinh nghiệm, còn chiếm được một cái cực mạnh kỹ năng, ha ha. Quý Hạo cười đến rất vui vẻ, cái này một đợt thỏa thỏa máu kiếm. Lưu Thiên muốn chạy trốn, nhưng bị đâm qua một đao hắn, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Đương nhiên, dù là hắn không bị tổn thương, cũng không có khả năng tại Quý Hạo trước mặt đảm bệnh. Quý Hạo đuổi kịp hắn, không chút do dự, chém xuống một kiếm đầu của hắn. Đến tận đây, hai huynh đệ đi âm tào địa phủ đoàn tụ. Quý Hạo từng bước một hướng về Trương Hồng Vận đi đến, mỗi rơi xuống một bước, Trương Hồng Vận tâm liền theo run rẩy một chút. "Đừng, đừng tới đây." Trương Hồng Vận muốn chạy trốn, nhưng dưới chân một cái lảo đảo, ngã sấp xuống tại trên mặt tuyết, nội tâm sợ tới cực điểm. Chương 156, Trương Hồng Vận chết thảm. Chương 156, Trương Hồng Vận chết thảm. Yên tâm, ta không giết ngươi, mệnh của ngươi vẫn là lưu cho Hạ lão sư đi. "A không, phải gọi Ánh Xuân, dù sao nàng hiện tại là nữ nhân ta." Quý Hạo lấy ra một thanh dao gọt trái cây, ném cho một bên Hạ Ánh Xuân nói, "Biết nên làm như thế nào a?" Hạ Ánh Xuân tiếp nhận dao, một mặt toán độc nhìn xem Trương Hồng Vận. Nàng một mực là cái truyền thống nữ nhân, cảm thấy mình đã gả cho Trương Hồng Vận, liền nên toàn tâm toàn ý là lao công suy nghĩ. Cho nên cho dù Trương Hồng Vận phương diện nào đó không được, nàng cũng một mực chịu đựng, không có cho hắn mang qua nón xanh. Nhưng bây giờ Trương Hồng Vận sợ tác sở vi, đã chạm đến Hạ Ánh Xuân danh giới cuối cùng, để nàng không thể nhịn được nữa. Hạ Ánh Xuân rất khó tưởng tượng, vì cái gì Trương Hồng Vận có thể có mặt đưa nàng đưa cho tóc cắt ngang trán, còn nói ra những cái kia vô sỉ tới. Đã như vậy, liền tiễn hắn xuống địa ngục đi. "Lão bà, ngươi tỉnh táo một điểm, ta là yêu ngươi, kỳ thật ta đã sớm biết Quý Hạo là dị năng giả, sở tác sở vi, bất quá là đang trì hoãn thời gian chờ hắn xuất thủ thôi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta." Trương Hồng Vận nội tâm sợ hãi, hắn là thật đã nhận ra Hạ Ánh Xuân trong mắt sát ý, hắn không muốn chết, hắn còn muốn còn sống. Hạ Ánh Xuân lại cười lạnh liên tục, "Ha ha, ngươi vẫn là lừa gạt quỷ đi thôi." Nàng giơ lên dao gọt trái cây, liền muốn đâm hướng Trương Hồng Vận. Nào biết Trương Hồng Vận càng nhanh, thốc nhiên đứng dậy, muốn đoạt đao của nàng, "Ngươi cái tiện nhân, cùng Quý Hạo câu đáp thành gian, còn muốn giết lão tử liền là chết, cũng muốn kéo lên ngươi." Hạ Ánh Xuân quá sợ hãi, nàng muốn lui lại, lại không còn kịp rồi. Thời khắc mấu chốt, một tia chớp đại thủ rơi xuống, nện ở Trương Hồng Vận trên thân, đem hắn đập tiến mặt đất, đã mất đi sức phản kháng. Hạ Ánh Xuân nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Quý Hạo một mắt, sau đó giận từ tâm lên, "Trương Hồng Vận, ngươi cái xuất sinh, đi chết đi." Phốc phốc. "A." Trương Hồng Vận hét thảm một tiếng, máu tươi tiêu sạc. Hạ Ánh Xuân còn không buông tha hắn, liên tiếp thọc năm đao, lúc này mới đem Trương Hồng Vận đâm chết. Nhìn xem Trương Hồng Vận thi thể, Hạ Ánh Xuân giống như là đã mất đi tất cả khí lực, quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. "Dựa theo ước định, ngươi đã là nữ nhân ta, ban đêm nhớ kỹ tới tìm ta, nếu là không tới, thử thử." Nói, Quý Hạo túi lầu xuống, tại Hạ Ánh Xuân trên mặt trùng điệp hôn một cái. Hạ Ánh Xuân chính thương tâm, thình lình bị Quý Hạo một ngụm hôn một cái, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, xung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, bảo nàng thực sự thẹn thùng. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu, "Đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ làm được." Một trận phong ba, cứ như vậy kết thúc, Quý Hạo cười cuối cùng. Tối hôm qua những cái kia thận trọng mỹ nữ, hối hận phát điên, nếu là sớm một chút đi Quý Hạo nhà xe, ôm vào bắp đùi của hắn, về sau chẳng phải là có thể được sống cuộc sống tốt. Đêm nay lại nghĩ đi tìm Quý Hạo lời nói, cũng không biết muốn xếp hạng bao lâu đội. Thời gian còn sớm, Quý Hạo mang theo Ngu Chỉ Tích, Bạch Ngọc Châu, Triệu Hân Ngữ, dạo bước ở bên trong sân trường, thưởng thức cảnh tuyết, thuận tiện cũng xem hắn năm đó được đi học địa phương. Tại Anh Lạc Đại học niệm 4 năm sách, mặc dù không tính rất tốt đẹp, nhưng tóm lại là có cảm tình. Ngu Chỉ Tích đưa ra, muốn cho khuê mật đưa chút đồ ăn, Quý Hạo không có cự tuyệt, thậm chí biểu thị hắn có thể rút một tay. Quý Hạo cũng có tự mình tiểu tâm tư chờ Ngu Chỉ Tích khuê mật nếm đến đồ ăn tư vị, tự nhiên nhớ mãi không quên, nếu như các nàng còn muốn thu hoạch được đồ ăn, cũng chỉ có thể tới tìm hắn làm giao dịch, vậy hắn chẳng phải là sảng khoái. "Thức ăn của ta cũng là ta vất vả siêu tập đến, ngươi muốn đưa ngươi khuê mật, có thể, nhưng chỉ có thể đưa xinh đẹp, xấu không được, mà lại liền lần này, lần sau còn muốn đồ ăn, để các nàng tự nghĩ biện pháp." Quý Hạo không thể nghi ngờ đường. Ngu Chỉ Tích đương nhiên nhìn ra Quý Hạo tiểu tâm tư, nhịn không được trợn trắng mắt, tức giận nói, "Yên tâm, ta khuê mật đọc đều là vũ đạo hệ, hoặc là không thừa hệ, từng cái eo nhỏ chân dài khí chất tốt, liền không có xấu. Vậy ta an tâm." Quý Hạo cười xấu xa. Lấy xong đồ ăn, Quý Hạo liền đi theo Ngu Chỉ Tích sau lưng, lần lượt cho nàng khuê mật đưa đồ ăn, nhưng chỉ đưa một chút xíu, miễn cưỡng có thể ăn lửng dạ. Nhưng mà, nếm đến đồ ăn tư vị về sau, các nàng ngược lại đói hơn. "Ai?" Gặp Quý Hạo tướng mạo xuất khí, thân thể cường tráng, càng là dị năng giả, các nàng lúc này lên tâm tư, quyết định nhất định phải ôm vào đầu này đuổi. Ban đêm, Quý Hạo không có đợi tại nhà xe bên trên, mà là tuyển Ngu Chỉ Tích gian phòng tách lách, miễn cho tiểu tỷ tỷ tới thời điểm bị người khác nhìn thấy, dễ dàng xấu hổ. Gian phòng bên trong đặt vào bốn cái sưởi ấm khí, đuổi rét lạnh, mang đến một trận ôn loãng. Cũng không phải Quý Hạo sợ lạnh, mà là thuận tiện các tiểu tỷ tỷ cởi quần áo. Quý Hạo đi Hạ Ánh Xuân chỗ ở, nhẹ nhàng gõ cửa, hướng phía bên trong nói, "Hạ tỷ, là ta." Hạ Ánh Xuân mở cửa ra, tức giận nói, "Thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc, ngươi gấp cái gì?" Quý Hạo nói, "Ta tới là muốn nói cho ngươi, ta không có ở trên xe, mà là tại Chỉ Tích sát vách." Hạ Ánh Xuân nói, "Được, ta đã biết." Quý Hạo nói, "Nhớ kỹ hảo hảo cách ăn mặc một chút, hóa bên trên trang, mặc thêm vào tất đen, giày cao gót, viền ren nội y đi." "Vô sỉ." Hạ Ánh Xuân vừa thẹn vừa xấu hổ, đem Quý Hạo đẩy ra gian phòng, đóng cửa lại. Mặc dù mặt ngoài không vui, nhưng nàng vẫn là dựa theo Quý Hạo yêu cầu, bắt đầu trưng diện. Vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nàng lại xấu hổ sau khi, nội tâm lại không hiểu dâng lên mấy phần hưng phấn. Vốn là như lang như hổ đến kỷ, có thể Trương Hồng Vận lại là tên thái giám. Nhịn nhiều năm như vậy, nàng cũng không còn cách nào áp chế nội tâm sao động, mà đêm nay, nàng muốn thả ra nội tâm ác ma, chân chính là một lần nữ nhân. Quý Hạo về đến phòng bên trong, rất nhanh liền có tiểu tỷ tỷ tới cửa. Tại tiếp đại hai cái vũ đạo hệ muội tử về sau, hắn tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, liền trên cửa dán bốn chữ, xin đừng quấy rầy. Không bao lâu, Hạ Ánh Xuân đến. Quý Hạo đưa nàng đón vào, thuận tiện đem cửa khóa ngược lại. Cái này thuộc phụ hóa thành tinh xảo trang dung, một đầu như vân mái tóc xắn lên, rất có khí chất. Nàng làn da trắng nõn, đôi mắt giống như thu thủy, môi đỏ như khiêu động liệt diễm, trên thân phun ra cấp cao nước hoa, nhẹ nhàng khẽ ngửi, tràn đầy hương thơm. Sự tình cho tới bây giờ, Hạ Ánh Xuân ngược lại không còn ngượng ngùng, chủ động đem áo khoác cởi xuống, lộ ra bên trong mặc tử sắc liền thân bao mông váy dáng người ma quỷ. Nàng eo nhỏ như liễu, trước ngực sóng lớn chập trùng, tròn trịa sung mãn phong độn như là trăng tròn, tăng thêm có giày cao gót cùng tất đen quần lót liền phụ trợ, để cái kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp càng lộ vẻ kinh diễm. Tóm lại, đây là một cái mỹ đến tận xương thuộc phụ. Quý Hạo nhìn chằm chằm Hạ Ánh Xuân, kiệt 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 nở nụ cười. Hạ Ánh Xuân bị hắn thấy thật không tốt ý tứ, hãy hắn một cái, muốn làm liền làm, bút tích cái gì? Quý Hạo nói, gấp cái gì, tới tới tới, trước theo giúp ta ăn một bữa cơm. Hạ Ánh Xuân sát thực đói bụng, cũng liền không có cự tuyệt. Quý Hạo đông nhiên nói, thật có lỗi à, trong phòng chỉ có một trường đế, ngươi chỉ có thể ngồi ta trên đùi. Ta nhìn ngươi rõ ràng là thay đổi biện pháp chiếm ta tiện nghi. Hạ Ánh Xuân tức giận nói. Quý Hạo đương nhiên nói, ngươi đã là nữ nhân ta, chiếm chút tiện nghi không phải hẳn là sao? Hừ. Hạ Ánh Xuân hừ một tiếng, chủ động ngồi vào Quý Hạo trên đùi. Chương 157, Cố Khuynh Thành chương 157, Cố Khuynh Thành một bữa cơm, tại Hạ Ánh Xuân hờn dỗi âm thanh bên trong vượt qua. Ăn uống no đủ, Quý Hạo đối Hạ Ánh Xuân nháy nháy mắt, sau đó nằm trên giường. Ai nha nha, hôm nay cứu ngươi thời điểm, lãng phí quá nhiều khí lực, mệt chết ta, động đều không động được, ai, bất đắc dĩ. Nói xong, Quý Hạo trực tiếp nằm đi. Hạ Ánh Xuân đương nhiên minh bạch Quý Hạo ý tứ, xấu hổ đầy mặt phi hồng, nhưng nàng căn bản không có lựa chọn khác. Hạ Ánh Xuân thời điểm ra đi, Quý Hạo cho nàng không ít đồ ăn, để nàng ngày mai lại nói tiếp tới. Hạ Ánh Xuân rất là xấu hổ, ám đạo Quý Hạo gia hỏa này thật sự là vô sỉ, tuyệt không khách khí. Nàng rất là hối hận, lúc trước như vậy đối Quý Hạo, bây giờ người ta thức tỉnh dị năng, thành người trên người, cũng không phải hảo hảo trả thù nàng. Ai, bất đắc dĩ. Vừa ra khỏi phòng, đâm đầu đi tới một cái vóc người đầy đặn thuộc phụ, mặc kệ là dáng người vẫn là khí chất, đều thắng Hạ Ánh Xuân một bậc. Anh Lạc đại học nữ hiệu trưởng, Cố Khuynh Thành. Người cũng như tên, dài khuynh quốc khuynh thành, khí chất thanh lãnh cao quý. Người khác đều nói ngu chỉ tích là Anh Lạc đại học thứ nhất nữ thần, kỳ thật Cố Khuynh Thành không chút nào thua nàng, mà lại bởi vì Cố Khuynh Thành càng thêm thành thục diễm lệ, trên thân tự mang một cỗ nồng đậm thuộc phụ phong tình, liền càng thêm có vật bị. Cố Khuynh Thành từng bước một đi tới, kia đối nhân gian hung khí trên dưới rung động, như sóng cả chập trùng, vòng eo cùng phong đồn bặn bẹo độ cong có chút lớn, dáng dấp yểu điệu, mị hoặc nàng bạn. Nàng mái tóc kéo lên, trên mặt mang theo một bộ mắt kiếm bạc vàng, có ánh vành thai bên trên treo cấp cao trân châu quyền hai, trên cổ đeo một đầu vòng cổ thủy tinh, để nàng lộ ra càng thêm cao quý, ưu nhã. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành xuất hiện ở đây, Hạ Ánh Xuân có chút hoảng, vốn định che khuất khuôn mặt, nhưng đã chậm. "A, Hạ lão sư, người sao lại thế?" Cố Khuynh Thành chú ý tới, Hạ Ánh Xuân cách ăn mặc cực kỳ gợi cảm, trên chân còn mang giày cao gót, trên thân thậm chí phun ra nước hoa, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Nhất là, Hạ Ánh Xuân đầy mặt phi hồng, muốn nói nàng cùng Quý Hạo ở giữa cái gì cũng không có phát sinh, Cố Khuynh Thành là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hạ Ánh Xuân xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, cưỡng ép giải thích nói, "Ta đến tìm Quý Hạo, muốn theo hắn mượn nhà xe, tốt ra ngoài sưu tập vật tư, để mọi người có thể có đồ ăn ăn." Cố Khuynh Thành cảm thán nói, "Hạ lão sư, ngươi vì mọi người có thể ăn được đồ ăn, hy sinh thân thể của mình, ngươi đối trường học cân tình, ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng." "Không phải, không phải như vậy." Hạ Ánh Xuân liền đội vàng lắc đầu. "Ngươi không cần nói nữa, ta biết khổ tâm của ngươi." Cố Khuynh Thành nói, "Ta sẽ đích thân mang học sinh ra ngoài sưu tập vật tư, sẽ không cô phụ ngươi tâm ý." Hạ Ánh Xuân còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, cùng Cố Khuynh Thành cáo biệt, một mình trở về chỗ ở. Cố Khuynh Thành nhìn xem nàng rời đi phương hướng, âm thầm xem thường. Bình thường trang một bộ thanh cao dạng, còn không phải bồi một cái tiểu bạch kiểm ngủ. "Hừ, ngươi cái lãng hóa." Bất quá, Cố Khuynh Thành cũng rất cảm khái, nhìn Hạ Ánh Xuân ra thị phấn hồng, bị nhãn như tơ dáng vẻ, rõ ràng rất hài lòng, xem ra Trương Hồng Bận hoàn toàn chính xác không được a đồng dạng là thuộc phụ, Cố Khuynh Thành đương nhiên minh bạch, tuổi tác này nữ nhân đến cỡ nào cần. Ngẫm lại chính nàng, một mực say mê công tác, rốt cục thành hiệu trưởng, đặt thành tâm nguyện, vốn định thừa dịp mấy năm này, tìm nam nhân, giải sâu tịch mịch, ai ngờ tận thế giáng lâm, hết thảy đều thành huyễn mộng bạc nước, nhân sinh thật sự là vô thường a. Cố Khuynh Thành thở dài, đi vào. Ba ngày nàng mang học sinh ra ngoài sưu tập vật tư, trở về mới nghe nói trường học sự tình, nếu có thể thuyết phục Quý Hạo gia nhập Anh Lạc đại học, mọi người liền không lo ăn mặc. Vì thế, nàng nguyện ý nỗ lực hết thể cố gắng. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành, Quý Hạo có chút sững sờ, vạn bạn không nghĩ tới, vị này thuộc phụ nữ hiệu trưởng vậy mà tự thân lên cửa. Nếu có thể cầm xuống nàng, vậy liền kiếm lợi lớn. Khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Quý Hạo nhiệt tình nói, "Cố hiệu trưởng, mời ngồi." Cố Khuynh Thành ngồi xuống, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp trùng điệp cùng một chỗ, nhẹ giọng mở miệng nói, "Chúng ta có phải hay không gặp qua? Vì cái gì ta luôn có cố cảm giác quen thuộc." Quý Hạo nói, "Ta trước kia là anh là sinh viên đại học." Cố Khuynh Thành vui mừng, vẻ mặt tươi cười, "Nguyên lai là người trong nhà, vậy ta liền nói ngắn gọn, ta hy vọng có thể cùng ngươi mượn đường, đối phó mấy cái kia chiếm đoạt sân trường phụ cận cỡ lớn siêu thị khoa thể dục nam sinh cùng bảo an, bọn hắn táng tận tiên lương, việc ác bất tận, ngươi làm trường học đã từng học sinh, cũng không muốn trơ mắt nhìn xem mọi người gặp cha tấn a." Việc này Quý Hạo từng nghe ngu chỉ tích nói qua, nhưng hắn lại lắc đầu, khinh thường nói, "Cố hiệu trưởng, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, khi còn đi học mà ta tới tìm ngươi hai lần, có thể ngươi là thế nào đối ta? Cố Khuynh Thành tỉ mỉ nghĩ lại, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Quý Hạo nói, lúc trước ta bị cùng lớp Đỗ Phong dẫn người ẩu đả, báo cáo cho phụ đạo viên, nhưng phụ đạo viên liên tiếp mấy lần đem sự tình ép xuống, vẹn vẹn bởi vì Đỗ Phong cho trường học quên trả tiền, ta thực sự tức không nhịn nổi, liền đến tìm ngươi, có thể ngươi phi thường qua loa, lấy cớ có việc phải bận rộn, liền đem ta cho đuổi đi, thẳng đến ta tốt nghiệp, cũng không cho cái thuyết pháp. Quý Hạo càng nói càng tức, lúc trước ngươi như thế đối ta, bây giờ lại muốn ta lấy ơn báo oán, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi xứng sao? Cố Khuynh Thành biến sắc, nàng rốt cục nhớ lại, xác thực có chuyện như thế. Rất hiển nhiên, Quý Hạo đối với cái này phi thường bất mãn, cho tới bây giờ còn nghĩ linh tinh, cái này như thế nào cho phải. Cố Khuynh Thành mặt lộ vẻ xin lỗi nói, việc này là lão sư không đúng, nhưng ngươi cũng muốn lý giải lão sư, bình thường xác thực bệ bộn nhiều việc, rất khó nhín chút thời gian đến xử lý học sinh ở giữa sự tình, lại nói, sự tình đã qua, hẳn là phải hướng nhìn đằng trước, bây giờ là tận thế, mọi người lẽ ra giúp đỡ cho nhau, mới có thể trung độ nan quan. Ta ăn nhiều như vậy khổ, ngươi nhẹ nhàng một câu, liền muốn như vậy bỏ qua, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quý Hạo nói, lại nói, sinh tử của người khác cùng ta có liên căng gì, ta cũng không phải chúa cứu thế, không có cái này nghĩa vụ đi cứu vớt bọn họ. Cố Khuynh Thành nâng đỡ mắt kiếm gọc vàng, tiếp tục khuyên nhủ, ta biết trong lòng ngươi có khí, nhưng ta còn là hy vọng, ngươi có thể nhất tiếu mận ân cửu, hôm nay ngươi vì mọi người bỏ ra, ngày sau ngươi gặp được khó khăn, mọi người cũng sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi cùng ta giảng kính dâng tinh thần đúng không? Quý Hạo cười lạnh nói, được à, nếu không lão sư ngươi kính dâng một chút tự mình, chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta liền đem đồ ăn phân cho mọi người, như thế nào? Cố Khuynh Thành bị nghẹn lại, một câu cũng nói không nên lời. Quý Hạo nói, ngươi để cho ta chơi một lần, ta có thể để ngươi ăn bữa cơm no, thời điểm ra đi, còn có thể mang đi súng ngắn cùng đạn, thế nào? Ngươi cân nhắc xem một chút đi. Cố Khuynh Thành lùi lại một bước, cự tuyệt nói, Quý Hạo, ngươi quá vô sỉ, còn có một cái dáng vẻ học sinh sao? Ha ha. Quý Hạo nói, không nguyện ý lời nói, vậy ngươi liền đi đi thôi, tha thứ không phục hồi. Cố Khuynh Thành đương nhiên không nguyện ý cứ thế mà đi, hòa hoan giọng nói, nếu không ngươi thay cái điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Quý Hạo cười híp mắt nhìn xem Cố Khuynh Thành nói, đây chính là ngươi nói, vậy ta liền không khách khí. Chương 158, chụp ảnh chương 158, chụp ảnh. Quý Hạo nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành cao ngất sung mãn ngực, tiến đến bên hai nàng, đem điều kiện của mình nói ra. Cố Khuynh Thành mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa xấu hổ. Quý Hạo nói, trước đó ta tới thời điểm, đi ngang qua một nhà cỡ lớn bình ắc quy nhà máy, trang rất nhiều bình ắc quy, liền đặt ở trên xe, mà ta lại là lôi điện hệ dị năng giả, có thể đem điện cưỡng ép quán chú tiến bình ắc quy bên trong, chỉ cần ta mỗi tháng tới một chuyến, trường học không phải tương đương với vô hạn dùng điện sao? Cố Khuynh Thành hai mắt thả ra hào quang sáng tỏ. Đúng thế, Quý Hạo là lôi điện hệ dị năng giả, chỉ cần có hắn hỗ trợ, trường học liền vĩnh viễn sẽ không thiếu điện. Quý Hạo tiếp tục nói, trường học phụ cận khẳng định có đồ điện gia dụng cửa hàng, lấy tới đại lượng sưởi ấm khí, vấn đề cũng không lớn, ngươi ngẫm lại xem, về sau không cần lại bị đông, sinh hoạt chẳng phải là thoải mái nhiều. Cố Khuynh Thành rõ ràng ý động. Trước khi đến, nàng là thật không nghĩ tới, nguyên lai lôi điện hệ dị năng còn có thể như thế dùng, chỉ cần có Quý Hạo hỗ trợ, đem cải thiện cực lớn mọi người sinh hoạt. Thế nhưng là, muốn nàng đáp ứng Quý Hạo điều kiện, không khỏi cũng quá xấu hổ. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực say mê công tác, cho tới bây giờ không cùng nam nhân nói qua yêu đương, chớ nói chi là có cái gì tiếp xúc thân mật, thật muốn dựa theo Quý Hạo nói làm, vậy cũng quá. Tại Cố Khuynh Thành do dự ở giữa, Quý Hạo mở miệng lần nữa, ta không chỉ có cho ngươi thương cùng đạn, còn có thể cho ngươi mấy quả lựu đạn. Cố Khuynh Thành giật mình nói, ngươi có lựu đạn? Không tệ. Quý Hạo nói, mặt khác ta sẽ nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cố Khuynh Thành hỏi, bí mật gì? Quý Hạo thần thần bí bí nói, liên quan tới như thế nào thức tỉnh dị năng. Cố Khuynh Thành khẽ giật mình, trừng lớn hai mắt nói, ý của ngươi là? Không tệ. Quý Hạo nói, bí mật này người biết ít càng thêm ít, giá trị của nó không cần ta nhiều lời à. Cố Khuynh Thành hô hấp tăng tốc, cúi đầu nhìn một chút tự mình cái kia phiến ngạo nhân bán cầu, hung hăng cắn răng một cái, tốt, ta đáp ứng ngươi. Quý Hạo đông nhiên nói, bí mật này thực sự quá chân quý, ta phải thêm điều kiện mới được. Cố Khuynh Thành tức giận nói, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Quý Hạo nói, không nguyện ý coi như xong, ngươi đi đi. Thấy thế, Cố Khuynh Thành cũng chỉ đành thỏa hiệp, ngươi nói trước đi nói nhìn. Quý Hạo nói, ta từ nhỏ đã có rất mộng nghĩ, hy vọng có thể làm một cái chụp ảnh đại sư. Cố lão sư thân ngươi tài khí chất đều là nhất lưu, không bằng làm một lần người mẫu như thế nào, ngươi yên tâm đi, cái gì đồng phục nữ tiếp viên hàng không, OL chế phục, đồng phục y tá, yoga phục, sườn xám các loại, ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Cố Khuynh Thành do dự một chút, cắn răng nói, ngươi chỉ có thể chụp ảnh, mà lại ảnh chụp không cho phép ngoại chuyện. Quý Hạo nói, không có vấn đề. Cố Khuynh Thành nói, thành giao. Quý Hạo cười ha ha, đem dị năng bí mật nói ra. Ngươi nói là, cần kinh nghiệm nguy cơ sinh tử, lại hoặc là đạt được một đóa kim sắc tuyết liên, liền có thể thức tỉnh dị năng. Cố Khuynh Thành cảm thấy khó có thể tin. Không tệ. Quý Hạo nói, kim sắc tuyết liên rất khó thu hoạch được, toàn bằng vật khí, về phần kinh lịch nguy cơ sinh tử, kỳ thật có thể đem tự mình vùi vào tuyết bên trong chờ sắp ngất đi lúc, lại để cho người khác đem tự mình móc ra, như thế lặp đi lặp lại, vận khí tốt, cũng có thể thức tỉnh dị năng. Cố Khuynh Thành cảm kích nói, tốt, cảm ơn ngươi bí mật. Quý Hạo nói, tiếp xuống, ngươi có phải hay không nên thỏa mãn yêu cầu của ta rồi? Cố Khuynh Thành hung hăng trừng Quý Hạo một mắt, tức giận nói, trước hết để cho ta ăn bữa cơm no, ngươi yên tâm, chúng ta ngay ở chỗ này, chạy không được. Quý Hạo gật đầu, được, thỏa mãn ngươi. Quý Hạo nấu đông nhiên hải sản nồi lẩu, lại mở bình rượu đỏ, để Cố Khuynh Thành không nên khách khí, cứ việc nhấm nháp. Làm hải sản tiệc cửa vào thời điểm, Cố Khuynh Thành kém chút khóc lên. Trời ạ, thực sự quá mỹ vị. Ngẫm lại về sau nếu là ăn không được, nàng nên làm cái gì? Làm hưởng thụ xong đồ ăn về sau, Cố Khuynh Thành ở một cái, phi thường thỏa mãn. Từ tận thế đến bây giờ, nàng còn là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy tiệc. Đã ăn no rồi, chúng ta liền bắt đầu đi. Quý Hạo nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành có lồi có lõm dáng người đường cong, cười tủm tỉm nói, ngươi vóc người này thật bá đạo, chậc chậc chậc, ta đoán ngươi bình thường khẳng định có buộc được a. Cố Khuynh Thành sững sờ, sau đó hỏi ngược lại, ngươi là thế nào biết đến? Quý Hạo nói, nam nhân trực giác. Hừ. Cố Khuynh Thành trùng điệp hừ một tiếng, tiện tay cầm lấy một kiện màu tím nhạt viền ren liền thân bánh ngắn, còn có một đầu tất đen, liền định đi toilet thay quần áo. Trên người nàng vẫn như cũ mặc thật dày áo khoác, bên trong sưởi ấm khí hơi nóng, nàng đều nhanh chạy mồ hôi. Quý Hạo gọi lại nàng, xấu xa nói, làm gì đi toilet, không bằng ở ngay trước mặt ta đổi, không đúng, ta tự mình giúp ngươi đổi. Nói, Quý Hạo cũng mặc kệ Cố Khuynh Thành có đồng ý hay không, giúp nàng thay y phục bên trên, trong lúc đó tự nhiên chiếm không ít trong tay tiện nghi. Cố Khuynh Thành vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng vì đạt được thương cùng lựu đạn, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thay đổi từ sắc viền ren liền thân váy ngắn Cố Khuynh Thành, như ngàn năm giống như hồ ly tinh, vũ mị, yêu diễm, mị lực vô hạn. Cái tiết như ma quỷ đường con cực kỳ nổ tung, nhất là nơi nào đó, run lên một cái, có thể xưng nhân gian hung khí. Quý Hạo đối Cố Khuynh Thành nháy nháy mắt, quả nhiên nàng có buộc ngược thói quen. Sau đó, Quý Hạo để Cố Khuynh Thành bày ra các loại động tác, bắt đầu quay chụp. Cố Khuynh Thành xấu hổ không thôi, làm nữ hiệu trưởng, nàng bình thường cao cao tại thượng. Tại học sinh cùng lão sư trong mắt, nàng là cao quý, thanh lãnh, mà bây giờ, nàng lại làm lấy cùng thân phận không tương xứng sự tình. Đặc biệt là, Quý Hạo gia hỏa này không để cho nàng đem mắt kiếng gọng vàng lấy xuống, đây càng để nàng khuất nhục không thôi. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, tại xấu hổ đồng thời, nàng lại không hiểu có cố cảm giác hưng phấn. Có lẽ là bình thường cần bảo trì tự mình cao ngạo, kiềm chế đã quen, một khi bạo phát đi ra, giống như trời long đất nợ đồng dạng kịch liệt. Nhìn xem ngực lớn đứng thẳng mông Cố Khuynh Thành, Quý Hạo cũng không khách khí, tạch 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 liền chụp mấy chương ảnh chụp. Đón lấy, Quý Hạo lại làm cho nàng thay đổi OL chế phục, yoga phục, luyện múa phục, sườn xám các loại, đập các loại ảnh chụp. Sau đó, Quý Hạo nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành ngực, cười đến rất là tà ác. Cố Khuynh Thành cúi đầu xuống, trung điệp hừ một tiếng, đem cổ áo giải khai. Thật lâu về sau, Cố Khuynh Thành ngay cả đồ ăn cùng vũ khí trang bị đều không để ý tới cầm, liền chạy trối chết. Quý Hạo nhìn xem bóng lưng của nàng, thật là không có gì để nói. Cuối cùng, Quý Hạo chỉ có thể đi tìm Hạ Ánh Xuân, hỏi Cố Khuynh Thành nơi ở, tự mình đem đồ ăn, súng ngắn, đạn cùng lựu đạn đưa tới cửa. Cố Khuynh Thành thấp giọng nói câu tạ ơn, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nghĩ đến trước đó đập những hình kia, còn có. Nàng liên xấu hổ tới cực điểm. Các loại Quý Hạo rời đi về sau, Cố Khuynh Thành một trái tim vẫn như cũ đập bịch bịch, khó mà bình tĩnh trở lại. Qua rất lâu, Cố Khuynh Thành mới một lần nữa khôi phục bộ kia thanh lãnh dáng vẻ, liên hệ tin được lão sư cùng học sinh. Ngày mai, nàng muốn làm một kiện đại sự. Trường học phụ cận có một nhà cỡ lớn siêu thị, tại tận thế bộc phát về sau, bên trong vật tư bị cướp đi hơn phân nửa, nhưng tóm lại là còn lại một chút. Về sau siêu thị bị một đám bảo an cùng khoa thể dục nam sinh chiếm lấy, bọn hắn ỷ vào thân thể cường tráng, lại có vũ khí, làm không ít chuyện xấu, tỉ như dùng đồ ăn uy hiếp nữ sinh, lại hoặc là dùng sức mạnh. Chỉ cần cầm xuống siêu thị, chí ít trong ngắn hạn sẽ không lại thiếu khuyết đồ ăn. Chương 159, Cố Khuynh Thành cường thế chương 159, Cố Khuynh Thành cường thế Cố Khuynh Thành trong đêm đem tin được học sinh, lão sư tụ tập lại, thương lượng đại sự. Tại trong một gian phòng, điểm ngọn đến. Cố Khuynh Thành đem súng lục, đạn, lựu đạn đặt lên bàn, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau đó, mọi người mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Cố Khuynh Thành rất hài lòng vẻ mặt của mọi người, đem kế hoạch của mình kỹ càng cáo chi. Lúc đầu nàng muốn cho Quý Hạo xuất thủ, nhưng Quý Hạo đối đồ ăn không có hứng thú, liền cự tuyệt. Cố Khuynh Thành nghĩ lại, dù sao có súng, tự mình động thủ cũng không phải việc khó, đám người kia làm đủ trò xấu, nàng muốn đích thân đưa bọn hắn xuống địa ngục. Kỳ thật nàng làm sao biết, Quý Hạo không phải không nguyện ý xuất thủ, mà là muốn khảo nghiệm nàng. Nếu như nàng xác thực có năng lực, như vậy Quý Hạo sẽ giống nâng đỡ Triệu Đào Hoa như thế, giúp Cố Khuynh Thành đem Anh Lạc Đại học hảo hảo chế tạo một phen, trở thành hắn cái thứ ba căn cứ. Dù sao trong trường học nhiều như vậy muội tử cùng nữ lao sư, Quý Hạo cũng không muốn các nàng biến thành bị người đùa bỡn đối tượng, cùng nó dạng này, còn không bằng tiện nghi hắn. Mà lại Anh Lạc Đại học cách Sĩ Kỳ căn cứ rất gần, một khi phương nào xảy ra vấn đề, một phương khác có thể nhanh chóng trợ giúp. Đối với Quý Hạo tới nói, thêm một cái căn cứ, liền nhiều một con đường lùi, hắn không có lý do cự tuyệt. Vấn đề là, Cố Khuynh Thành có thể hay không có năng lực như vậy, làm tốt căn cứ lao đại. Ngày mai, hết thể liền đem công bố. Gian phòng bên trong, một phen sau khi thương nghị, đám người xác định kế hoạch hành động. 7 giờ sáng mai, đúng giờ hành động. Đêm nay, cuồn cuộn sóng ngầm, mưa gió nổi lên. Lúc này, ở trường học phụ cận một nhà cỡ lớn trong siêu thị, một đám người biết được Quý Hạo là dị năng giả, hoảng muốn chết. Một cái hoàng mao nhìn về phía một người trung niên, thở dài nói, lão đại, tên kia có siêu năng lực, ngày mai khẳng định phải đến cướp chúng ta đồ ăn, chúng ta đến cùng nên làm cái gì, là mang theo đồ ăn đi đường đâu, vẫn là đồ hàng, ngươi nhanh cầm cái chủ ý đi, trễ liền đến đã không kịp. Tận thế trước đó, trung niên nhân là trường học một cái không chút nào thu hút bảo an, tên là Đinh Lương. Mà tại tận thế về sau, hắn ngược lại đi lên nhân sinh đỉnh phòng, không chỉ có chơi đến cực phẩm mỗi tử, còn có một đám người đi theo. Cái này khiến hắn trở nên cực kỳ tự phụ. Đầu hàng là không thể nào đầu hàng, hắn còn muốn tiếp tục chơi bội từ đâu. Về phần như thế nào đối phó Quý Hạo, hắn đã có biện pháp. Mọi người không nên hoảng hốt, dị năng giả cũng không phải bất tử, chúng ta đều có thể làm một món lớn. Đinh Lương ngẩng đầu lên, Dương Dương đắc ý nói, nếu như là trước ngày hôm qua, có lẽ chúng ta chỉ có thể đi đường, về phần hiện tại nhà, thư hư, chỉ cần hắn dám đến, nhất định cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Hoàng Mao khó hiểu nói, lão đại, chẳng lẽ ngươi có đối phó dị năng giả biện pháp? Đinh Lương nói, ta không phải mới vừa nói nha, dị năng giả chỉ là có được một chút siêu năng lực, sẽ thả chút điện thôi, nhưng tương tự là huyết nục chi khu, cũng không phải bất tử, ngươi nhìn tóc cắt ngang chán, không sẽ chết sao? Hoàng Mao nói, lão đại, ngươi là nghĩ. Đinh Lương nói, buổi sáng thời điểm, ta tại một tòa cư dân nhà lầu ngõ đến hai thanh uy lực lớn súng ngắm, còn có một viên lựu đạn, chỉ cần mai phục tốt, các loại quý hạo vừa xuất hiện, thừa dịp hắn không chú ý, đem hắn nổ đầu, ta cũng không tin hắn không chết. Hoàng Mao đạo nghe vậy, lập tức lại hỉ, lão đại ngưu bức. Đinh Lương cười đắc ý, trên thực tế, cái kia tòa nhà nhà dân chủ nhân là cái ứng quốc người, vẫn là cái sát thủ. Tận thế trước đó, hắn đang chuẩn bị tại vài ngày sau ám sát Hoa Quốc cái nào đó lĩnh vực kiệt xuất nghiên cứu khoa học chuyên gia, nhưng hôm sau ban đêm, hắn biết được lão bà cùng người chạy, hắn cứ gọi điện thoại đi chất vấn lão bà, có thể lão bà ngược lại phách lối đến cực điểm, mang hắn vài câu, thậm chí còn phát nàng cùng gian phu coi thường nhiều lần. Sát thủ kia tức giận đến muốn chết, uống một chút rượu, kết quả càng uống càng cấp trên, đem tự mình cho uống say. Sau đó tận thế giáng lâm, nhiệt độ chợt hạ, hắn trong giấc mộng bị đông cứng chết. Cho tới hôm nay, Đinh Lương tiến nhà dân sưu tập sửa âm khí, phá vỡ cửa phòng về sau, liền thấy được đã sớm đông cứng sát thủ, còn tại trong phòng tìm tới hai thanh súng ngắm, cùng một viên lựu đạn, đem hắn kích động hỏng. Có cái đồ chơi này tại, Đinh Lương liền nhiệt huyết sông lên đầu, có cùng dị năng giả cân nhắc một chút tâm tư. Một cái khác người thấp nhỏ nam sinh quyết nhủ, lão đại, dị năng giả không có đơn giản như vậy, vạn nhất giết không chết hắn làm sao bây giờ? Đinh Lương nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nghe nói tiểu tử kia có chiếc xe tải nặng nhà xe, trên xe có đại lượng đồ ăn, nếu như giết chết hắn, những vật kia đều là chúng ta, càng quan trọng hơn là. Đinh Lương ánh mắt lộ ra tinh quang, có chút hướng tới nói, nghe người khác nói, hắn đem tóc cắt ngang chán dị năng cho hấp thu, ta đang nghĩ, người bình thường có phải hay không cũng có thể hấp thu dị năng, nếu là hấp thu dị năng của hắn, để cho ta trở thành dị năng giả, về sau chẳng phải là có thể tốt hơn bảo kê các người, đến lúc kia, đừng nói trường học thứ nhất nữ thần, chính là nữ hiệu trưởng Cố Khuynh Thành, chúng ta cũng có thể cưỡng ép làm tới, chơi đến thoải mái. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kích động lên. Nhất là Cố Khuynh Thành, nếu có thể chơi đến vị này cao quý thủ phụ, hoàn toàn đáng giá đụng một cái. Hoàng Mao hung hăng cắn răng một cái, lão đại, ta cùng ngươi làm, cùng lắm thì chính là vừa chết, có gì phải sợ. Người thấp nhỏ nam sinh nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, ta cũng làm, dù sao như thế còn sống cũng không có ý nghĩa, cả ngày quăng đến cùng khối băng, không bằng đụng một cái. Đã các ngươi đều đồng ý, vậy liền làm. Đinh Lương nắm chặt nắm đấm, ánh mắt như lao, ta thương pháp tốt, đến lúc đó các ngươi làm bộ đầu hàng, hấp dẫn chú ý của hắn, ta mai phục tại chỗ tối, tìm cơ hội độc thủ. Thấp bé năm nói, vậy ta cầm một thanh khác súng ngắm, cùng một chỗ nhắm chuẩn đầu của hắn, đồng thời khai hỏa, dù là hắn là dị năng giả cũng không được việc. Đinh Lương nhìn về phía một đám thủ hạ nói, cứ làm như thế, các ngươi rõ chưa? Minh bạch. Chúng thủ hạ tề tề gật đầu. Ngày thứ hai, buổi sáng, Cố Khuynh Thành mang lên tin được học sinh cùng lao sư, cùng lúc xuất phát, tiến về trường học phụ cận nhà kia cỡ lớn siêu thị. Quý Hạo thì là mang lên Tần Nhã, Ngu Chỉ Tích, Bạch Ngọc Châu, Triệu Hân Ngữ, tiến đến xem náo nhiệt. Nếu là Cố Khuynh Thành một đoàn người thật nếu gặp phải nguy hiểm gì, hắn khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Có lĩnh vực sấm sét cùng lôi quang độn ảnh kết hợp, muốn cứu người, đơn giản dễ dàng. Cỡ lớn siêu thị trước, Cố Khuynh Thành đối đại môn bắn một phát súng, vào bên trong hô, các ngươi là tự mình ra nhận lấy cái chết, vẫn là ta tấn công vào đến, đem các ngươi từng cái làm thịt. Hoàng Mao cao giọng nói, Cố hiệu trưởng, chúng ta biết sai, cái này đem siêu thị cửa mở ra, đem bên trong tất cả đồ ăn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thả chúng ta một con đường sống. Cố Khuynh Thành cười lạnh nói, các ngươi chơi nhiều như vậy chuyện ác, còn muốn mạng sống, nằm mơ. Cũng không đợi Hoàng Mao đáp lại, Cố Khuynh Thành vung tay lên, đem đại môn cho ta bổ ra. Một cái nam lão sư đứng ra, cầm trong tay rượu chữa cháy, đối đại môn một trận mánh bổ. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, đại môn bị bổ ra. Cố Khuynh Thành dẫn người vào, Hoàng Mao mấy người đứng ở một bên, không có phản kháng. Mà ở bên cạnh họ, trưng bày một đống lớn đồ ăn. Những cái kia xem náo nhiệt học sinh, đi theo vào, khi nhìn thấy một đống lớn đồ ăn lúc, từng cái kích động lên, liền muốn tiến lên cướp đoạt. Chương 160, hy vọng chương 160, hy vọng ẩm. Cố Khuynh Thành trực tiếp bắn một phát súng, nổi giận nói, ai dám đoạt, hạ chẳng chỉ có một chữ, chết. Cố Khuynh Thành cường thế như vậy, đem những cái kia xông tới học sinh trấn trụ, rốt cuộc không ai dám đoạt. Mà ở một bên, Hoàng Mao mở miệng nói, Cố hiệu trưởng, đồ ăn đều ở nơi này, cầu ngươi thả chúng ta đi. Nam mơ. Cố Khuynh Thành có chút kỳ quái, đám người này khẳng định biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vì cái gì không phản kháng đâu, thật sự là không nghĩ ra. Bên ngoài, Quý Hạo đối tứ nữ nói, đi, chúng ta vào xem. Mới vừa đi tới chỗ cửa lớn, một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt hiện lên ở Quý Hạo trong lòng, hắn nói thầm một tiếng không tốt, đội vàng thi triển lôi quang đột ảnh, xuất hiện tại 10 mét có hơn. Hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, hai viên đạn đột nhiên sẽ qua. Còn tốt làm dị năng giả, tốc độ phản ứng rất nhanh, bằng không thì liền trúng chiêu. Quý Hạo phóng tới đạn phương hướng đánh tới, đồng thời triển khai lĩnh vực sấm sét, chung quanh hết thảy đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Trong chớp mắt, Quý Hạo liền tìm tới âm thầm cất giấu Đinh Lương, một cái lôi điện đại thủ nổi lên, đem Đinh Lương nắm trong tay, hung hăng bóp. Thổi phun một tiếng, Đinh Lương hét thảm một tiếng, bị tại chỗ bóp nát. Một cái khác cầm súng thấp bé nam sợ chết, toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí tiểu trong quần. Trong lòng của hắn mắng to không thôi, đồ chó hoang Đinh Lương, có hai thanh súng ngắm liền muốn khiêu chiến dị năng giả, lão tử bị ngươi hại chết. Thấp bé nam rốt cuộc không lo được cái gì, xoay người chạy. Chết. Quý Hạo thi triển lôi quang đột ảnh, đuổi theo, bẻ gãy thấp bé nam cổ, đồng thời đem hai thanh súng ngắm nhặt đi. Không tốt. Quý Hạo đống nhiên ý thức được không ổn, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào siêu thị. Mà tại bên trong siêu thị, Hoàng Bao cùng mấy nam nhân liếc nhau, đồng thời hô, lui. Cùng lúc đó, sau lưng Hoàng Bao, một cái nam sinh đem một viên lựu đạn ném về Cố Khuynh Thành đám người. Cố Khuynh Thành một đoàn người sợ ngây người, vạn vạn nghĩ không ra, đối phương lại có lựu đạn. Nhưng bây giờ tình huống đã tới không kịp né tránh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đám người thất kinh, một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập tại bọn hắn trong lòng, như một con bàn tay vô hình đem bọn hắn trái tim nắm chặt. Thời khắc mấu chốt, Quý Hạo đổi tới, một con lôi điện đại thủ đánh ra, đưa tay lựu đạn chụp về phía Hoàng Mao bọn hắn, cách xa Cố Khuynh Thành mấy người. Ngoa tạo. Hoàng Mao mấy người sợ choáng váng, vội vàng tránh né, nhưng đã chậm. Ầm ầm. Lựu đạn nổ tung, phát ra ầm vang vang lớn, đem Hoàng Mao mấy người nổ lật. Ba người tại chỗ tử vong, còn sót lại bị thương nhẹ. Về phần Cố Khuynh Thành bên này, chỉ có hai vị lao sư bởi vì bảo vệ học sinh, thu chút ra ngoại thương, tổng thể tình huống khá tốt. Cố Khuynh Thành nổi giận, đem thương giơ lên, nhắm ngay Hoàng Mao. Hoàng Mao bị tạc đến toàn thân máu tươi, hướng Cố Khuynh Thành cầu xin tha thứ, "Cố hiệu trưởng, ta nguyện ý đầu hàng, cầu ngươi tha ta một mạng." Ầm. Súng vang lên, Hoàng Mao bị một thương nổ đầu. Phanh phanh phanh. Cố Khuynh Thành không có chút nào lưu tình, liên tiếp nổ súng, đem còn lại mấy người đánh chết. Cho tới bây giờ, nàng mới hơi nhẹ nhàng thở ra. "Đem đồ ăn chuyển về đi, phóng tới nữ sinh ký túc xá, ta tự mình trông giữ." Cố Khuynh Thành nói. Có mấy cái đói bất tỉnh học sinh, vốn định xông lại cướp đoạt đồ ăn, nhưng nhìn một chút Cố Khuynh Thành thương trong tay, cũng chỉ đành từ bỏ dự định. Không có đồ ăn, bọn hắn sẽ muộn một chút chết, nhưng nếu là gián đoạn, hiện tại liền phải chết. Sau đó, đồ ăn bị chuyển về ký túc xá, Cố Khuynh Thành tự mình cho mọi người phân phối, nhưng mỗi người chỉ có thể phân đến một chút xíu, đừng nói nhét đầy cái bao tử, chính là lửng dạ cũng khó khăn. Không có cách, hiện tại đồ ăn chân quý, mà lại còn thừa không nhiều, nhất định phải tỉnh lấy ăn, bằng không thì rất nhanh liền không có. Trước kia Cố Khuynh Thành cũng cố gắng qua, muốn đem mọi người đoàn kết lại, tổ kiến vật tư sưu tập tiểu đội, thay phiên ra ngoài sưu tập vật tư, nhưng bây giờ là tận thế, hiệu trưởng thân phận đã không dùng được, căn bản không ai nghe nàng. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng có súng, lưu đạn cùng đồ ăn, nếu như lại kéo một cái Quý Hạo Trương này ra hổ, nói không chừng thật có thể để mọi người ngoan ngoãn nghe lời, đem Anh Lạc đại học chế tạo thành Anh Lạc căn cứ. Cố Khuynh Thành tìm tới Quý Hạo, hỏi, ngươi có thể hay không lại cho ta một chút thương cùng đạn? Quý Hạo nói, có thể. Cố Khuynh Thành đại hỉ, tạ ơn. Chớ vội cảm ơn ta, có điều kiện. Quý Hạo nói, ngươi giống tối hôm qua như thế, để cho ta chụp ảnh lại. Ngươi hiểu? Cố Khuynh Thành đỏ mặt như máu, giữ dằn địa trừng mắt Quý Hạo. Quý Hạo nói, ta lại không bức bách ngươi, không nguyện ý đều có thể được rồi. Cố Khuynh Thành trầm mặt một lát, cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Được, kia buổi tối ngươi án lấy thời gian đến đây đi. Quý Hạo nói, ta trên xe có không ít binh ác quy, đã dùng dị năng tràn ngập điện, ngươi trước hết để cho học sinh rút quân đi, ta lại đi bên ngoài đi dạo, tranh thủ kiếm một ít sưởi ấm khí trở về. Cố Khuynh Thành nói, cái khác vật tư cũng đừng buông tha, trường học dừng chân điều kiện thực sự quá kém. Quý Hạo nói, yên tâm, ta hiểu. Đem bình ác quy chuyển xuống xe, Quý Hạo liền đi ra ngoài, đi sưu tập vật tư. Rời xa Anh Lạc đại học về sau, hắn từ không gian bên trong lấy ra các loại cần vật tư, một mạch nhét vào nhà xe, lại mở lấy xe trở lại đại học. Mấy chuyến xuống tới, Quý Hạo làm không ít vật tư, công cụ, sưởi ấm khí, đồ ăn, kiến trúc vật liệu, chăn đông áo khoác các loại, đều là có thể dùng đến. Túc xá lầu dưới, một đám học sinh một bên tiếp thu vật tư, một bên sợ hãi thán phục liên tục. Không hổ là dị năng giả, sưu tập vật tư chính là ngưỡng bước, bọn hắn không lấy được đồ vật, Quý Hạo tiện tay liền mang về một đống lớn. Về sau nếu là ôm vào Quý Hạo đuổi, còn sầu qua không lên ngày tốt lành sao? Cuối cùng một chuyến, Quý Hạo đem xe dừng ở trên bãi tập, lôi kéo Cố Khuynh Thành nói, đến, đưa ngươi một kiện lễ vật, ngươi khẳng định sẽ thích. Ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian của ta, ta vừa cầm xuống trường học, việc cần phải làm còn có rất nhiều. Cố Khuynh Thành nói, lại nói, ta ban đêm còn phải nhín chút thời gian đi ngươi nơi đó. Một chút xíu thời gian thôi, chậm trễ không được ngươi. Quý Hạo đem xe tải nặng nhà xe mở ra, lấy xuống một đài đất tuyết xe gần máy. Cố Khuynh Thành hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, ông trời của ta, ngươi từ nơi nào lấy được? Quý Hạo nói, vốn đang dự định đưa ngươi, nhưng ngươi không lĩnh tỉnh, còn chê ta chậm trễ ngươi thời gian, quên đi đi, ta giữ lại tự mình dùng. Đừng a. Dưới tình thế cấp bách, Cố Khuynh Thành kéo lại Quý Hạo tay, cảm ơn ngươi, ta rất thích. Ngồi lên đi thử một chút. Quý Hạo hướng Cố Khuynh Thành phát ra mời. Hai người lên đất tuyết xe gần máy, Quý Hạo ngồi tại chủ vị đường, mà Cố Khuynh Thành ngồi tại trong ngực hắn, bộ dáng có chút câu nệ. Quý Hạo đem đất tuyết xe gần máy khởi động, phát ra tiếng oanh minh, cảnh vật chung quanh nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Rõ ràng lãnh phong đập vào mặt, Cố Khuynh Thành lại cảm thấy tâm tình thư sướng, phản phất cái gì phiền não đều biến mất. Từ tận thế bộc phát, mãi cho đến trước ngày hôm qua, nàng chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác còn sống, bây giờ có Quý Hạo hỗ trợ, cuối cùng thấy được hy vọng. Nếu là hắn có thể một mực lưu tại trường học tốt biết bao nhiêu. Chương 161, trên đường gặp chương 161, trên đường gặp đáng tiếc chiếc này đất tuyết xe gắn máy đốt dầu, nếu là đốt điện liền tốt. Cố Khuynh Thành cảm thán nói, yên tâm, ta có thể lấy được dầu. Quý Hạo nói, ta có hai cái bằng hữu tại một nhà xưởng sửa xe chuyên môn phụ trách giúp ta chế tạo nhà xe, chờ sau đó là tới, ta đưa ngươi một cố. Cố Khuynh Thành vui vẻ nói, ngươi muốn nói chuyện chắc chắn? Đương nhiên chắc chắn. Quý Hạo nói, ở trường học cách đó không xa có một cái xỉ kỳ căn cứ, phòng của các nàng xe chính là ta cái kia hai cái bằng hữu chế tạo. Xỉ kỳ căn cứ? Cố Khuynh Thành sững sờ. Quý Hạo giải thích cặn kẽ một phen, sau đó nói, ta cho ngươi mấy đài bộ đàm, nếu như gặp phải không giải quyết được khó khăn có thể liên hệ các nàng, mà lại xỉ kỳ căn cứ lao đại là nữ nhân ta, đồng thời cũng là dị năng giả, ngươi phải cùng các nàng tạo mối quan hệ mới được. Cố Khuynh Thành nói, bộ đàm có thể liên hệ được? Quý Hạo nói, có thể, khoảng cách vừa vặn tại 10 cây số bên trong. Cố Khuynh Thành nói, được, cảm ơn ngươi hảo ý. Quý Hạo đem đất tuyết mộ tờ dừng lại, thuận tay vô vô ngông lớn của nàng, cười tủm tỉm nói, ngươi đã là nữ nhân ta, còn khách khí cái gì? Cố Khuynh Thành giật nảy mình, ngắm nhìn bốn phía, còn tốt không ai nhìn thấy, nàng tức giận chừng Quý Hạo một mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, đừng với ta động thủ động ước, cẩn thận ta không khách khí. Thế nào, tối hôm qua chúng ta đã đem việc đều làm, chỉ kém một bước cuối cùng, chẳng lẽ về sau ngươi còn có thể gả cho người khác hay sao? Quý Hạo nết miệng cười nói, Lan, cái gì gọi là việc đều làm, trong sạch của ta vẫn còn, chớ nói lung tung. Cố Khuynh Thành xuống xe, chạy trối chết. Quý Hạo nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, nghĩ thầm thật là một cái cực phẩm thủ phụ. Đặc biệt là nàng mang theo mắt kiếm gọt vàng, trên người có một cỗ thư quyền khí, hết lần này tới lần khác dáng người lại lồi lõm chập trùng, nở nàng sung mãn, đừng đề cập có bao nhiêu mê người. Cái này thủ phụ, hắn chắc chắn phải có được. Quý Hạo nhìn xem thời gian còn sớm, lại đi ra ngoài mấy chuyến, trở về càng nhiều vật tư. Hắn thu nhận công nhân cố cùng vật liệu, đem ký túc xá cửa sổ cùng đại môn mối hàn một lần, mặt ngoài nhiều mấy cây cốt thép, muốn cương ép tấn công vào đi lời nói, chỉ có dị năng giả mới có thể làm đến, người bình thường khẳng định là không được. Ngoài ra, Quý Hạo đem trường học đại môn cũng tiến hành gia cố, mà chung quanh trên tường rào, thậm chí gắn thêm lưới sắt, phòng ngừa có người lật tiền đến. Một phen bận rộn, không sai biệt lắm gần trưa rồi. Quý Hạo kêu lên Hạ Anh Xuân, Bạch Ngọc Châu, Triệu Hân Ngữ, cùng một chỗ ăn cơm trưa. Bận rộn cho tới trưa, hắn cũng có chút mệt mỏi, dự định ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều tiếp tục làm việc. Bất quá nha, trước khi ngủ, buông lỏng một chút cũng là có thể. Trong các nàng, Hạ Ánh Xuân thảm nhất, bởi vì lúc trước các loại nhằm vào Quý Hạo, bây giờ Quý Hạo tự nhiên muốn hung hăng trả thù lại, để nàng thay đổi các loại gợi cảm quần áo. Đừng nói Hạ Ánh Xuân, chính là một bên Bạch Ngọc Châu, Triệu Ân Ngữ đều cảm thấy khó xử. Buổi chiều, Quý Hạo tiếp tục cho kiến trúc tiến hành gia cố, thậm chí cho Cố Khuynh Thành chế tạo một cái giản dị an toàn phòng, mặc dù so ra kém chỗ ở của hắn, cùng xưởng sửa xe an toàn phòng, nhưng dùng để ngăn cản người bình thường, tuyệt đối đủ. Chỉ có giám sát thiết bị cái gì, Quý Hạo cũng không có quên, toàn bộ lắp đặt. Quý Hạo lấy 20 thanh nọ tay, giao cho Cố Khuynh Thành, để nàng phân cho tin được lão sư, đồng học, thuận tiện ra ngoài sưu tập vật tư. Cố Khuynh Thành rất vui vẻ, đối Quý Hạo biểu đạt cảm tạ. Quý Hạo nhắc nhở nàng một câu, không cho không, nhớ kỹ ban đêm tới. Cố Khuynh Thành hung hăng trợn trắng mắt. Quý Hạo lên xe tải nặng nhà xe, tiếp tục đi bên ngoài sưu tập vật tư. Chờ xe rời xa trường học, liền từ lôi tháp bên trong lấy ra cỡ lớn bình ắc quy, còn có sưởi ấm khí, nhét vào trong xe. Bây giờ là -60 độ cực hàn thời tiết, đối bình ắc quy cùng sưởi ấm khí nhu cầu phi thường lớn, thứ đồ tốt này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Quý Hạo cố ý trên xe đợi một thời gian thật dài, lúc này mới trở lại trường học. Một người thực sự quá nhàm chán, nhưng chờ được Bạch Ngọc Châu, Hạ Ánh Xuân, Triệu Hân Ngữ lời nói, lại sẽ bại lộ lôi tháp bí mật. Càng nghĩ, Quý Hạo đành phải kêu lên Ngu Chỉ Tích. Cái này ngạo kiều nữ di mụ còn chưa đi, tự nhiên không thể đối nàng làm thật, bất quá nàng cặp kia siêu cấp đôi chân dài, lại có thể thay thế một chút. Ngu Chỉ Tích có thể có 174cm thân cao, đều là cặp kia siêu cấp đôi chân dài công lao. Đơn thuần chân mà nói, nàng không chút nào thua Hà Sảo Thiến cùng Ngư Thi Phụ. Lần này, tại đem vật tư nhét vào trong xe về sau, Quý Hạo đem lái xe đến một cái ẩn nấp địa phương, sau đó lấy ra một đầu bóng loáng tất đen, ném cho Ngu Chỉ Tích. Ngươi làm gì? Ngu Chỉ Tích tức giận nói, gì ta mẹ còn chưa đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ vượt đèn đỏ không thành, như thế đối thân thể tổn thương phi thường lớn, mà lại ta còn là lần thứ nhất, cũng không thể tùy tiện như vậy à? Quý Hạo nói, ngươi nghĩ cái gì đâu, ta là hạng người như vậy sao? Ngu Chỉ Tích khó hiểu nói, vậy ngươi có ý tứ gì? Quý Hạo nhìn chằm chằm nàng thon dài cặp đùi đẹp, cười tủm tỉm nói, thay đổi thôi, tựa như lần trước như thế. Lần trước? Ngu Chỉ Tích sững sờ, sau đó kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng hữu tâm cự tuyệt, nhưng ở Quý Hạo cường thế giới, nàng làm sao có thể cự tuyệt được? Quý Hạo đem nhà xe khởi động, bước lên đường về. Đây là hôm nay cuối cùng một chuyến, nếu như không có cùng Ngu Chỉ Tích mờ, có lẽ hắn còn nhịn được, nhưng này cái gì về sau, hắn ngược lại không cách nào nhẫn lại. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến Hạ Anh Xuân, còn có Bạch Ngọc Châu, cùng Triệu Hân Ngữ. Xe trên đường ổn ổn đương đương chạy, đột nhiên Quý Hạo nhìn thấy, nơi xa hai cái dị năng giả ngay tại đại chiến. Nhìn trong đó một đại hán cách ăn mặc, rõ ràng là đảo quốc người, mà đổi thành một cái nam nhân mặc quân trang, chừng 30 tuổi dáng vẻ, rõ ràng là Hoa Quốc quân nhân. Cái kia đảo quốc mắt người bên trong tràn đầy khinh thường, mở miệng nói, các ngươi Hoa Quốc quân nhân cũng bất quá như thế thôi, tựa như quốc gia của các ngươi, không chịu nổi một kích chờ chúng ta đảo quốc đại bộ đội đến, hừ hừ, mảnh đất này chính là của chúng ta. Hắn tên là Ạ Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chí Rồ, ám sát hệ dị năng giả, trong tay nắm lấy một cây truy thủ, thân thể lúc sáng lúc tối, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Đây cũng là ám sát hệ dị năng giả điểm mạnh, rất khó bắt giữ. Mà ở đối diện hắn, cái kia quân nhân mặc quân trang, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, chỉ là khoe miệng tràn ra từng kia máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nếu không phải ngươi đánh lén, ta sao lại thua ngươi? Quân nhân tên là Tạ Chí Cường, thể thuật hệ dị năng giả, cho dù bị thương không nhẹ, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị, rất có muốn cùng Ạ Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ đồng quy vu tận tư thế. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ dùng cái kia sức xẻo hán ngữ nói, ta là ám sát hệ dị năng giả, am hiểu nhất tự nhiên là ám sát, đã ngươi thua, cũng đừng tìm lý do, bằng không thì sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi. Đồ chó hoang đảo quốc xuất sinh, dám đến chúng ta Hoa quốc thổ địa bên trên ra vẻ ta đây, lão tử cho dù là chết, cũng phải kéo ngươi theo. Tả Chí Cường đôi mắt băng lãnh, lấy cực nhanh tốc độ xông về A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ. Chương 162, quân nhân chương 162, quân nhân làm thể thuật hệ dị năng giả, Tả Chí Cường am hiểu cận chiến, khi hắn vọt tới A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ trước mặt lúc, lập tức huy động nắm đấm, đột nhiên nện xuống. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ cười thần bí, thân hình trong nháy mắt cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, tránh đi Tả Chí Cường công kích. Đây là A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ kỹ năng, ẩn nấp, chỉ cần ẩn vào hoàn cảnh bên trong, cho dù là dị năng giả, cũng rất khó phát hiện hắn. Quả nhiên, Tả Chí Cường tìm kiếm khắp nơi A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ thân hình, trong lòng cảm thấy không ổn. Soạn. Sau một khắc, A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ xuất hiện sau lưng Tả Chí Cường, truy thủ bạch ra một đạo hào quang đẹp mắt, cực kỳ đáng sợ. Tả Chí Cường phản ứng cũng không chậm, nhưng hắn vẫn là trúng chiêu, bả vai nhiều một vết thương, máu tươi không ngừng chảy. Còn tốt hắn tránh đi yếu hại, bằng không thì một chiêu này rơi xuống, đủ để đem hắn trọng thương. Đồ chó hoang. Tả Chí Cường cực kỳ khó chịu, không ngừng suy tư đối sách. Lúc này, A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ đôi mắt lóe lên, gặp được xa xa xe tải nặng nhà xe, lúc này cười ha ha. Hôm nay thật sự là ngày may mắn của ta, không chỉ có thể xử lý một cái Hoa quốc quân nhân, có thể được một cô khoa học kỹ thuật cao như vậy nhà xe, kiếm lời, kiếm lời. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ thật cao hứng, tạm thời từ bỏ Tả Chí Cường, phóng tới nhà xe. Dù sao Tả Chí Cường chạy không được, trước giết chết nhà xe bên trong lái xe lại nói. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút nhà xe nội bộ cấu tạo. Nếu như nội bộ không gian lớn, còn có sưởi ấm thiết bị, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó ném cho người hạ thủ, thuận tiện bọn hắn ra ngoài sưu tập vật tư. Tại A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ sắp vọt tới nhà xe lúc trước, Tả Chí Cường gọi lên, đem hắn ngăn lại. Đợi lát nữa lại đến thu thập ngươi, trước cút ngay cho ta. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ mặt lộ vẻ khinh thường, lần nữa ở bên trái Chí Cường trên thân lưu lại một đạo vết thương, chợt lách người, đi tới nhà xe trước, quát to, dừng xe, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quý Hạo đem xe dừng lại. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ rất hài lòng, nghĩ thầm tự mình vương bá khí một phát, đối phương khẳng định ngủ chết. Quý Hạo xuống xe, mắt lạnh nhìn A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ. Hoa có người, đi chết đi, cảm ơn ngươi xe. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ huy động chủy thủ, hướng về Quý Hạo cắt tới. Cẩn thận. Tả Chí Cường xông lại, muốn hay Quý Hạo ngăn lại một kích này. Nhưng Quý Hạo càng nhanh, một cái lôi điện đại thủ, đem A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ đánh bay. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ cấp tốc đứng dậy, có chút khó tin. Tả Chí Cường đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù có A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ khinh địch nguyên nhân, nhưng Quý Hạo thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ cần hai người liên thủ, cầm xuống A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu như có thể sống, Tả Chí Cường tự nhiên không muốn chết. Tiểu huynh đệ tốt, xuất sinh này là đảo quốc người, đến ta Hoa quốc thổ địa diêu võ dương oai, giết không ít bình dân bách tính, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem hắn cầm xuống. Tả Chí Cường nói. Được. Quý Hạo nhàn nhạt phun ra một chữ. Thật sự cho rằng hai đánh một liền có thể cầm xuống ta, nằm mơ. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ lần nữa phát động tự mình ẩn nấp kỹ năng, cả người ẩn vào hoàn cảnh bên trong, rất khó tìm ra. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại Quý Hạo bên trái, sắc bén chủy thủ đâm về Quý Hạo cổ, đây là muốn nhất kích tất sát. Nhưng để A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ kinh ngạc chính là, Quý Hạo giống như là đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó, sớm ngưng tụ ra một con lôi điện đại thủ, đột nhiên vô xuống. Ầm. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ bị đập vào sàn nhà, chật vật không chịu nổi, hắn khàn giọng quát, "Không, có khả năng, không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn thấu ta ẩn nấp kỹ năng, ngươi đến cùng là như thế nào làm được?" Muốn biết ta, không bằng quỳ xuống gọi ba tiếng ra ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Quý Hạo ánh mắt nghiền ngẫm, hắn đương nhiên sẽ không nói cho A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ, có lĩnh vực sấm sét tại bất kỳ người nào chỉ cần tới gần hắn 10m phạm vi bên trong, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Có thể nói, Quý Hạo một chiêu này, chuyên môn khắc chế ám sát hệ dị năng giả. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ bị chọc giận, thân hình lần nữa ẩn nấp đi. Lần này mục tiêu của hắn không còn là Quý Hạo, mà là bị thương Tả Chí Cường. Xử lý trước Tả Chí Cường, lại đến cùng Quý Hạo một đối một, dạng này hắn mới có thắng khả năng, nếu không hẳn phải chết. Đứng tại bên cạnh ta. Quý Hạo nhanh chóng hướng về Tả Chí Cường mở miệng. Tả Chí Cường tốc độ rất nhanh, đi vào Quý Hạo phụ cận. Nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Quý Hạo gọi ra lôi kiếm, một kiếm bổ về phía A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ bị chém hiện ra thân hình, trong lòng nén giận cực kỳ. Nếu là lại tiếp tục như thế, hôm nay không phải chết ở chỗ này không thể. Hắn đôi mắt phát lạnh, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Ở trước mặt ta còn muốn trốn, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Quý Hạo thi triển lôi quang đột ảnh, đuổi kịp A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ, một kiếm đâm về áo lót của hắn. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ chỉ có thể quay đầu, lấy chủy thủ ngăn trở Quý Hạo công kích. Hai thanh vũ khí va chạm ở giữa, bộc phát ra chói mắt hỏa tinh. Tả Chí Cường giết tới, nắm đấm thẳng tiến không lùi, cương mãnh vô cùng, bàng bạc lực quyền đem A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ đánh bay, ho ra đầy máu. Một kích thành công, Tả Chí Cường thừa thắng xông lên, tiến lên, lại đấm một quyền nện ở A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ trên thân, đem hắn ngực nện đến lõm vào. Quý Hạo cũng không có nhàn rỗi, lôi kiếm tôi phát ra kiếm khí bén nhọn, giống như thực chất hóa, lôi ra một đạo thật dài kiếm băng. Phốc phốc. A Kỳ Rồ Xỉ Ỉ Chỉ Rồ đầu lâu bị chém xuống, trong nháy mắt mất mạng. Tả Chí Cường thở dài ra một hơi, vốn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới cục diện nghịch chuyển nhanh như vậy, không chỉ có bảo vệ tính mệnh, còn chém giết Akizō Shiichizō. Thoải mái. Tả Chí Cường vỗ vỗ Quý Hạo bả vai, khởi mở cười nói, tiểu huynh đệ, ta gọi Tả Chí Cường, là tên quân nhân, vừa rồi cảm ơn ngươi xuất thủ, coi như ta thiếu ngươi một cái mạng, về sau có cần hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Quý Hạo đối Tả Chí Cường cũng rất có hảo cảm. Tại Akizō Shiichizō thẳng hướng hắn thời điểm, Tả Chí Cường cũng không biết hắn là dị năng giả, mà lại hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng Tả Chí Cường vẫn là liều mạng thụ thương thân thể, giúp hắn ngăn lại Akizō Shiichizō, phần này tâm ý, tại tận thế bên trong đầy đủ chân quý. Ta gọi Quý Hạo, vừa rồi bất quá tiện tay mà thôi thôi, Tả đại ca không cần cảm ơn. Quý Hạo cười trả lời. Tả Chí Cường chỉ Akizō Shiichizō thi thể nói, quý huynh đệ, lần này ta có thể còn sống sót, toàn dựa vào ngươi xuất thủ, xuất sinh này dị năng liền cho ngươi, hy vọng ngươi đừng chối từ, đây là ngươi nên được. Được, vậy xin đa tạ rồi. Quý Hạo cũng không giả mồm, cấp tốc đem Akizō Shiichizō dị năng hấp thu. Không có thu hoạch được kỹ năng, bất quá thực lực có rõ ràng tăng lên. Quý Hạo hỏi, Tả đại ca, cái này đảo quốc người là chuyện gì xảy ra? Tả Chí Cường thở dài, giải thích nói, hắn gọi Akizō Shiichizō, là đảo quốc chính thức phái đến Hoa quốc đầy tớ, ngươi cũng biết, từ khi tận thế giáng lâm về sau, thế giới từng cái quốc gia lần lượt có người thức tỉnh dị năng, mà đảo quốc vốn là đối với chúng ta Hoa quốc tặc tâm bất tử, dự định nhân cơ hội này quy mô xâm chiếm, tương lai sợ là tránh không được một trận đại chiến. Nguyên lai là dạng này. Quý Hạo nói, ngươi làm sao lại biết những bí mật này? Ta đến từ Long Tổ Kỳ Hạ Long Nha tiểu đội, tận thế lúc bộc phát, vừa lúc ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, trời đông giá rét, cũng không cách nào trở về, về sau thông tin đoạn mất, tăng thêm ta vệ tinh điện thoại di thất, liền cùng thượng cấp đã mất đi liên hệ, thẳng đến gần nhất, ta thức tỉnh dị năng, thành dị năng giả, tìm tới mấy cái đồng đội, mới từ bọn hắn trong miệng biết được những chuyện này. Tả Chí Cường cảm thán nói, chàng hai nạn này tới quá đột ngột, đánh cho mọi người trở tay không kịp. Ai? Chương 163, Tả Chí Cường thân muội muội chương 163, Tả Chí Cường thân muội muội Quý Hạo nói, chính thức thế lực hiện tại vận chuyển bình thường sao? Tả Chí Cường nói, dần dần khôi phục bên trong. Quý Hạo nói, rất tốt. Tả Chí Cường nói, từ khi thông tin đoạn mất về sau, phổ thông vệ tinh điện thoại đã vô dụng, chỉ có quân dụng mới được, ta đồng đội nơi đó thêm ra đến mấy bộ, ngươi phải có hứng thú lời nói, ta có thể đưa ngươi một chút. Quý Hạo hai mắt sáng lên, cả người vô cùng phấn khởi. Trước tận thế chuẩn bị nhiều như vậy vệ tinh điện thoại, kết quả một cái cũng không dùng đến, để hắn rất là thất vọng. Mỗi lần lúc ra cửa, hắn đều phải thận trọng, lo lắng an toàn nữ nhân trong nhà xảy ra chuyện, có vệ tinh điện thoại, vậy liền dễ dàng hơn, có thể tùy thời liên hệ. Quý Hạo nhếch miệng nở nụ cười, vô Tả Chí Cường bả vai nói, Tả đại ca, ngươi xem như giúp ta đại ân, ta không lấy không ngươi vệ tinh điện thoại, có thể dùng một xe vật tư đến cùng ngươi đổi, cái gì đồ ăn, chăn đông, bình ắc quy, sưởi ấm khí các loại, ta trên xe còn nhiều, toàn đưa ngươi. Tả Chí Cường vội vàng khoát tay, không được không được, vậy làm sao có ý tốt? Quý Hạo nói, không sao, đối với ta mà nói, quân dụng vệ tinh điện thoại, xem như vô giới chi bảo, giá trị tuyệt đối một xe vật tư, mặc dù ngươi là dị năng giả, rất nhiều thứ giá trị không lớn, nhưng ngươi đồng đội tuyệt đối cần. Tả Chí Cường từ chối tốt một phen, nhưng Quý Hạo tỉnh không thể chối từ, hắn cũng chỉ đành cười khổ tiếp nhận. Tả Chí Cường lên Quý Hạo nhà xe, cùng một chỗ tiến về hắn cứ điểm. Sau khi tới, Quý Hạo phát hiện, cứ điểm phi thường đơn sơ, mà lại chỉ có 5 người. Bất quá, 5 người này từng cái mắt lộ ra phong mang, dáng người mạnh mẽ, không hổ là quân nhân. Tả Chí Cường giới thiệu sơ lược một chút, để song phương biết nhau. Biết được Quý Hạo cứu được Tả Chí Cường một mạng, 5 người vội vàng hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Tả Chí Cường cho Quý Hạo 4 bộ vệ tinh điện thoại, cái đồ chơi này hắn đồng đội có rất nhiều. Nguyên bản mỗi người 2 bộ, nhưng có mấy cái đồng đội hy sinh, liền còn lại không ít. Quý Hạo rất vui vẻ, về sau thả an toàn phòng một bộ, anh lạc đại học một bộ, sĩ kỷ căn cứ một bộ khác lưu tại trên thân, mọi người tùy thời giữ liên lạc, gặp được khó khăn cũng thuận tiện trợ giúp. Về phần mật mạng, A Bưu ở tại xưởng sửa xe, có thể dùng bộ đàm liên hệ an toàn phòng, dù sao Phó Hồng Mị là dị năng giả, có thể tùy thời trợ giúp bọn hắn, đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề an toàn. Quý Hạo cùng Tả Chí Cường hàn huyên một hồi, để đồng bạn của hắn hỗ trợ, đem trên xe vật tư lấy xuống. Tả Chí Cường thức tỉnh dị năng không bao lâu, mặc dù đi ra mấy chuyến, nhưng còn chưa kịp đem tất cả cần sinh hoạt vật tư tìm đủ. Làm từ trên xe chuyển xuống đến một đống đồ tốt lúc, mấy người đồng bạn con mắt lập tức sáng lên. Khá lắm, tiểu huynh đệ ngươi là thật như bức a, cái gì cũng có. Quý Hạo cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, đang định rời đi, đã thấy Tả Chí Cường muốn nói lại thôi. Quý Hạo cười nói, Tả đại ca, có việc ngươi cứ nói đi. Tả Chí Cường không do dự nữa, ngay thẳng nói, là như vậy, Akizō Shiichizō đến từ lớn bản tị nạn doanh, cái này tị nạn doanh chuyên làm chuyện xấu, đốt giết và ngược, việc ác bất tận, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, cùng đi lớn bản tị nạn doanh, đem bọn hắn diệt. Quý Hạo nói, cái này tị nạn doanh đại bộ phận là đảo quốc người a. Tả Chí Cường gật đầu, không tệ. Quý Hạo nói, được, ta đáp ứng. Quý huynh đệ, ngươi vẫn là lo lắng nhiều cân nhắc đi, lớn bản tị nạn doanh lao đại là cái dị năng giả, tên là Hỉ Xạ Tại Gà, trừ hắn ra, cũng không biết âm thầm còn có hay không dị năng khác người ẩn giấu. Tả Chí Cường nói, mặt khác, bọn hắn hỏa lực phi thường mãnh, súng ngắn, súng ngắm, súng tiểu liên, lựu đạn các loại, ngươi muốn đi theo ta đi trước lời nói, không nhất định có thể an toàn trở về, nhưng nếu như tiêu diệt bọn hắn, ta có thể đem Hỉ Xạ Tại Gà dị năng cho ngươi. Quý Hạo kiên trì nói, thân là Hoa quốc người, có thể xuất lực địa phương, đương nhiên phải tận lực xuất lực, lại nói, ta đến từ Anh Lạc Đại học, cách nơi này không tính quá xa, nếu là tùy ý bọn hắn làm lớn, vạn nhất ngày nào bọn hắn phát hiện Anh Lạc Đại học, không chừng sẽ làm ra chuyện gì xấu đến, cho nên ta đương nhiên muốn đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Được, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tả Chí Cường ánh mắt kiên định nói, về sau anh Lạc đại học ta bảo bọc, có vấn đề cứ việc liên hệ ta. Quý Hạo vui mừng, có thể được đến Tả Chí Cường hữu nghị, xem như một bút rất có lời mua bán. Bằng không thì chờ hắn rời đi anh Lạc đại học, tại không có dị năng giả tình huống phía dưới, an toàn liền sẽ trở thành vấn đề lớn. Mặc dù có thể liên hệ Triệu Đào Hoa, nhưng nàng dù sao chỉ có một người, có thể thêm ra một dị năng giả, tóm lại là tốt. Quý Hạo đông nhiên nghĩ tới điều gì, linh cơ khẽ động, ngữ tốc nhẹ nhàng mà nói, đúng rồi, ta có người bằng hữu, tên là Triệu Đào Hoa, cũng là dị năng giả, là xì kỷ căn cứ lại tỷ, tại lúc đầu tiên hồng khách sạn, không nếu như để cho nàng cùng chúng ta cùng đi, cũng coi như nhiều một phần nắm chắc. Tả Chí Cường mừng rỡ như điên, ha ha cười nói, tốt, có ba cái dị năng giả tiền đến, ta ngược lại muốn xem, lớn bản tị nạn doanh như thế nào là trời. Quý Hạo dùng đúng bộ đàm liên hệ Triệu Đào Hoa, phát hiện liên lạc không được, xem ra khoảng cách của hai người vượt qua 10 cây số. Quý Hạo suy tư một phen, trầm giọng nói, như vậy đi, ngươi trước chờ ta một đoạn thời gian, ta đem xe bên trong đồng bạn đưa trở về, thuận tiện đi đón Đào Hoa tỷ. Tả Chí Cường nói, không có vấn đề. Quý Hạo lên xe, về tới xỉ kỷ căn cứ, đem tình huống cáo chi Triệu Đào Hoa. Biết được đối phương có đại lượng súng ống đạn được, Triệu Đào Hoa lập tức hứng thú. Kỳ thật súng ống đạn được vẫn là tiếp theo, chủ yếu một khi lớn bản tị nạn doanh làm lớn, khẳng định sẽ uy hiếp được xỉ kỷ căn cứ, loại phiền phức này vẫn là nhanh chóng diệt trừ tốt. Quý Hạo để ngu chỉ tích tại xỉ kỷ căn cứ chờ đợi chờ diệt lớn bản tị nạn doanh, lại tới tiếp nàng, cùng một chỗ về Anh Lạc đại học. Ngu chỉ tích cũng coi như biết đại thể, ngoan ngoãn nghe lời. Quý Hạo đem vệ tinh điện thoại giao cho Bạch Giao Cầm, để nàng có việc lời nói, có thể tùy thời liên hệ. Có thứ này nơi tay, Bạch Giao Cầm xem như nhiều hơn mấy phần lực lượng, có thể tốt hơn giữ nhà. Quý Hạo dùng đúng bộ đàm liên hệ Cố Khuynh Thành, cáo chi đối phương hắn gặp được một ít chuyện, muốn tối nay trở về. Cố Khuynh Thành không nhiều lời cái gì, chỉ là căn dặn hắn cẩn thận. Quý Hạo chở Triệu Đào Hoa, tiến về Tả Chí Cường cứ điểm. Hai người mấy ngày không thấy, vốn định trên xe đến một phen đại chiến, nhưng tình huống khẩn cấp, cũng chỉ có thể được rồi. Đi vào Tả Chí Cường cứ điểm, Quý Hạo cho song phương làm giới thiệu. Triệu Đào Hoa nghi ngờ nói, "À, vì cái gì ta cảm thấy tên của ngươi rất quen thuộc, Tả Đại Nga là muội muội của ngươi sao? Ta giống như nghe nàng nhắc qua, nàng có người ca ca gọi Tả Chí Cường, đến cùng là cùng tên, hay là chính là ngươi? Đại Nga ở chỗ của ngươi đúng hay không?" Tả Chí Cường phi thường kích động, liền âm thanh đều đang run rẩy, "Nàng làm sao vậy? Khẳng định còn sống, đúng hay không? Là, nàng đã nói với ta, nàng ký hợp đồng một nhà công ty giải trí, muốn xuất đạo làm vũ đạo minh tinh." Gặp Tả Chí Cường cái bộ dáng này, Triệu Đào Hoa liền biết, hai người khẳng định là thân huynh muội. "Ngươi đừng đợi, nàng còn sống được thật tốt, chờ cầm xuống lớn bản tị nạn doanh, ta liền dẫn ngươi đi gặp nàng." Triệu Đào Hoa an ủi, đến lúc đó nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Chương 164, lớn bản tị nạn doanh chương 164, lớn bản tị nạn doanh Tả Chí Cường tỉnh táo lại, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Quý Hạo ở một bên nhìn xem, trong lòng rất là ngoài ý muốn. Tả Chí Cường lại có cái thân muội muội, mà lại ngay tại Sĩ Kỳ căn cứ, đây không phải đúng dịp sao? Đây không phải. Tả Chí Cường trong đoàn đội tất cả đều là nam nhân, mang theo một cái bình thường nữ nhân, sẽ phi thường không tiện, cho nên hắn đại khái sẽ đem Tả Đại Nga lưu tại Sĩ Kỳ căn cứ. Có cái tầng quan hệ này tại, Sĩ Kỳ căn cứ tương đương nhiều một cái miễn phí tay chân, an toàn càng có hơn bảo hộ. Hắc hắc. Bạn không nghĩ tới, hôm nay kiếm lợi lớn, lấy không một dị năng giả. Quý Hạo nhìn kỹ một chút Tả Chí Cường khuôn mặt, đã đoán được ai là hắn thân muội muội. Ngoa tào. Quý Hạo đống nhiên toàn thân run lên, cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn rốt cục ý thức được, Tả Đại Nga là Sĩ Kỳ đoàn ca múa thành viên, mà đoàn ca múa 12 cái tiểu tỷ tỷ, sớm đã bị hắn. Nếu là Tả Chí Cường biết Quý Hạo đem hắn thân muội muội cho cái kia, đại khái sẽ phát cuồng đi. Mẹ nó, riêng là suy nghĩ một chút cái kia hình tượng, Quý Hạo liền có loại cảm giác không rét mà run. Triệu Đào Hoa lườm Quý Hạo một mắt, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, tựa hồ đang chờ xem kịch vui. Quý Hạo thở dài một tiếng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. "Quý huynh đệ, ngươi biểu lộ làm sao là lạ?" Tả Chí Cường nghi ngờ nói. "Không có đâu, ngươi nhìn lầm." Quý Hạo qua loa một câu, sau đó nói sang chuyện khác, "Chúng ta vẫn là đến nói chuyện làm sao tiến công lớn bản tị nạn doanh đi." Tả Chí Cường nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Như vậy đi, ngươi nắm giữ lấy tốc độ loại thân pháp, mà lại có thể cách không phát ra công kích, Triệu tỷ nắm giữ lấy mị hoặc hệ dị năng, có thể phát động quần công, đến lúc đó từ hai người các ngươi đến thanh lý những cái kia cầm vũ khí nóng tạp ngư, ta đến ngăn chặn hỉ xạ tại gạ chờ các ngươi xong việc, lại đến giúp ta. Mặt khác, lớn bản tị nạn doanh bên ngoài chỉ có hai cái dị năng giả, còn bị chúng ta giết chết một cái, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ, nói không chừng âm thầm còn ẩn giấu đi khác cao thủ, hết thể cẩn thận là hơn." Tả Chí Cường sắc mặt nghiêm túc, dứt khoát rằng này, "Nếu không để cho ta đồng bạn đi cùng, nhiều người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau." Quý Hạo lắc đầu, "Quá nguy hiểm, chúng ta ba người đều là dị năng giả, thực sự đánh không lại, có thể trốn, nếu là mang lên người bình thường, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, cũng đừng để bọn hắn mạo hiểm." Triệu Đào Hoa nói, "Ta cũng đồng ý." Tả Chí Cường không còn kiên trì, "Vậy được, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi sớm về sớm." Ba người lên xe tải nặng nhà xe, tại cách lớn bản căn cứ chỗ rất xa, Quý Hạo đem xe dừng lại, giấu ở một cái hơi ẩn nấp địa phương. Không có cách nào vận dụng lôi tháp, thật sự là phiền phức. Sau đó, ba người tiếp cận lớn bản tị nạn doanh, tử tế quan sát kỹ. Dựa theo Quý Hạo đoán chừng, lớn bản tị nạn doanh chí ít có 30 mấy người, trung quanh phụ trách tuần tra đội ngũ khiêng súng trường, mặc áo chống đạn, trang bị tinh lương. Âm thầm còn bố trí có tay bắn tỉa, nếu là có không có hảo ý người tới gần, tay bắn tỉa sẽ dạy đối phương làm người. Quý Hạo nhếch miệng cười một tiếng, nếu như cầm xuống lớn bản tị nạn doanh, nhất định có thể phát một phen phát tài. Nhiều như vậy vũ khí nóng, hắn rất trông mà thèm a, tương lai nếu là nghĩ thành lập thuộc về mình căn cứ, nhóm này vũ khí nóng tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Quý Hạo lặng lẽ đối hai người nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Triệu Đào Hoa nói, mau nói. Quý Hạo nhỏ giọng nói, không bằng chúng ta dạng này. Triệu Đào Hoa gật đầu, được, cứ làm như thế, vừa vặn ta là mị hoặc hệ dị năng giả, ta đây am hiểu. Quý Hạo nhắc nhở, bất quá Tạ đại ca ngươi đến trang phục một phen, miễn cho bị nhận ra. Được, ta hiểu. Tạ Chí Cường lấy ra một cái khẩu trang đeo lên, đồng thời đem áo khoác phía sau mũ đắp lên, nếu như không phải người quen biết hắn, khẳng định nhận không ra. Quý Hạo nói, đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta bắt đầu làm việc. Triệu Đào Hoa chạy ra ngoài, đồng thời dùng cái kia tê tê dại dại thanh âm hô, cứu mạng à, đại ca, van cầu các ngươi mau cứu ta. Hậu phương, Quý Hạo cùng Tạ Chí Cường giả bộ truy kích Triệu Đào Hoa. Ba người rất nhanh xông vào một bên nhà dân bên trong. Nhìn liếc qua một chút phía dưới, đội tuần tra bỗng cảm giác kinh diễm, cái kia thuộc phụ tướng mạo diễm lệ, có được một đôi hoa đảo mỹ nhãn, giống ngậm lấy giả dích tinh ý, môi đỏ tiên diễm gợi cảm, như khiêu động hỏa diễm. Lại nhìn thân hình của nàng, lồi lõm chập trùng, nở nang sung mãn, đường cong nổ tung tới cực điểm. Trong ngay mắt, bọn hắn hưng phấn lên, hận không thể lập tức đem cái này thuộc phụ hung hăng chinh phục. Nơi xa, lần nữa truyền đến Triệu Đào Hoa kiểu mỹ thanh âm, cứu mạng à, ai tới cứu cứu ta à. Bốn cái đội tuần tra thành viên, không lại trì hoãn, lập tức cầm súng gọt vào tiệm bánh mì, muốn cứu vớt Triệu Đào Hoa. Có thể kỳ quái là, khi bọn hắn lúc đi vào, lại không nhìn thấy người, ngược lại cảm thấy mình giống như là đi vào rừng hoa đào, trung quanh hoa đào bay múa, từng mảnh óng ánh. Ào ào ào. Cánh hoa đào tản mát ra mùi thơm ngát chợt chợt, hướng về bọn hắn chém xoáy mà tới. Phốc phốc phốc. Bốn người không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị cánh hoa xuyên thủng thân thể, chết đến mức không thể chết thêm. Không hổ là mị hoặc hệ kỹ năng, đối phó nam nhân quả nhiên có hiệu quả. Quý Hạo nhịn không được tán dương một câu. Lúc trước hắn đều kém chút trúng chiêu, chớ nói chi là người bình thường. Quý Hạo đoạt lấy bốn người thương, vui vào nhà dân hậu phương trong đống tuyết chờ cầm xuống tị nạn doanh, lại đến chậm rãi thu lấy thành quả. Quý Hạo ba người tại nguyên chỗ ôm cây đợi thỏ đợi lát nữa khẳng định còn sẽ có người ra. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tị nạn trong doanh người phát hiện đội tuần tra biến mất, liền đi ra bên ngoài đến xem xét tình huống. Lần này tới có ba người, cầm trong tay thương, gặp bọn họ cách ăn mặc, khẳng định là đảo quốc người không thể nghi ngờ. Triệu Đào Hoa lập lại chiêu cũ, hướng về bên ngoài phòng đi, đồng thời hô, cứu mạng à, ai tới cứu cứu ta à. Quý Hạo cùng Tạ Chí Cường ở hậu phương làm bộ truy kích lấy nàng. Ba người rất chạy mau tiến một nhà tiệm bánh mì bên trong. Nhà tây, xinh đẹp hoa cô đường, tâm tình đại đại tích thoải mái. Nhìn liếc qua một chút, ba cái đảo quốc người toàn thân kích động, đuổi theo. Đồng dạng, từng mảnh cánh hoa của tới, đem bọn hắn thân thể xuyên thủng. Lúc này, một người trong đó trên người bộ đàm vang lên, các ngươi ở đâu? Không có đạt được đáp lại, bộ đàm người bên kia nổi trận lôi đình, đã biết sự tình không ổn. Tị nạn trong doanh, đi ra một người mặc kimono trung niên nam nhân, dáng người thấp bé, trong tay nắm lấy một thanh trường đao. Người này chính là Hỉ Xạ Tại Gạ, đao hệ dị năng giả, thực lực cực mạnh. Sau lưng hắn, đi theo một đám cầm súng người bình thường, từng cái trang bị tinh lương, không chỉ có súng trường, súng ngắm, trên thân còn có lựu đạn. Nếu như bị lựu đạn nổ trúng, dù là lấy Quý Hạo thực lực, cũng không có khả năng lông tóc không thương. Hỉ Xạ Tại Gạ một chỉ tị nạn doanh bên cạnh kiến trúc, tức giận nói, cho ta tiến công. Lập tức, từng quả lựu đạn bị ném ra, bay về phía kiến trúc bên trong. Quý Hạo ba người ở tại tiệm bánh mì rất đơn sơ, nóc nhà vẫn là nhôm hợp kim làm, căn bản đánh không được lựu đạn, nếu là một mực trốn ở bên trong, chỉ có thể chờ đợi chết. Quý Hạo quyết định thật nhanh, hô lớn, nhanh, lao ra. Ba người lúc này xông ra, đi ra phía ngoài. Cùng lúc đó, lựu đạn không ngừng chợt nổ tung, phát ra rầm rập tiếng vang. Chương 165, thiên đường có lối ngươi không đi. Chương 165, thiên đường có lối ngươi không đi. Tiệm bánh mì bị tạc sập, vô cùng thê thảm. Còn tốt Quý Hạo, Triệu Đào Hoa, Tạ Chí Cường sớm bật ra, bằng không hậu quả khó liệu. Khi Xạ Tại Gà nhìn thấy ba người, nhất là nhìn thấy Tạ Chí Cường lúc, khuôn mặt lạnh xuống. Tạ Chí Cường giết lớn bản tị nạn doanh không ít người, trong đó một chút vẫn là hảo thủ, cái này khiến Hỉ Xạ Tại Gà thật sự nổi giận, hôm nay nhất định phải bắt lấy hắn, để hắn cầu xin không thể, muốn chết không được. Dùng các ngươi Hoa Quốc nói tới nói, cái này gọi thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Hỉ Xạ Tại Gà nắm chặt trường đao, trực chỉ Quý Hạo ba người, quát to, khai hỏa. Đột đột đột. Đạn giống như không cần tiền, đánh về phía Quý Hạo, Triệu Đào Hoa cùng Tạ Chí Cường. Tạ Chí Cường là thể thuật hệ dị năng giả, không có kỹ năng, gặp được phạm vi lớn hỏa lực áp chế sẽ khá bị động, cho nên Quý Hạo chủ động đè vào phía trước. Cửa tháp mở ra phía dưới, đem tất cả đạn thu vào. So sánh súng ngắm cùng súng trường uy lực lớn nhiều. Liên tiếp thu lấy, Quý Hạo thân thể truyền đến từng tia cảm giác đau đớn. Bất quá, hắn đã che chở Triệu Đào Hoa cùng Tạ Chí Cường gọi tới phụ cận. Thao, người này làm sao làm được? Đây là cái gì dị năng? Mau lui lại. Gặp quỷ. Đừng nói lớn bản tị nạn doanh thành viên, chính là Triệu Đào Hoa cùng Tạ Chí Cường đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Quý Hạo loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Phốc phốc. Quý Hạo thi triển ra lôi bạo thiên tinh, từng đạo lôi điện hóa thành tinh thần, đột nhiên rơi xuống, đánh tới hướng những cái kia cầm súng người bình thường. Muốn giết thủ hạ ta, thật coi ta không tồn tại sao? Khi Xạ Tại Gạ trường đao trong tay mãnh lực múa, bổ ra một đạo đao khí tấm lửa. Lập tức, đạo này đao khí tấm lửa vỡ vụn mà ra, phân thành vô số nói, giống như sen lẫn thành dãy đặc lưới đánh cá, cùng chạm mặt tới lôi bạo thiên tinh đối bính cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Trong không khí, không ngừng truyền đến phanh phanh âm thanh, tiếng vang chói tai, bộc phát ra một mảng lớn tia lửa chói mắt. Cho dù Hỉ Xạ Tại Gạ toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ có hai người thủ hạ bị lôi bạo thiên tinh trúng đích, tại chỗ chết đi. Bà ca, ta muốn từng cây bóp nát xương cốt của ngươi. Hỉ Xạ Tại Gạ giận dữ, phóng tới Quý Hạo, trường đao giống như long xà nhảy múa, chói lọi đao mang tựa như đến từ thiên giới. Đối thủ của ngươi là ta. Tả Chí Cường lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Hỉ Xạ Tại Gạ trước mặt, huy động nắm đấm, mãnh lực nện ở đao mang bên trên, đem đao mang nện đến vỡ nát, nhưng hắn tự mình cũng không chịu nổi, thân thể nhận lấy xung kích. Tại cùng Hạ Kỳ Dỗ Xỉ Ỉ Chỉ Dỗ giao thủ thời điểm, Tả Chí Cường liền bị thương, bây giờ đối đầu mạnh hơn Hạ Kỳ Dỗ Xỉ Ỉ Chỉ Dỗ Hỉ Xạ Tại Gạ, hắn tình huống càng thêm không ổn. Quý Hạo nhanh chóng mở miệng nói, "Đào Hoa tỷ, ngươi đi giúp Tả đại ca, ta đi thanh lý tạp ngư." "Được." Triệu Đào Hoa tiện tay vung lên, xung quanh xuất hiện từng mảnh óng ánh hoa đào, màu hồng, tựa như ảo mộng, có thể giết tổn thương lực cũng cực mạnh, không chỉ có bay về phía Hỉ Xạ Tại Gạ. Hỉ Xạ Tại Gạ lấy một địch hai, không chút nào hoảng. Hắn hấp thu qua không ít dị năng, thực lực cực mạnh, tương phản, Tả Chí Cường bị thương không nhẹ, mà Triệu Đào Hoa mới phát giác tỉnh dị năng, hai người cộng lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản Hỉ Xạ Tại Gạ công kích. Quý Hạo bắt lấy cái này cơ hội khó được, gọi ra hai con lôi điện đại thủ, đem hai người chộp trong tay, hung hăng bóp. Thổi phun một tiếng, hai người này bị tại chỗ bóp nát. Nhanh đối hắn nổ súng. Một người cầm đầu mũi ưng nam hô to một tiếng, họng súng đen ngòm lập tức nhắm ngay Quý Hạo. Quý Hạo chống ra cửa tháp, đem tất cả đạn thu vào. Ta cũng không tin ngươi liên thủ lựu đạn đều có thể thu. Mũi ưng nam ném ra một viên lựu đạn, rơi vào Quý Hạo bên chân. Quý Hạo triển khai lôi quang đột ảnh, trong nháy mắt rời đi lựu đạn phạm vi công kích. Vâng. Lựu đạn bạo tạc, lại không đối Quý Hạo tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cống ngầm mũi nam lớn tiếng nói, tiểu tử này sợ lựu đạn, mau đưa ra hỏa đối hắn ném. Lập tức, một mảng lớn lựu đạn ném về Quý Hạo. Quý Hạo tránh trái tránh phải, sau đó mở ra cửa tháp, nếm thử đem ba viên lựu đạn thu vào. Thể nội truyền ra một trận oanh minh, Quý Hạo chỉ cảm thấy thân thể hiện lên một tia nhói nhói, rất nhanh biến mất. Xem ra thu lấy lựu đạn vẫn là đến thận trọng, không thể làm loạn. Lúc này, đột nhiên có hai người trẻ tuổi đứng tại chỗ bất động, giống choáng váng đồng dạng, trong mắt thả ra ánh sáng manh liền màu, khóe miệng chảy ngụm nước, nói lẩm bẩm: "Ha ha ha, muội muội ta tới." "Thoát, nhanh thoát nha." Vừa dứt lời, hai người này liền hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, bị cánh hoa đào trúng đích mi tâm. Hiển nhiên, vừa rồi trong bọn họ Triệu Đào Hoa mị hoặc chi thuật. Ghê tởm. Hỉ Xạ Tại Gạ hừ lạnh một tiếng, đem trường đao thôi phát ra một đạo dài hơn một trượng đao mang, thẳng hướng Triệu Đào Hoa. Chém. Hỉ Xạ Tại Gạ hai tay nắm chặt trường đao, cái kia đạo đao mang trở nên càng thêm lóa mắt, tựa như một vòng mặt trời nhỏ, hắn bước nhanh đến phía trước, đột nhiên đánh xuống. Triệu Đào Hoa như lâm đại địch, trung quanh cánh hoa đào óng ánh lập lòe, hóa thành một mặt màu hồng phấn tấm chắn, bảo hộ ở trước người nàng. Mà nàng thì là lợi dụng cơ hội này, hướng về nơi xa thối lui. Ầm. Đao mang chạm tại trên tấm chắn, đem tấm chắn phá vỡ, dư ba không giảm, tiếp tục hướng phía Triệu Đào Hoa mà đi. Cho dù nàng triển khai tốc độ nhanh nhất tránh né, vẫn không có hoàn toàn tránh thoát, nơi bả vai bị đao mang làm bị thương, vết máu loang lổ. Quý Hạo ánh mắt băng lãnh, xem ra hắn còn đánh giá thấp Hỉ Xạ Tại Gạ thực lực, xuất sinh này hấp thu qua dị năng đại khái không thể so với hắn ít. Đồng thời, Quý Hạo cũng có chút hối hận, tận thế vừa bộc phát, hắn vẫn đợi tại an toàn trong phòng, không có đi bên ngoài săn giết dị năng các người, bởi vậy bỏ qua rất nhiều hấp thu dị năng cơ hội. Bằng không thì lấy hắn tiên thiên ưu thế, tuyệt đối so hiện tại mạnh rất nhiều. Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Quý Hạo chân đạp lôi quang đột ảnh, tới gần mũi ưng nam một đám người, lần nữa thi triển ra lôi bạo thiên tinh. Hỉ Xạ Tại Gạ muốn thay bọn hắn ngăn lại Quý Hạo công kích, lại bị Triệu Đào Hoa liên thủ với Tạ Chí Cường ngăn cản. Rầm rầm rầm, lôi điện hóa thành tinh thần, không ngừng rơi xuống, trên mặt đất ầm vang nổ tung, lôi quang vang khắp nơi. Mau trốn, phân tán trốn. Dù cho đám người này tách ra đảo bệnh, nhưng bởi vì lôi bạo thiên tinh phạm vi rộng, bởi vậy bọn hắn vẫn như cũng bị tác động đến, tại chỗ liền có 5 người chết đi. Trong đó liền bao quát cầm đầu mũi ưng nam. Hắn bị đánh trúng đầu, tử tướng rất thảm. Quý Hạo tiếp tục truy kích, không ngừng đánh ra lôi điện đại thủ, thu hoạch những thứ này đảo quốc tính mạng con người. Nhưng cùng lúc đó, đại lượng đạn đánh về phía Quý Hạo, lít nha lít nhít, còn có lựu đạn hướng về Quý Hạo ném tới. Nếu không phải hắn có lôi tháp cùng lôi quang đột ảnh, đổi thành dị năng các người, khẳng định đã sớm tụ thương. Dị năng giả có siêu năng lực không tệ, nhưng nếu như đối mặt đạn cùng lựu đạn quá nhiều, cũng là sẽ bị giết chết. Cho nên kiến nhiều cắn chết voi, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên chủ yếu nhất là, đám người này có đảo quốc chính thức ủng hộ, trên thân trang bị tinh lương, lại trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không phải người bình thường cầm khẩu súng đơn giản như vậy, bằng không thì Quý Hạo sớm đem bọn hắn xử lý. Quý Hạo đang muốn tiến lên, thu hoạch còn lại những người kia tính mệnh, đột nhiên nội tâm run sợ một hồi, một viên to như gương mặt tiểu nhân hỏa cầu, lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn phía sau lưng đập tới. Chương 166, gian trá chương 166, gian trá còn tốt Quý Hạo có lĩnh vực xâm xét, có thể cảm giác được bán kính 10 bên trong hết thảy. Tại hắn ý thức được không tốt thời điểm, đã thi triển lôi quang đột ảnh, lướt ngang ra ngoài. Hỏa cầu đập trúng một cỗ xe hơi nhỏ, đem xe hơi nhỏ nện thành hai nửa, có thể thấy được phía trên ẩn chứa lực lượng lớn đến bao nhiêu. Bên cạnh kiến trúc bên trong, đi tới một cái cởi trần đại hán, trên người hắn thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, nhìn có mấy phần kinh khủng. Có thể hắn tắm rửa tại hỏa diễm bên trong, không chút nào không bị ảnh hưởng. Đây là người hỏa hệ dị năng giả, tên là Phụ Dị Sọ Tạ, hắn núp trong bóng tối, ngay cả mùi ưng nam thời điểm chết, đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, không có đi cứu viện, duy nhất mục đích chính là đánh lén Quý Hạo. Tại Quý Hạo, Triệu Đào Hoa, Tạ Chí Cường trong ba người, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Quý Hạo, chỉ cần đem hắn trọng thương, trận chiến đấu này liền đã phân ra được thắng bại. Chỉ là đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Không chỉ có là phù gì sọ tạ, liên hệ so sánh tá đại hạ cũng bộ mặt tức giận. Hy sinh nhiều như vậy thủ hạ, đổi lấy một lần cơ hội đánh lén, kết quả lại thất bại, cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Quý Hạo thì là âm thầm may mắn, còn tốt nắm giữ lấy lĩnh vực sấm sét cùng lôi quang đột ảnh, hai cái này kỹ năng cộng lại, có thể nói là kẻ đánh lén khắc tinh. Lĩnh vực sấm sét phụ trách cảm giác đánh lén kỹ năng, mà lôi quang đột ảnh thì phụ trách thuần gì, có hai cái này kỹ năng tại, muốn đánh lén hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Quý Hạo không có để ý phụ gì sọ tạ, tiếp tục đuổi giết những cái kia cầm súng đảo có người. Lôi điện đại thủ không ngừng đánh ra, đem bọn hắn nện thành thịt nát. Làm ta không tồn tại sao? Phụ gì sọ tạ thôi động dị năng, trên thân tiêu đốt hỏa diễm càng thêm kịch liệt, hắn vọt tới Quý Hạo trước mặt, một cái hỏa diễm quyền đả ra ngoài. Quý Hạo cầm kiếm chém thẳng, đem phụ gì sọ tạ bổ đến không ngừng lùi lại. Sau đó, hắn hất ra phụ gì sọ tạ, từng đạo lôi điện từ chỗ cao đánh rớt, phát ra lốt bốp tiếng vang. A a a. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại có hai người tại chỗ chết đi. Còn sót lại đảo quốc người sợ, không ngừng bắt cỏ, đồng thời hướng về Quý Hạo ném lựu đạn. Đột đột đột. Hung mãnh ngọn lửa, giống như là không cần tiền, muốn đem Quý Hạo đánh thành cái sàng. Mà những cái kia lựu đạn, uy lực càng thêm đáng sợ, dù là Quý Hạo cũng không dám cứng rắn. Hắn vận dụng lôi quang đột ảnh, thân thể giống như hóa thành thiểm điện, tránh trái tránh phải, tránh đi công kích của đối phương, không ngừng thu gặt lấy từng cái đảo quốc người tính mệnh. Phu gì sọ tạ trong lòng biệt khuất cực kỳ, hắn đã tại đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng thủ hạ vẫn như cũng bị Quý Hạo đổ sát hầu như không còn. Cái kia hóa thân thành kia chớp giống như tốc độ, thực sự quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Lê tầm a, phu gì sọ tạ liên tiếp triệu hồi ra 10 quả hỏa cầu, mỗi một quả đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, hung hăng đánh tới hướng Quý Hạo phía sau lưng. Quý Hạo không có quay đầu, lôi điện đại thủ vỗ xuống, đem bay tới hỏa cầu đập tiến mặt đất. Phốc phốc. Theo Quý Hạo kiếm quang xẹt qua, cái cuối cùng cầm súng tạp ngư bị thanh lý mất. Mặc dù phí hết chút công phu, nhưng bây giờ tình thế đối Quý Hạo cực kỳ có lợi. 3-2. Khi xạ tại gạ thực lực mặc dù mạnh, nhưng Triệu Đào Hoa cùng Tả Chí Cường liên hợp chống đỡ một đoạn thời gian là không có vấn đề. Tả Chí Cường tại tới thời điểm đã bị thương, bất quá làm quân nhân, tính cách cứng cỏi, hoàn toàn có thể giáng chống đỡ xuống tới. Chỉ cần Quý Hạo xử lý trước phụ gì sọ tạ, dù là hỉ xạ tại gạ mạnh hơn, cũng một cây chẳng chống được nhà. Vạn ác đảo có người, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Quý Hạo đem lôi kiếm giơ lên, chỉ phía xa phụ gì sọ tạ mi tâm, dám đến chúng ta Hoa Quốc Dương Oai, ngươi sẽ chết rất thảm. Phụ gì sọ tạ toàn thân sát ý bộc phát, mắng trả lại, bớt nói nhảm, chỉ cần ngươi không giống nữ nhân đồng dạng chỉ biết là tránh, ta một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Được, vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự. Quý Hạo bước nhanh đến phía trước, lôi kiếm lắc một cái, kiếm khí bén nhọn nương theo lôi quang, giống như rắn độc, đâm về phụ gì sọ tạ cổ họng. Phụ gì sọ tạ đưa tay chính là một cái hỏa diễm quyền, nện ở lôi kiếm bên trên, âm vang rung động. Quý Hạo âm thầm run lên, phụ gì sọ tạ rõ ràng hấp thu qua không ít dị năng, dù là so ra kém hỉ xạ tại gạ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, chỉ hy vọng Triệu Đào Hoa cùng Tạ Chí Cường có thể kiên trì càng lâu, cho hắn đầy đủ thời gian cầm xuống phụ gì sọ tạ. Ngắn ngủi một lát, Quý Hạo cùng phụ gì sọ tạ đối mấy cái, chấn động đến phụ gì sọ tạ không ngừng lùi lại. Làm hệ hỏa dị năng giả, chủ trưởng sát phạt, lực công kích cực mạnh, cho dù bị Quý Hạo áp chế, phụ gì sọ tạ trên mặt biểu lộ vẫn không có biến hóa, ngược lại trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Hỏa diễm đốt cháy, phụ gì sọ tạ há mồm, phun ra một mảng lớn hỏa diễm, muốn đem Quý Hạo thân thể nhóm lửa. Quý Hạo chống ra lôi tháp, đem hỏa diễm thu vào, thân thể truyền đến từng kia nhói nhói. Ngươi làm như thế nào? Theo ta được biết, lôi điện hệ dị năng giả không nên có được loại thủ đoạn này mới đúng. Phù gì sọ tạ có chút mê mang, Quý Hạo một chiêu này có thể xưng biến chỉnh khắc tinh, để hắn một chút kỹ năng không cách nào phát huy ra, chiến lược thật to nhận hạn chế. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi, xem chiêu. Quý Hạo trước người, đột nhiên rơi xuống một đạo thô to như thùng nước thiểm điện, giống như thông thiên chi trụ. Một cỗ cùng bạo khí tức dập dờn mà ra, để Phù gì sọ tạ rất cảm thấy áp lực. Hắn trước người chống lên một mặt hỏa diễm tường, nhưng lôi thần chi nộ sao mà kinh khủng, lập tức đánh xuyên hỏa diễm tường, đem hắn bổ đến toàn thân cháy đen. A, Phù gì sọ tạ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, trong nháy mắt bị thương. Một bên khác, thì xạ tại gã đại phát thần uy, đao mang như là trên trời rơi xuống thần phạt, hoa lệ lại loa mắt, đánh cho Triệu Đào Hoa cùng Tả Chí Cường liên tục bại lui. Triệu Đào Hoa là mị hoặc hệ dị năng giả, sức chiến đấu rất yếu, Tả Chí Cường lại bị thương không nhẹ, hai người có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất tận lực. Lúc này, Triệu Đào Hoa thi triển ra tự mình kỹ năng, mị hoặc huyễn tượng. Thì xạ tại gã chỉ cảm thấy tự mình giống như là đi vào rừng hoa đảo, phấn hồng cánh hoa mùi thơm ngát chợt chợt, tựa như ảo mộng. Mà ở phía xa trong hồ nước, còn có thể trông thấy từng cái mỹ nữ ngay tại thỏa thích chơi đùa. Thì xạ tại gã lộ ra si mê thần sắc, lập tức đứng tại chỗ, không động đậy được nữa. Thành công. Triệu Đào Hoa đại hỉ, gọi ra cánh hoa đảo, đang muốn kết thúc hỉ xạ tại gã sinh mệnh. Ai ngờ, thì xạ tại gã đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, một đạo sáng như tuyết lao quang, đột nhiên chém về phía Triệu Đào Hoa. Triệu Đào Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, đã tới không kịp né tránh. Cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, Tả Chí Cường tiến lên, một quyền đánh tới hướng đao quang, muốn thay Triệu Đào Hoa ngăn lại một kích này. Phốc phốc. Tả Chí Cường bị đao quang chém bay, rơi trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng, tuyết trắng trên mặt đất tràn đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Triệu Đào Hoa giật mình, vội vàng hô, ngươi không sao chứ? Còn chưa chết. Tả Chí Cường hư thoát nói. Cùng lúc đó, thì xạ tại gã không có thừa thắng xông lên, ngược lại thay đổi thân hình, bằng nhanh nhất tốc độ, cách không bổ về phía Quý Hạo. Đao quang như tấm lụa, nhiếp nhân tâm phách. Một kích này vừa nhanh vừa độc, mà lại phát sinh ở trong nháy mắt, thì Xạ Tại Gạ tin tưởng, dù là Quý Hạo cảm giác lực siêu cường, cũng không có khả năng hoàn toàn né qua. Chỉ cần trọng thương Quý Hạo, trận chiến đấu này liền kết thúc. Chương 167, máu kiếm chương 167, máu kiếm Quý Hạo đang toàn lực đối phó phủ gì xóa tạ, lĩnh vực sấm sét cảm giác phía dưới, đột nhiên phát giác sau lưng truyền đến âm thanh xé gió. Hắn không chút do dự, thuần di ra ngoài. Mà tại vừa rồi hắn đứng thẳng địa phương, rơi xuống một tia chớp đại thủ, đem đao khí tấm lụa đập nát. Thì Xạ Tại Gạ ám đạo đáng tiếc, nhưng hắn thế công nhưng không có dừng lại, như xương mu bản chân chi thư, đuổi kịp Quý Hạo bộ pháp, lần nữa trừ ra một đạo sáng như tuyết đao quang. Fuji Sota đã hành động, cách không đánh ra từng quả hỏa cầu, phong bế Quý Hạo đường lui. Bị hai đại cao thủ giáp công, dù là Quý Hạo cũng cảm thấy áp lực to lớn, nhưng hắn cũng không bối rối, lấy lôi kiếm ngăn trở Hỉ Xạ Tại Gạ đao quang, đồng thời chúng quanh thân thể xuất hiện đạo đạo thiểm điện, không ngừng đem hỏa cầu đánh rớt. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt. Lúc này, Triệu Đào Hoa cùng Tạ Chí Cường đuổi theo, một lần nữa ngăn lại Hỉ Xạ Tại Gạ. Mất đi lần này trọng thương Quý Hạo cơ hội, Hỉ Xạ Tại Gạ cùng Phụ Dị Sở Tạ liền lại khó có xoay người cơ hội. Quý Hạo toàn lực bộc phát, kiếm khí cùng lôi điện đại thủ liên tiếp bay ra, đánh cho Phụ Dị Sở Tạ ho ra đầy máu, khí tức dần dần ủy bại. Đi trước, giữ được tính mạng lại nói. Hỉ Xạ Tại Gạ hướng phía Phụ Dị Sở Tạ hô một câu, đi đầu đi đường. Triệu Đào Hoa cùng Tạ Chí Cường đuổi theo. Ai ngờ, Hỉ Xạ Tại Gạ đột nhiên quay người, vô số đạo đao khí giống như laser đồng dạng, hướng về Triệu Đào Hoa bay tới. Triệu Đào Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, không cẩn thận trúng một đạo đao khí, trên thân xuất hiện vết thương, đau đến sắc mặt nàng tái nhợt. Gian trá đảo có người. Triệu Đào Hoa ăn cắm đầu thua thiệt, huyết khí một trận dâng lên, không quan tâm, đem dị năng toàn lực thôi động, muốn cùng Hỉ Xạ Tại Gạ liều mạng. Hỉ Xạ Tại Gạ không muốn cùng nàng dây dưa, chỉ lo đi đường. Chạy đi đâu? Tả Chí Cường thân là thể thuật hệ dị năng giả, tốc độ cực nhanh, vọt tới Hỉ Xạ Tại Gạ phụ cận, đưa tay chính là một quyền. Hỉ Xạ Tại Gạ muốn chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phù Dị Sở Tạ tự biết không phải Quý Hạo đối thủ, cũng không ham chiến, bước ra trở ra. Đang chạy đường đồng thời, hắn lại triệu hồi ra hỏa cầu, ngăn cản Quý Hạo truy kích bước chân. Điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, cũng đừng nêu xấu, chết đi cho ta. Quý Hạo đem hỏa cầu thu vào lôi tháp, liên tục thi triển lôi quang đột ảnh, đuổi kịp Phù Dị Sở Tạ, một kiếm đem hắn đánh bay. Còn không đợi Phù Dị Sở Tạ rơi xuống đất, một cái lôi điện đại thủ giữa trời đánh xuống, đem hắn nện vào trong đống tuyết. Nhanh cứu ta. Phù Dị Sở Tạ sợ, lớn tiếng hướng Hỉ Xạ Tại Gạ cầu cứu. Hắn đều nê bổ tắt qua sông, tự thân khó đảm bảo. Còn muốn lấy hắn tới cứu ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quý Hạo ánh mắt băng lãnh, lôi thần chi nộ cùng lôi điện đại thủ đồng thời rơi xuống, đem Phù Dị Sở Tạ giết chết. Đó lấy, Quý Hạo vận dụng lôi quang đột ảnh, thuấn di đến Hỉ Xạ Tại Gạ bên người, đưa tay chính là một đạo kiếm khí. Hỉ Xạ Tại Gạ bị đánh đến lui về phía sau mấy bước, Triệu Đào Hoa cùng Tả Chí Cường lập tức để lên đến, ba người hiện lên tam giác chi thế, đem so với tá đại hạ vây quanh ở trong đó. Ngươi là tự sát đâu, vẫn là ta giúp ngươi đâu? Quý Hạo mặt không thay đổi hỏi. Hỉ Xạ Tại Gạ dùng cái kia sức xẻo hắn ngựa quên đủ, cần gì phải sinh muốn chết? Chúng ta có thể làm bằng hữu, cùng một chỗ cầm xuống Đông Hải thành phố, ta để ngươi làm lão đại, từ đây muốn gió được gió muốn mưa được mưa, há không thông khoái. Cút mẹ mày đi. Còn không đợi Quý Hạo mở miệng, Tả Chí Cường đã nhịn không được, một quyền ầm vang đánh tới hướng Hỉ Xạ Tại Gạ. Quý Hạo cùng Triệu Đào Hoa cũng xuất thủ, ba người liên thủ phía dưới, Hỉ Xạ Tại Gạ không có bất kỳ cái gì đường sống. Cuối cùng, Hỉ Xạ Tại Gạ bị Quý Hạo chém xuống một kiếm đầu lâu, chết không thể chết lại. Trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Triệu Đào Hoa cùng Tả Chí Cường thụ thương không nhẹ, nhưng hết thảy đều là đáng giá, Hỉ Xạ Tại Gạ Phù Dị Sở Tạ thực lực cường đại, nếu như hấp thu bọn hắn dị năng, chiến lực nhất định có thể có rất lớn tiến bộ. Mà lại lớn bản tị nạn doanh vật tư sung túc, nhất là những cái kia còn lại súng ống cùng lựu đạn, tuyệt đối là đồ tốt, có thể vũ trang lên một cái thế lực cường đại. Dù sao cũng phải tới nói, chuyến này kiếm lợi lớn. Tả Chí Cường ngỗ quyền, cảm kích nói, lần này đa tạ hai người các ngươi hỗ trợ, giúp ta giải quyết đại họa trong đầu, ta mang mấy khẩu súng cùng một chút đồ ăn đi, còn lại dị năng cùng vật tư, toàn về các ngươi. Quý Hạo khoát tay một cái nói, khách khí cái gì, ngươi cùng Đào Hoa tỷ bị thương không nhẹ. Mau đưa cái kia hai cái đảo quốc người dị năng hấp thu đi, không chỉ có thể khôi phục thương thế, về sau thực lực của các ngươi mạnh lên, cũng có thể tốt hơn giúp ta chiếu khán Anh Lạc đại học. Tả Chí Cường từ chối nói, cái này, Quý huynh đệ, ngươi cùng Triệu tỷ xuất lực nhiều nhất, hai người kia dị năng lẽ ra về các ngươi. Sau đó, Quý Hạo khuyên lại khuyên, Tả Chí Cường mới đáp ứng, hấp thu phụ gì sở tạ kỹ năng, dùng cái này tăng thực lực lên. Tần Thế mặc dù là người phức tạp, nhưng Quý Hạo cảm thấy, Tả Chí Cường có thể tin được, dạng này một cái như bước tay chân, Quý Hạo tự nhiên muốn toàn lực giao hảo. Về sau thật nếu gặp phải khó khăn, Tả Chí Cường còn có thể xuất thủ tương trợ, cớ sao mà không làm? Cuối cùng, Tả Chí Cường hấp thu phụ dị sở tạ dị năng, mà Triệu Đào Hoa đem so với tá đại hạ dị năng hấp thu. Rất nhanh, hai người hai mắt tỏa sáng, thương thế khôi phục một chút, chiến lực cũng thay đổi mạnh, mấu chốt nhất là hai người đều thu được kỹ năng. Cái này một đợt, thỏa thỏa máu kiếm. Tả Chí Cường cười ha ha, vỗ vỗ Quý Hạo bả vai nói, "Quý huynh đệ, về sau chỗ cần hỗ trợ, cứ mở miệng, cứ điểm của ta cách Anh Lạc đại học, xỉ kỳ căn cứ không xa, ngươi không có ở đây thời điểm, ta sẽ giúp ngươi nhìn." Quý Hạo trả lời, "Vậy xin đa tạ rồi." Sau đó, ba người bắt đầu chia cắt tị nạn trong doanh vật tư. Tả Chí Cường chỉ cần chút ít đồ ăn, cùng mấy cái thương, một chút đạn, cùng 5 viên lựu đạn. Cái kia bên cạnh ít người, trang bị quá nhiều cũng không dùng được. Quý Hạo không có muốn đồ ăn, đem còn lại vũ khí trang bị cùng Triệu Đào Hoa bình quân điểm. Về phần còn sót lại đồ ăn, đưa hết cho Triệu Đào Hoa. Đối với cái này, ba người đều rất hài lòng, đạt được vật mình muốn. Quý Hạo cầm ít nhất, không có muốn dị năng, nhưng hắn khẳng định là không lỗ. Anh Lạc đại học cùng Sĩ Kỳ căn cứ thêm ra một cái tay chân, an toàn có bảo hộ, mà lại tăng thêm tạ trí cường cứ điểm, ba cái thế lực vừa vận hiện lên tam giác chi thế, một khi gặp được nguy hiểm, có thể dùng vệ tinh điện thoại hoặc là bộ đàm liên hệ, cấp tốc trợ giúp, dù là bình thường Quý Hạo không tại, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Hoàn Mỹ, đem vũ khí trang bị cùng đồ ăn mang lên xe tải nặng nhà xe, ba người một mùi lửa đốt đi lớn bản tị nạn doanh, cứ thế mà đi. Tạ trí cường đội vã hỏa thân muội muội Tạ Đại Nga gặp mặt, liền không có lập tức trở về cứ điểm, mà là đi theo Sĩ Kỳ căn cứ. Khi nhìn thấy Tạ Đại Nga bình yên vô sự lúc, Tạ Chí Cường kém chút khóc lên. Hai huynh muội hiểu nhau đối phương tình huống, làm Tạ Đại Nga nói lên tự mình trước kia gia nhập Sĩ Kỳ đoàn ca múa lúc, Quý Hạo có chút khẩn trương, chỉ sợ hắn cùng Tạ Đại Nga sự tình bại lộ. Còn tốt, Tạ Đại Nga vụng trộm giận Quý Hạo một mắt, không có đem hai người gian tình bạch trần ra. Quý Hạo ám đạo nguy hiểm thật, lấy cớ đi hỗ trợ vận chuyển trên xe vũ khí trang bị cùng đồ ăn, tranh thủ thời gian đi đường. Chương 168, gặp lại qua đi chương 168, gặp lại qua đi Tạ Chí Cường muốn mang Tạ Đại Nga rời đi, lại bị nàng cự tuyệt. Tạ Chí Cường trong đoàn đội tất cả đều là nam nhân, lôi thôi lết hết, bình thường mọi người còn ngủ chung, nếu là nhiều Tạ Đại Nga sẽ rất không tiện. Mặt khác chính là Tạ Đại Nga gia nhập Sĩ Kỳ giải trí thời gian không ngắn, theo tận thế bộc phát, Sĩ Kỳ giải trí biến thành Sĩ Kỳ căn cứ, nàng càng thêm có lòng cảm mến, không nguyện ý cùng bọn tỷ muội tách ra, mà lại nơi này có ăn có ở, có vũ khí bảo vệ mình, Triệu Đào Hoa lại là dị năng giả, phương diện an toàn cũng không có cái gì vấn đề. Chủ yếu nhất là nàng muốn gặp đến Quý Hạo. Kể từ cùng Quý Hạo câu đáp thành gian, nàng liền yêu cái loại cảm giác này. Quý Hạo thường xuyên đến Sĩ Kỳ căn cứ, nếu là đi Tạ Chí Cường nơi đó, còn thế nào nhìn thấy Quý Hạo? Bởi vậy, nói cái gì Tạ Đại Nga cũng không nguyện ý đi theo Tạ Chí Cường đi. Tạ Chí Cường không có miễn cưỡng nàng, chỉ là căn dặn nàng chú ý an toàn, giữ liên lạc. Lúc đầu Quý Hạo muốn cùng Triệu Đào Hoa, Tạ Đại Nga đến một phen thân mật, nhưng muốn đưa Tạ Chí Cường trở về, chỉ có thể coi là. Tạ Chí Cường muốn định một người lên đường, nhưng mang theo súng ống cùng nhiều như vậy đồ ăn, rất không tiện, chỉ có thể phiền phức Quý Hạo. Thế là Quý Hạo mang lên Ngu Chỉ Tích, đem Tạ Chí Cường đưa về cứ điểm, còn thuận tiện cho hắn một chút bình ắc uy. Dùng tiết kiệm lời nói, có thể sử dụng thời gian rất lâu. Làm xong đây hết thảy, Quý Hạo mới lái xe về tới Anh Lạc Đại học. Trời đã tối, nhưng Anh Lạc Đại học có Quý Hạo cho bình ắc quy, bởi vậy chiếu sáng cũng không phải là vấn đề. Quý Hạo tìm tới cô Khuynh Thành, nói chuyện lúc trước, còn đưa nàng một đài quân dụng vệ tinh điện thoại, nói nếu như gặp phải khó khăn, có thể dùng cái này đến liên hệ Triệu Đào Hoa cùng Tạ Chí Cường. Cô Khuynh Thành đại hỉ, có hai cái dị năng giả bảo hộ Anh Lạc Đại học an toàn, tóm lại muốn giải sầu không ít. Đúng rồi, ta từ lớn bản tị nạn doanh lấy được không ít vũ khí trang bị, súng ngắn, súng tiểu liên, đạn, áo chống đạn, lưu đạn đều có, ngoài ra còn có một số đồ ăn, đều trên xe, cùng nhau đưa ngươi. Quý Hạo nói. Cố Khuynh Thành lộ ra một đạo sáng rỡ tiếu dung, nâng đỡ mắt kiếng gọng và nói, ta thiếu ngươi càng ngày càng nhiều, cũng không biết làm sao trả. Quý Hạo nói, không sao, ngươi có thể làm nữ nhân ta. Cố Khuynh Thành nói, nghĩ hay thật. Quý Hạo đống nhiên nói, ta ngày mai sẽ phải rời đi. A. Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, vội vã như vậy. Đúng vậy a, lo lắng người trong nhà an toàn, nhất định phải nhanh lên trở về. Quý Hạo bất đắc dĩ nói, vậy ta liền không lưu ngươi, chú ý an toàn. Cố Khuynh Thành thở dài, quay người liền muốn đi. Quý Hạo lại giữ chặt tay của nàng, cười xấu xa nói, gấp cái gì, trước đó đáp ứng điều kiện của ta, ngươi sẽ không quên à? Cố Khuynh Thành ra vẻ không biết, thấp thỏm nói, điều kiện gì? Ta đưa ngươi càng nhiều vũ khí trang bị, ngươi đến làm cho ta chụp ảnh, có phải? Ngươi hiểu? Quý Hạo trực tiếp điểm minh. Cố Khuynh Thành cũng không tiện tiếp tục giả vờ hồ đồ, hiện tại Anh Lạc đại học toàn bộ nhờ Quý Hạo, nếu là Quý Hạo trở mặt, nàng liền xong đời. Cố Khuynh Thành không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Quý Hạo mang theo Cố Khuynh Thành đi gian phòng của hắn, đem sưởi ấm khí mở ra, chỉ vào một bên các loại chế phục, viền ren nội y, xấu xa nói, nhanh thay đổi chứ sao? Cố Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp phi hồng, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể làm theo. Quý Hạo lấy điện thoại di động ra, để Cố Khuynh Thành bày ra các loại động tác, bắt đầu quay chụp. Đập xong, Quý Hạo nhìn xem tự mình thành quả lao động, tương đương hài lòng. Cố Khuynh Thành tướng mạo cực đẹp, được xưng tụng quốc sắc thiên hương, dáng người càng là lồi lõm chập trùng, thướt tha sung mãn, làm một cao quý diễm phụ, mị lực của nàng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. 174cm thân cao, để nàng lộ ra cực kỳ cao gầy, thay đổi tất đen quần lót liền cùng 10cm mảnh giày cao gót về sau, càng cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, chinh phục dục phá trận. Đặc biệt là nàng còn mang theo mắt kiếng gọng vàng, phong vận mười phần, lại thêm thân phận của nữ hiệu trưởng, tương phản cực lớn. Cố Khuynh Thành xấu hổ đến không còn mặt mũi, giọng căm hận nói, ảnh chụp ngươi chỉ có thể cất giữ, không cho phép cho người khác nhìn, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Yên tâm, ta là hết lòng tuân thủ cam kết người, nói không truyền ra ngoài, liền tuyệt đối không truyền ra ngoài. Quý Hạo nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành kia đối có thể xưng nhân gian hung khí 36E, ta mị cười nói, đã ảnh chụp đã đọc xong, hiện tại đến lượt ngươi biểu diễn. Cố Khuynh Thành trợn nhìn Quý Hạo một mắt, đem cổ áo giải khai. Ban đêm, Quý Hạo đi tìm Hạ Ánh Xuân. Trước đó cái này mỹ phụ một mực nhằm vào hắn, bởi vậy Quý Hạo cũng không khách khí. Hạ Ánh Xuân kèm chút đều khóc lên, có ngươi người khi dễ như vậy à? Quý Hạo không quan trọng mà nói, ta nếu là cùng chồng trước ngươi Trương Hồng Vận, là cái phế vật, ngươi khẳng định đến u ám chết. Hạ Ánh Xuân ngẫm lại cũng thế, liền không nói gì thêm nữa. Quý Hạo lấy ra một thanh súng lục nhỏ, còn có một hộp băng đạn, đưa cho Hạ Ánh Xuân nói, ta ngày mai sẽ phải rời đi, cái này cho ngươi, về sau hảo hảo bảo vệ mình. Hạ Ánh Xuân nuốt nuốt xuống lục nhỏ, càng xem càng là ưa thích, gắt giọng, tính ngươi còn có chút lương tâm. Quý Hạo nói, thời gian còn sớm, chớ lãng phí. Hạ Ánh Xuân trừng mắt, ngươi tên hỗn đản. Từ Hạ Ánh Xuân nơi đó ra, Quý Hạo tìm được Bạch Ngọc Châu cùng Triệu Hân Ngữ. Quý Hạo cáo chi ngày mai buổi sáng muốn rời khỏi, thuận tiện một người cho các nàng một thanh súng lục nhỏ, còn có một hộp băng đạn, để các nàng cất kỹ. Hai nữ cảm động phía dưới, phá lệ chủ động. Sáng ngày thứ hai, Quý Hạo đem tất cả bình ắc quy tràn ngập điện, lại tại trường học chúng quanh kiểm tra một phen, đem mấy nơi hẻo lánh tiến hành gia cố, trang lưới sắt, miễn cho ngoại nhân lật tiền đến. Cố Khuynh Thành dù sao làm lâu như vậy hiệu trưởng, rất có năng lực, gây dựng đội tuần tra cùng vật tư sưu tập tiểu đội. Ngay từ đầu, nàng là dự định ép buộc mỗi người đều phải thay phiên đi bên ngoài sưu tập vật tư, nhưng về sau phát hiện, điểm này căn bản không làm được. Có chút nữ sinh thân thể yếu, nếu là đi ra, đại khái về không được, cho nên chỉ có thể cải biến đối sách, toàn bằng tự nguyện. Nếu như nguyện ý ra ngoài sưu tập vật liệu lời nói, mỗi lần sưu tập đến vật tư, có thể dựa theo tỷ lệ ban thưởng một chút, thu hoạch được phong phú thù lao. Nếu như không nguyện ý ra ngoài, liền phụ trách tuần tra, cùng xử lý trường học sự vụ ngày thường. Chỉ là như vậy lời nói, phân đến đồ ăn liền sẽ ít một chút. Tóm lại, tại những quy tắc này phía dưới, trường học xem như vận chuyển, cũng không tiếp tục là một đoàn vụ cát. Quý Hạo cũng thật cao hứng, đã Cố Khuynh Thành có năng lực, vậy hắn liền sẽ đem nơi này xem như hắn cái thứ ba căn cứ, toàn lực nâng đỡ. Bằng không thì vạn nhất an toàn của hắn phòng bị công hãm, liền không có chỗ đi. Nhiều một con đường lùi, luôn luôn tốt. Quý Hạo cuối cùng nhìn thoáng qua Anh Lạc Đại học, mang lên Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích, mở ra xe tải nặng nhà xe, dần dần đi xa. Ngu Chỉ Tích ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn lại cuộc đời mình thật lâu địa phương, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tạm biệt, Anh Lạc Đại học. Tạm biệt, qua đi. Tương lai, ngươi tốt. Chương 169, trở lại cư xá. Chương 169, trở lại cư xá. Quý Hạo không có lập tức trở về an toàn phòng, mà là đi một chuyến sĩ kỷ căn cứ. Nơi đó có rất nhiều tiểu tỷ tỷ chờ đợi an nguy của hắn, sao có thể đi thẳng một mạch. Đi vào sĩ kỷ căn cứ, Quý Hạo thử một chút Triệu Đào Hoa thực lực. Khi xạ tại gạ rất mạnh, hấp thu hắn dị năng giả, Triệu Đào Hoa chiến lược tăng nhiều, đã có thể cùng Quý Hạo giao thủ ngắn ngủi. Lần này diệt trừ lớn bản tị nạn doanh, nàng mới là lớn nhất doanh gia. So sánh Anh Lạc Đại học, sĩ kỷ căn cứ mỹ nữ càng nhiều, chất lượng cũng càng cao. Quý Hạo liếc nhìn lại, ngoại trừ Triệu Đào Hoa bên ngoài, còn chứng kiến Bạch Giao Cầm, Đại Dương Mã Y Lệ Lôi Thi, Tả Đại Nga, còn có đoàn ca múa các tiểu tỷ tỷ. Lúc đầu Quý Hạo muốn cùng chúng nữ chơi một phen mờ mờ, liền tiếp tục lên đường, nhưng nhìn thấy các nàng một bộ xấu hổ mang e sợ dáng vẻ, hắn quyết định ở chỗ này qua một đêm, ngày mai lại đi. Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích biết được quyết định của hắn, âm thầm mắt trợn trắng. Quý Hạo lôi kéo đoàn ca múa tiểu tỷ tỷ tiến vào phòng tổng thống, để các nàng khiêu vũ, sau đó chính là một phen mờ mờ. Nhất là đối mặt Tả Đại Nga lúc, Quý Hạo cũng không khách khí, nhất định phải đem nữ nhân này chinh phục, bằng không thì vạn nhất nàng phía bên trái trí cường cáo trạng, hắn không có cách nào bằng hàn giao. Ra phòng tổng thống, Quý Hạo đi đường đều không còn khí lực. Vốn đang định đem sĩ kỳ căn cứ kiểm tra một lần, xem ra là không được. Còn tốt hiện tại là buổi sáng, khoảng cách ban đêm còn có thời gian thật dài, đủ hắn khôi phục, bằng không thì đối mặt Triệu Đào Hoa cái này mị hoặc hệ dị năng giả, cũng không biết hắn đến ăn bao nhiêu đau khổ. Quý Hạo trong lòng tức giận bất bình, Triệu Đào Hoa thức tỉnh cái gì dị năng không tốt, hết lần này tới lần khác đã thức tỉnh mị hoặc hệ dị năng, cái đồ chơi này muốn mạng người a. Ô ô ô, khổ lão tự eo. Đến trưa, Quý Hạo đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần này rời đi, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến Triệu Đào Hoa, Quý Hạo tự nhiên phá lệ chân quý, đến lưu lại một cái khắc sâu kỷ niệm. Ban đêm, Quý Hạo dựa theo thời gian, đi Triệu Đào Hoa nơi đó. Triệu Đào Hoa đã sớm chuẩn bị, vẽ lấy tinh xảo trang dùng, một đầu như thác nước mái tóc xắn lên, rất có khí chất. Cái này đẹp thuộc phụ mặc gợi cảm in hoa sơn sám, như ma quỷ đường con cực kỳ nổ tung, ngực lớn đứng thẳng ngông, trước sau lồi lõm, cả người như chín mọng cây liễu, vũ mị mà mị hoặc. Gặp nàng cái bộ dáng này, Quý Hạo đâu còn nhịn được. Sáng ngày thứ hai, Quý Hạo cho tất cả bình ngắt uy tràn ngập điện, mang lên Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích, bước lên đường về. Nửa đường gặp được hai nhóm ăn cướp ác đồ, nhưng ở Quý Hạo thực lực cường đại dưới, không chỉ có phản sát đối phương, còn thuận tiện lấy đi vật tư. Đáng tiếc cái này hai nhóm người bên trong không có dị năng giả, bằng không thì hấp thu dị năng tốt bao nhiêu. Trở lại phi đằng xưởng sửa xe, Quý Hạo gặp được Mập Mạp cùng Amiu, hai người cũng không có cái gì ngoài ý muốn, đang toàn lực chế tạo nhà xe. Tân phòng xe đã nhanh hoàn thành, đến lúc đó có thể đưa cho Anh Lạc Đại học, để bọn hắn có thể tốt hơn ra ngoài sưu tập vật tư. Mặc dù Quý Hạo vật tư dùng không hết, hoàn toàn có thể nuôi Anh Lạc Đại học cùng sĩ kỳ căn cứ, nhưng hắn vẫn là hy vọng hai cái thế lực có thể tự mình tạo máu, dựa vào bản thân bản sự ăn cơm. Bằng không thì không có áp lực, bọn hắn liền sẽ dưỡng thành ỷ lại tâm lý, trở nên lười nhác, từ trường kỳ đến xem, đây là cực kỳ bất lợi. Cũng là bởi vì đây, Quý Hạo mới không có đem lôi tháp bí mật nói cho Triệu Đào Hoa cùng Cố Khuynh Thành. Hai nữ làm căn cứ lao đại, sao có thể cái gì đều dựa vào hắn? Quý Hạo dặn dò Mập Mạp cùng A Biu vài câu, lại cho bọn hắn lưu lại một đống lớn đồ ăn, lúc này mới rời đi, về tới Hạnh Phúc cư xá. Vừa vào cửa, Ngu Chỉ Tích phá lệ kinh ngạc, trước đó nghe Tần Nhã nói qua, Quý Hạo an toàn phòng so khách sạn 5 sao còn xa hoa, tất cả phối trí toàn bộ kéo căng. Dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn giật mình không thôi. Trừ cái đó ra, an toàn nữ nhân trong nhà cũng quá đẹp đi, từng cái dáng người nhan trị đều không kém nàng, gia hỏa này số đào hoa đơn giản lợi tiên. Bất quá nghĩ lại, Quý Hạo thực lực mạnh như vậy, có thể có được một đống lớn mỹ nữ, giống như cũng thật hợp lý. "Oa, lão công, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi." Hà Sảo Thiến tiến lên đón, như cái gấu túi, treo ở Quý Hạo trên thân, không chịu xuống tới. Quý Hạo tại trên mặt nàng hôn một cái, thanh âm nhu hòa nói, ta sau khi đi, không có chuyện gì phát sinh à? Hà Sảo Thiến trả lời, ba ngày hai đầu liền có người tới cửa, muốn tấn công vào đến, bất quá chúng ta có súng, mấu chốt nhất là, chính cung nương nương là dị năng giả, cho nên chúng ta ngược lại không có chuyện gì, ngươi đây. Quý Hạo đơn giản đem tự mình kinh lịch sự tình nói luận, sau đó lấy ra tả trí cường cho quân dụng vệ tinh điện thoại, cáo chi các nàng, về sau có thể dùng thứ này đến liên hệ. Tiêu Nhã Lan vui mừng, quá tốt rồi, cứ như vậy, về sau ngươi không ở nhà thời điểm, sợ rằng chúng ta gặp được nguy hiểm, cũng có thể liên hệ với ngươi. Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Tần bác sĩ thân nhân, Ngu Chỉ Tích. Quý Hạo chủ động giới thiệu nói. Ngu Chỉ Tích nội tâm ngượng ngùng, nhưng mặt ngoài vẫn là tự nhiên hào phóng cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi. Phó Hồng Mị cười nói, ngược lại là cái không thể thấy nhiều đại mỹ nữ. Đón lấy, nàng nhìn về phía Quý Hạo nói, ngươi thật có phúc. Quý Hạo chỉ có cười khổ. Tiêu Nhã Lan muốn cho Ngu Chỉ Tích an bài gian phòng, nhưng Ngu Chỉ Tích biểu thị, nàng cùng Tần Nhã ngủ cùng chỗ liền tốt, thỉnh một cái phòng. Tiêu Nhã Lan không chỉ có không có khuyên Ngu Chỉ Tích, ngược lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nàng biết Quý Hạo khẳng định vui lòng dạng này. Tần Nhã thở dài, ngốc cô nương, ngươi hại ta, cũng hại chính ngươi. Quý Hạo âm thầm cười trộm, thích ngủ cùng chỗ đúng không? Tốt, rất tốt. Gần nhất quá mệt mỏi, đau lưng, đi, chúng ta tiến bể bơi bong bóng tắm, ta có chuyện quan trọng nói với các ngươi. Quý Hạo đối chúng nữ nói. Rất nhanh, trong bể bơi đổ đầy nước nóng, mặt ngoài sương mù mờ mịt. Nếu để cho ngoại nhân biết, có lẽ sẽ ghen ghét chết, bọn hắn đói khổ lạnh lẽo, có thể Quý Hạo lại ngâm mình ở trong bể bơi, mỹ nữ vần quanh, liền một chữ, thoải mái. Chúng nữ đổi lại tâm nghi áo tắm, từng cái diễm quang tứ sạc. Yêu kiểu cười ở giữa, phong tình vạn trùng, sóng cả chập trùng. Phó Hồng Mị, Tiêu Nhã Lan, Hà Sảo Thiến, Ngư Thi Phủ, Tống Nguyên Thu, nhan như họa áo tắm tương đối lộ, da thịt trắng loáng tựa như thượng đẳng ngọc thạch, không ngần ngại chút nào tự mình bắn nổ đường cong hiện ra ở Quý Hạo trước mặt. So sánh dưới, Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích áo tắm liền bảo thủ nhiều, chỉ lộ ra cánh tay cùng đùi, lộ ra rất khác loại. Hai nữ có chút xấu hổ, tựa hồ tự mình không hợp nhau. Quý Hạo giữ chặt Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích tay, khẽ cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta nữ nhân, ở trước mặt ta, hoàn toàn có thể bung ra chút, đến, ta tới giúp các ngươi chọn áo tắm. Hai nữ trầm mặc không nói, đi theo Quý Hạo trở về phòng. Quý Hạo mở ra lôi tháp, từ bên trong lấy ra đại lượng áo tắm, để các nàng tùy ý chọn, tùy tiện tuyển. Nhìn xem những cái kia lớn mật cùng khoa trương viền ren kiểu dáng, hai nữ trên mặt nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Trời ạ, cái này khiến các nàng làm sao mặc á? Chương 170, Tam kiếm khách. Chương 170, Tam kiếm khách gặp Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích một bộ ngượng ngùng bộ dáng, Quý Hạo đành phải chủ động giúp các nàng chọn lựa tới. Hai bộ đều là liên thể, một khi mặc vào lời nói, lưng ngọc, vai, đùi, không có chút nào che lấp, mà lại áo tắm cổ áo mở cực thấp, cái kia phiến ngạo nhân, hơn phân nửa đều sẽ lộ ở bên ngoài, thực sự để cho người ta xấu hổ. Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích liếc nhau, vừa thẹn vừa xấu hổ. Các nàng hưu tâm cự tuyệt, nhưng ở Quý Hạo cường thế giới, sao có thể cự tuyệt được? Làm Tần Nhã, Ngu Chỉ Tích mặc gợi cảm áo tắm xuất hiện tại chúng nữ trước mặt lúc, các nàng chỉ cảm thấy một trận kinh diễm. Ngược lại là Tần Nhã, Ngu Chỉ Tích mặt đỏ tới mang tai, mặc dù cùng là nữ nhân, nhưng y hiển nhiên chịu không được các nàng lửa nóng ánh mắt. Quý Hạo lôi kéo hai nữ đi vào bể bơi. Mấy ngày nay đợi tại Anh Lạc Đại học, mặc dù có sưởi ấm khí, nhưng Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích vẫn như cũ thụ đông lạnh. Bây giờ ngâm mình ở ấm áp trong bể bơi, các nàng chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở, hết sức thoải mái. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Các ngươi đều có thể buông ra chút, dù sao sớm muộn muốn thích ứng. Quý Hạo tiến đến hai nữ bên người, cười híp mắt nói. Ngu Chỉ Tích trừng mắt liếc hắn một cái, nói sang chuyện khác, ngươi không phải có chuyện muốn nói sao? Đến cùng chuyện gì? Quý Hạo nhìn về phía chúng nữ, nghiêm mặt nói, đoạn thời gian trước, ta nghe Tân Thủy Cư Xá Cường ca nói qua, có cái phú hào đang nghe núi tuyết chế tạo mạt nhật thành lũy, bỏ ra 40 ức, an toàn của chúng ta phòng mặc dù lớn, nhưng bây giờ nhiều người, hoạt động khó tránh khỏi bị hạn chế, bởi vậy ta dự định cầm xuống tòa kia mạt nhật thành lũy, lại di chuyển qua đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Quý Hạo kiểu nói này, chúng nữ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ngu Chỉ Tích nói, trước đó trên mạng liền có tin tức ngầm, nói là phú hào điêu phá thiên bí mật chế tạo, nhưng hắn tiến hành bác bỏ tin đồn, còn nói muốn khởi tố kẻ tạo lời đồn, chuyện này cứ như vậy không có đoạn ở dưới, không nghĩ tới là thật. Ngư Thi Phù hận hận nói, điêu phá thiên tên chó chết này, vi phú bất nhân, thường xuyên cho nữ tính hạ dược, mê ít về sau, đi lại video uy hiếp, ta đại học tưởng có cái học tỷ, sau khi tốt nghiệp tại công ty của hắn đi làm, kết quả bị thương tổn, đi khởi tố hắn, ai ngờ hắn thế lực lớn, không chỉ có dùng tiền giải quyết hết thảy, thậm chí trả đũa, nói ta học tỷ câu dẫn hắn, muốn dùng cái này vớt tiền của hắn, thật sự là ghê tởm. Nhớ tới chuyện này, Ngư Thi Phù liền tức giận bất bình, về sau ta cái kia học tỷ được bệnh trầm cảm, không bao lâu liền tự sát. Phó Hồng Mị nghĩa phẫn điền ứng nói, liền điêu phá thiên điểm này phá sự, chúng ta vòng tròn bên trong đều biết, người này chính là cái mười phần xuất sinh, nếu để cho ta gặp phải hắn, không phải một kiếm đánh chết hắn không thể. Quý Hạo hỏi, các ngươi tất cả đều tán thành gì chuyện sao? Chúng nữ gật đầu, toàn phiếu thông qua. Tốt, qua mấy ngày các loại tân phòng xe chế tạo tốt, ta cho Anh Lạc Đại học đưa đi, thuận tiện đi một chuyến Tính Tuyết núi, nhìn xem tình huống. Quý Hạo nói, loại địa phương kia khẳng định là hàng bán chạy, không phải bị điêu phá thiên chiếm cứ, chính là bị người khác chiếm cứ, không chừng còn có một trận ác chiến. Ngư Thi Phù nói, ta ngược lại hy vọng điêu phá thiên chính ở chỗ này, vừa vặn để hắn nếm thử tuyệt vọng tư vị. Quý Hạo nói, ta đáp ứng ngươi, nếu như đụng phải hắn, nhất định khiến hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được, vì ngươi học tỷ báo thù. Ngư Thi Phủ cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Quý Hạo nhìn chằm chằm nàng như ma quỷ dáng người, cười xấu xa nói, ta muốn xuất ra hành động thực tế, cũng không phải dùng miệng nói. Ngư Thi Phủ có chút bối rối, thối lui đến bên bệ bờ duyên, ngươi đừng tới đây. Quý Hạo hắc hắc trực nhạc, nói đến, nhã tỷ cùng chỉ tích còn là lần đầu tiên, không bằng ngươi đến cho các nàng làm mẫu một chút. Buổi chiều, Quý Hạo đi tìm tiểu đệ của mình, Tương Tử. Vị tiểu đệ này xem như rất trung thành, vì Quý Hạo làm không ít chuyện, bởi vậy Quý Hạo dự định để bạt một chút hắn. Vừa bạn mập mạp cùng A Biu bên kia cần nhân thủ, dứt khoát đưa qua, để bọn hắn ba cái có người bạn, mà lại thêm một người, chế tạo nhà xe cũng có thể càng nhanh. Trước đó Quý Hạo liền có hiểu qua, Tương Tử xử lý công tác có vẻ như cùng xe có quan hệ, nghĩ đến có thể giúp đỡ mập mạp cùng A Biu. Hoa, lão đại, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Tương Tử vừa thấy được Quý Hạo, lập tức liền ôm lấy, bắt đầu định nói, lão đại ngươi trở nên đẹp trai, nhìn ngươi bộ này thần thái sáng láng dáng vẻ, thực lực khẳng định cũng thay đổi mạnh, ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuộn cuộn, liên miên không ngừng, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mau mau cút. Quý Hạo đẩy ra Tương Tử tay, đem chính sự nói một lần. Tương Tử há miệng đều nhanh liệt đến sau thai căn, bởi vì kích động, liên tâm nhảy đều có chút tăng tốc, run giọng nói, lão đại, ngươi không có ở cùng ta nói đùa sao? Quý Hạo chân thành nói, đương nhiên không có. Ta hiểu được. Tương Tử thở dài nói, ta khẳng định là đang nằm mơ, dù sao ta từ nhỏ vận khí liền không tốt, loại chuyện tốt này làm sao lại rơi xuống trên đầu ta. Bớt nói nhảm, thu dọn đồ đạc, theo ta đi. Quý Hạo một bàn tay xuống dưới, Tương Tử lập tức trung thực, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc. Đi vào phi đằng xưởng sửa xe, Quý Hạo để mập mạp, A Biu ba người biết nhau một chút, đồng thời biểu thị, về sau bọn hắn chính là sửa xe tổ ba người, toàn diện phụ trách giúp hắn chế tạo nhà xe. Tương Tử đề nghị, sửa xe tổ ba người quá khó nghe, không bằng gọi Dâm Tặc Tam Kiếm Khách như thế nào. Mập mạp nhếch miệng cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên nói, tốt tốt tốt, tên rất hay. Huynh đệ, ta thích nhất mặt sở xỉ tạ xạ hệ cổ cùng con rối tỷ tỷ, ngươi đây. Tương Tử lập tức tinh thần tỉnh táo, cười ha ha, đúng dịp, ta cũng vậy, xem ra chúng ta là người trong đồng đạo a. A Biu nói, không bằng chúng ta kết làm khác họ ba huynh đệ như thế nào, từ đây có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tương Tử cùng mập mạp đồng thời nói, tốt tốt tốt, ý kiến hay. Thế là ba người làm ba bát rượu tại chỗ bãi cẩm. Quý Hạo ở một bên nhìn xem, thật là không có gì để nói, nhắc nhở, nhà xe ta cần dùng gấp, các ngươi tận lực mau mau. Mập mạp vỗ ngực, tràn đầy tự tin nói, lão đại ngươi yên tâm, giao cho chúng ta, tuyệt đối không có vấn đề. Quý Hạo nói, Tương Tử, liên quan tới an toàn phòng phương pháp sử dụng, đến lúc đó để mập mạp cùng A Biu dạy ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt đối không muốn cho người khác mở cửa. Tương Tử nói, ta hiểu. Quý Hạo trở lại xe tải nặng nhà xe bên trên, chuyển xuống đến một đống đồ ăn, còn có một cái dương lớn, ném tới Tương Tử trước mặt. Tương Tử hiếu kỳ nói, lão đại, đây là? Quý Hạo nói, tặng cho ngươi bạn gái, vì ta làm việc, sao có thể bạc đãi ngươi, mở ra xem một chút đi. Tương Tử đem mở dương ra, chỉ gặp bên trong nằm một cái thực thể búp bê, trang dung tinh xảo, rất sống động, cùng chân nhân không có gì khác biệt, rất thật cực kỳ. Hoa. Tương Tử hưng phấn đến thân thể run nhẹ nhẹ, đều kém chút cho Quý Hạo quỳ xuống, lộ ra khoa trương biểu lộ nói, lão đại, về sau lên núi đao xuống biển lửa, chính là ngươi chuyện một câu nói. Mập mạp giơ tay lên, yếu ớt mà nói, cái kia, nếu như lão đại muốn ngươi hòa cúc đâu? Tương Tử vùng vẫy một hồi, tiếp lấy trong mắt hiện ra một vòng kiên định, ta tuyệt không phản kháng. Quý Hạo tức giận nói, cút. Chương 171, Kim Sắc Tuyết Liên tin tức. Chương 171, Kim Sắc Tuyết Liên tin tức. Rời đi thời điểm, Quý Hạo cáo chi Tương Tử Kim Sắc Tuyết Liên bí mật, nếu như nhìn thấy lời nói, nhất định phải không chút do dự nhặt lên, bởi vì có thể thức tỉnh dị năng. Mặt khác, nếu như không sợ chịu đau khổ lời nói, còn có thể lựa chọn đem tự mình vùi vào tuyết bên trong. Tương Tử nghe xong, âm thầm lấy làm kỳ. Nếu như hắn có thể trở thành dị năng giả, liền có thể đến giúp lão đại. Bây giờ và ở an toàn phòng, không thiếu ăn không thiếu mặc, có hơi ấm, không cần bị đông, an toàn cũng có bảo hộ, sinh hoạt điều kiện so với trước kia đến, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Đây hết thảy đều là Quý Hạo cho. Giờ khắc này, Tương Tử quyết định, nhất định phải dựa theo lão đại nói làm, sớm ngày thức tỉnh dị năng, trở thành lão đại phụ tá đắc lực. Về phần hiện tại, vẫn là trước tiên đem nhà xe chế tạo tốt đã. Tương Tử tinh thần sáng láng, nhiệt tình mười phần, cất cao giọng nói, hai vị huynh đệ, lão đại đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta nhất định phải hào hào hồi báo hắn, đến, cùng làm việc. Quý Hạo dọc theo cư xá đi một vòng, muốn chạm tìm vận may, nhìn có thể hay không nhặt được Kim Sắc Tuyết Liên. Nhưng kết quả để hắn thất vọng, cái gì đều không có gặp. Ngẫm lại cũng thế, nếu như tùy tiện liền có thể nhặt được Kim Sắc Tuyết Liên lời nói, dị năng giả chẳng phải là đi lấy đất, đến lúc kia, đối với hắn càng thêm bất lợi. Vẫn là bảo trì hiện trạng đi. Trở lại cư xá, cách thật xa, Quý Hạo liền thấy số 2 dưới lầu, Hà Sao Thiến, nhăn như họa, Ngư Thi Phủ đem tự mình vùi vào tuyết bên trong, chỉ lộ ra đầu, chịu đựng giá lạnh, đau khổ trèo trống, để cầu có thể thức tỉnh dị năng. Phó Hồng Mị, Tiêu Nhã Lan, Tống Nguyễn Thu đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị bất người. Dùng loại phương pháp này thức tỉnh dị năng rất vất vả, mà lại đại khái suất công giá chẳng, đối với cái này Quý Hạo mặc dù đau lòng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, miễn cho đả kích đến lòng tự tin của các nàng. Bây giờ, theo thức tỉnh dị năng người càng đến càng nhiều, Quý Hạo áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trước kia còn có thể tùy tiện dưỡng nữ nhân, bây giờ lại không được, nếu như không thể thể hiện tự thân giá trị, tại Quý Hạo bên người đem không có chút nào địa vị có thể nói. Chúng nữ ý thức được điểm ấy, cho nên mới cố gắng gấp bội. Quý Hạo từng bước một đi qua, vừa vặn Hà Sảo Thiến, Ngư Thi Phủ, Nhan Như Họa không kiên trì nổi, ngay lúc sắp ngất đi, Quý Hạo tiến lên, đem các nàng từ tuyết bên trong đào lên. Đi thôi, trở về. Quý Hạo mang theo chúng nữ về tới an toàn phòng, lập tức cho Hà Sảo Thiến, Ngư Thi Phủ, Nhan Như Họa làm giữ ấm, miễn cho thân thể xảy ra vấn đề gì. Buổi chiều, Quý Hạo nhàn rỗi nhàm chán, lôi kéo Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích đánh game họ Phở Lìn. Hai nữ ngay từ đầu không có hứng thú gì, nhưng chơi lấy, lại càng ngày càng mê mẩn. Lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai game họ Phở Lìn cũng có thể chơi vui như vậy. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Quý Hạo mở ra giám sát xem xét, chỉ thấy mặt ngoài đứng đấy một cái vóc người đầy đặn thục phụ, một đầu như thác nước mái tóc tự nhiên rủ xuống tới sau thắt lưng, tướng mạo diễm lệ, mắt hạnh má đảo. Nàng đường cong nổ tung, phong nhũ phì đồn, cất bước ở giữa, eo rắn cùng bờ mông vặn vẹo độ cong rất lớn, phảng phất muốn câu hồn và phách. Quý Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, cái này mỹ phụ rõ ràng không phải cư xá người. Nếu không, liền tướng mạo này dáng người, hắn khẳng định nhận ra mới đúng. Quý Hạo mở ra loa phóng thanh, cố ý thử dò xét nói, vị tỷ tỷ này, ta giống như gặp qua ngươi, ngươi hẳn là ở số 3 nhà lầu a. Thủ phụ đang muốn gật đầu, đột nhiên sắc mặt kéo căng lên, liền vội vàng lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta gọi Lục Văn Lệ, không phải Hạnh Phúc cư xá chủ xí nghiệp, nhưng ta tại cư xá phụ cận mở nhà cửa hàng giá rẻ, coi đây là sinh. Quý Hạo nói, ngươi tại sao tới tìm ta? Thủ phụ Lục Văn Lệ nói, là như vậy, hôm qua ta cùng lão công ra ngoài sưu tập vật tư, lại bị ba cái ác tặc ngăn chặn, bọn hắn muốn đối ta dùng sức mạnh, lão công ta chủ động đoạn hậu, liều mạng cản bọn họ lại, này mới khiến ta chạy thoát, ba cái kia ác tặc tuyên bố, trong vòng 2 ngày nhất định phải chủ động tới cửa, để bọn hắn đùa bỡn, bằng không thì liền muốn giết chết lão công ta. Nói đến đây, Lục Văn Lệ tựa hồ rất thương tâm, trong mắt chảy ra lệ thủy, thảm hề hề nói, ta thực sự không có biện pháp, nhưng ta nghe cư xá cư dân nói, ngươi là siêu năng lực giả, có được siêu năng lực, cho nên ta nghĩ xin ngươi rút một tay, cứu trở về lao công ta, có thể chứ? Thù lao ngươi mở, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Quý Hạo nói, ta rất hiếu kỳ, hiện tại thông tin đã sớm đoạn mất, ba cái kia ác nhân là thế nào liên hệ ngươi? Lục Văn Lệ trả lời, ta cùng lao công trên người có bộ đàm, bọn hắn dùng đúng bộ đàm liên hệ ta, van cầu ngươi giúp đỡ chút, được không? Quý Hạo nói, bọn hắn có hay không thương, có phải hay không dị năng giả? Lục Văn Lệ nói, đều là người bình thường, không có thương, chỉ có ba thanh dao phay. Tiến đến nói đi. Quý Hạo đem lối thoát hiểm mở ra, thả Lục Văn Lệ tiến đến. Tiến an toàn phòng, Lục Văn Lệ lập tức sợ ngây người. Chơi ạ, đơn giản so khách sạn 5 sao còn xa hoa. Quý Hạo ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lục Văn Lệ nói, ngươi có thể đưa ra cái gì thù lao? Lục Văn Lệ trầm mặt dưới, mở miệng nói, ta chỗ ở còn có một số đồ ăn chờ sau đó liền cho ngươi chuyển đến. Ha ha, ngươi cảm thấy ta là thiếu đồ ăn người? Quý Hạo lắc đầu. Lục Văn Lệ ngắm nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ xấu hổ. Người ta có như thế xa hoa an toàn phòng, vẫn là dị năng giả, sẽ thiếu đồ ăn mới là lạ. Vậy ngươi muốn cái gì? Lục Văn Lệ nói, ta có thể cho ngươi giặt quần áo nấu cơm một đoạn thời gian. Quý Hạo bật cười, vào ở đến cho ta giặt quần áo nấu cơm. Ngươi rõ ràng là tại chiếm ta tiện nghi. Lục Văn Lệ tức giận nhìn chằm chằm Quý Hạo. Quý Hạo nói, như vậy đi, ngươi ngủ cùng ta một giấc, để cho ta hài lòng, ta liền giúp ngươi. Lục Văn Lệ che lấy quần áo, liều mạng lắc đầu, trong mắt lệ quang lấp lóe, không được, ta có lao công, ta không thể có lỗi với hắn. Quý Hạo vô tình nói, không nguyện ý lời nói, mời ngươi rời đi, ta không có nghĩa vụ nhất định phải trợ giúp ngươi. Lục Văn Lệ giống như là tựa như nhớ tới cái gì, ngữ tốc nhẹ nhàng mà nói, đúng rồi, trước mấy ngày ta mỗi ngày bên trên rơi xuống một đóa kim sắc tuyết liên hoa, giống như là thần vật, ta không dám đụng vào, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền dùng tuyết đem hoa sen vàng trôn, âm thầm làm tiêu ký, không biết đối với các ngươi dị năng giả có hữu dụng hay không chỗ, nếu là có, ta đi móc ra cho ngươi. Quý Hạo trong lòng cũng hỉ, nước mắt đều kém chút bật cười, nhưng hắn vẫn là ngừng lại cảm xúc, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Kim sắc tuyết liên. Quý Hạo ra vẻ không biết, ngươi kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Thế là, Lục Văn Lệ đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Quý Hạo nghe xong, giả bộ như tùy ý nói, được, vậy ta liền làm chuyện tốt, giúp ngươi một cái, ta ngược lại muốn xem, cái kia kim sắc tuyết liên đến cùng là cái thứ gì. Lục Văn Lệ trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, quý tiên sinh, ngươi thật là một cái người tốt. Quý Hạo tiện tay cầm cái hộp, đối Lục Văn Lệ nói, ngươi trước tiên cần phải mang ta đi đảo kim sắc tuyết liên, ta lại ra tay cứu ngươi lão công. Lục Văn Lệ lo lắng nói, tình huống khẩn cấp, ngươi trước cứu ta lão công. Quý Hạo kiên trì nói, không nhìn thấy kim sắc tuyết liên, ta nào biết được ngươi có phải hay không đang gạt ta. Lục Văn Lệ do dự một chút, gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi đảo kim sắc tuyết liên. Chương 172, gian kế chương 172, gian kế phu nhân, ngươi chờ khoảng ta hạ. Quý Hạo nói xong, đi Phó Hồng Mị gian phòng, đem sự tình cáo chi, căn dặn nàng xem trong nhà. Sau khi nghe xong, Phó Hồng Mị mặt mày hớn hở, ngươi vận khí thật tốt, vậy mà đưa tới cửa một đóa kim sắc tuyết liên. Quý Hạo dương dương đắc ý, khoe khoang nói, ai bảo ta dáng dấp đẹp trai, vị kia Lục phu nhân vừa thấy được ta, lập tức xuân tâm manh động, nhịn không được muốn đưa ta đại lễ. Ngươi nằm mơ đi, không có đứng đắn. Phó Hồng Mị trợn nhìn Quý Hạo một mắt, sau đó trầm ngâm một phen, nghiêm mặt nói, việc này quan hệ trọng đại, ta cùng đi với ngươi đi, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không, ngươi vẫn là xem trọng nhà, vạn nhất đây là đối phương kế điệu hổ ly sơn chờ chúng ta vừa rời đi, công chiếm an toàn của chúng ta phòng, chẳng phải là thua thiệt lớn. Quý Hạo vẫn như cũ duy trì lý trí, không có bị kim sắc tuyết liên tin tức choáng váng đầu óc. Phó Hồng Mị nói, cũng thế, dù sao ngươi có lĩnh vực xâm xét, lôi quang đột ảnh, phòng đánh lén cùng đi đường là chuyên nghiệp. Ngươi cũng cẩn thận chút, ta đi. Quý Hạo ra gian phòng, mang lên Lục Văn Lệ, tiến về nàng chôn giấu kim sắc tuyết liên địa phương. Quý Hạo không có mở xe tải nặng nhà xe, mà là lựa chọn đi bộ. Vạn nhất là cái bẫy, đối phương sở hữu dị năng người, hắn không dễ làm lấy mặt của mọi người, đem nhà xe thu vào lôi tháp. Nhưng nếu là tùy ý nhà xe đặt ở bên ngoài, một khi hư hao, liền thiệt thòi lớn. Đi rất lâu, thời tiết quá lạnh, cóng đến Lục Văn Lệ thẳng phát run. Quý Hạo đề nghị, phu nhân, không bằng ta có ngươi đi. Lục Văn Lệ do dự một chút nói, cái kia, tốt ta. Quý Hạo đem Lục Văn Lệ vác tại trên lưng, triển khai lĩnh vực sấm sét, khoảng cách gần cẩn thận cảm ứng, không có tại trong cơ thể nàng cảm ứng được dị năng lượng, xem ra nàng chỉ là người bình thường không thể nghi ngờ. Kể từ đó, Quý Hạo hơi yên tâm chút. Hắn cầm trên tay rời, bỏ vào Lục Văn Lệ trên mông lớn, quang minh chính đại chiếm nàng tiện nghi. Lục Văn Lệ ánh mắt phát lạnh, đang muốn nổi giận, có thể nghĩ đến tự mình một ít kế hoạch, chỉ có thể cố nén. Quý Hạo trong lòng chực nhạc, càng thêm không khách khí. Rất lâu sau đó, đến Lục Văn Lệ chôn kim sắc tuyết liên địa phương, đây là một nhà cửa hàng, tổng cộng có tầng 2. Tại cửa hàng trước, có một cây đại thụ, mặc dù không có ngược lại, nhưng đã sớm chết rét. Mà dưới tầng cây, ngừng lại một cỗ cũ nát xe đạp. Lục Văn Lệ chỉ vào xe đạp nói, kim sắc tuyết liên ngay tại dưới xe, người đem tuyết đào mở, đào sâu một chút, nhất định có thể nhìn thấy. Được, ta thử một chút. Quý Hạo đem Lục Văn Lệ buông xuống, bắt đầu đào tuyết. Nhưng đào một hồi lâu, lại không nhìn thấy kim sắc tuyết liên cái bóng. Quý Hạo nghi ngờ nói, đồ đâu, đi nơi nào? Lục Văn Lệ nói, ngươi đào đến không đủ sâu, lại hướng xuống đào một chút. Được. Quý Hạo ngồi xổm người xuống, tiếp tục đào tuyết. Lục Văn Lệ trên mặt hiện ra một vòng oán độc, âm thầm đối sau lưng nhà dân phất phất tay. Trong nháy mắt, một cái vóc người cao lớn trung niên nam nhân từ nhà dân bên trong xung ra, trên nắm tay lóe ra hào quang chói sáng, hung hăng đánh phía Quý Hạo cái hốc. Cái này nếu như bị đập trúng, nhẹ nhất cũng là trọng thương. Quý Hạo sau đầu giống ngọc mắt, tại trung niên nam nhân nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, né tránh ra ngoài. Nắm đấm chỉ hoành trúng Quý Hạo tàn ảnh, mà bản thân hắn lông tóc không thương. Trung niên nam nhân vô cùng bất ngờ, đứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nói, ngươi là thế nào tránh thoát, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta muốn đánh lén ngươi? Quý Hạo mặt không chút thay đổi nói, ta lại không nói cho ngươi. Lục Văn Lệ thối lui đến nơi xa, hô, lão công, mau giết hắn, vì mẹ ta báo thù. Quý Hạo nhìn về phía Lục Văn Lệ, khó hiểu nói, ta cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán? Lục Văn Lệ ánh mắt như lao, oán độc nói, ta cùng lão công là sát vách Tân Thủy cư xá người, lúc ấy cường ca muốn chiếm lấy toàn bộ cư xá, ta cùng lão công bất đắc dĩ trốn thoát, chỉ còn lại ta cái kia sinh bệnh lão mụ, nàng sợ lạnh, thực sự không có cách nào cùng chúng ta cùng một chỗ trốn. Về sau lão công ta thức tỉnh dị năng, trở lại cư xá, lại biết được mẹ ta bị ngươi giết, ngươi cái xuất sinh, đưa ta mẹ nó mệnh đến. Quý Hạo nhớ lại, khi đó hắn xử lý cường ca cùng Trịnh Kiến Nghiệp, muốn dẫn đi Tần Nhã, nhưng Tân Thủy cư xá người không cho, còn muốn cầu Tần Nhã tiếp tục vì bọn họ miễn phí xem bệnh. Tần Nhã cự tuyệt, lại gặp đến đám người chỉ trích. Trong đó có một cái chủ quải trưởng lao thái bà đặc biệt phách lối, bên trên nhảy xuống gọn, cùng tên hề đồng dạng. Quý Hạo nhìn bất quá, liền thưởng lao thái bà kia một quyền, đưa nàng đánh bay, tử tướng thê thảm. Không nghĩ tới người kia lại là Lục Văn Lệ lão mụ. Nguyên lai là dạng này. Lục Văn Lệ gắt gao nhìn chằm chằm Quý Hạo, quát tầm lên, ta vốn cho rằng đời này rốt cuộc không có cơ hội vì mẹ ta báo thù, vạn vạn không nghĩ tới, lao công ta trong lúc vô tình đạt được một đóa trên trời rơi xuống kim sắc tuyết liên, còn bởi vậy đã thức tỉnh dị năng. Ha ha, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt à, cậu vận, ngươi nhất định phải chết. Quý Hạo mắng to không thôi, đã đối phương biết kim sắc tuyết liên có thể thức tỉnh dị năng, khẳng định đã sớm hấp thu qua, không có khả năng còn giữ. Kể từ đó, Quý Hạo hy vọng liền thất bại. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Tiểu tử, nhớ kỹ, người giết người gọi Thạch Phong Minh. Trung niên nam nhân tiến lên một bước, chiến ý dâng cao, khuôn mặt dữ tợn nói, ta sẽ từng cây bẻ gãy xương cốt của ngươi. Quý Hạo liếc mắt nhìn hắn, có chút khinh thường nói, liền ngươi, vẫn là về nhà luyện thêm mấy năm đi. Thạch Phong Minh nghe răng cười vài tiếng, dương dương tự đắc nói, nghe nói ngươi an toàn trong phòng có không ít nữ nhân, đến lúc đó ta sẽ làm lấy mặt của ngươi, hung hăng đùa bỡn nàng nhóm, thế nào, ngươi có phải hay không rất phẫn nộ? Có thể ngươi phẫn nộ cũng vô dụng, nói cho ngươi cái bí mật, dị năng là có thể hấp thu, mà ta hấp thu qua dị năng, so ngươi càng thêm cường đại. Quý Hạo im lặng, làm sao trên thế giới này nhiều như vậy ngu xuẩn đều để hắn cho gặp. Lục Văn Lệ tiếp lời nói, lão công, đến lúc đó ngươi nhất định phải hung ác một chút, giúp ta xuất ngụm ác khí. Được rồi. Thạch Phong Minh giết tới đây, đồng thời quát, tiểu tử, chịu chết đi. Hắn là vị quyền hệ dị năng giả, thuộc về chiến đấu hình chi nhánh, tựa như phó hồng mị kiếm hệ đồng dạng. Thạch Phong Minh tốc độ rất nhanh, vọt tới Quý Hạo trước mặt, nắm đấm nương theo lấy chói mắt hỏa hồng sắc quang mang, tựa như hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, đánh phía Quý Hạo lồ gở ngực. Yếu gà. Quý Hạo đứng tại chỗ bất động, tiện tay đánh ra một cái lôi điện đại thủ, đem Thạch Phong Minh đánh bay, trên không trung xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung. Rơi xuống đất thời điểm, Thạch Phong Minh lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới dừng lại, phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức dần dần bị bại. Thạch Phong Minh sợ ngây người, rõ ràng tự mình hấp thu qua dị năng, vì sao còn bị một chiêu đánh bay? Quý Hạo đến cùng mạnh đến trình độ gì? Ầm ầm, lại là một cái lôi điện đại thủ rơi xuống, đánh cho Thạch Phong Minh phun máu phè phè, nhuộm đỏ vạt áo. Hắn triệt để đã mất đi năng lực hành động, tử vong bất quá là vấn đề thời gian thôi. Lão công, Lục Văn Lệ cấp tốc chạy đến Thạch Phong Minh bên người, trong mắt tràn đầy lệ thủy, hận không thể đem Quý Hạo tháo thành tảng khối. Thật sự là phu thê tình thâm a. Quý Hạo cười lạnh nói. Lục Văn Lệ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Quý Hạo, hung tợn mắng, xuất sinh, ngươi chết không yên lành, ngươi tất cả nữ nhân đều muốn bị người. Ba. Còn không đợi nàng nói hết lời, Quý Hạo liền tiến lên, cho nàng một cái tát. Trước đó lao công ngươi nói qua, muốn làm lấy mặt của ta đùa bỡn nữ nhân ta được, ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Nói xong, Quý Hạo nắm lên hai người, tiến vào một bên nhà dân. Chương 173, kiếm lớn chương 173, kiếm lớn cuối cùng, Lục Văn Lệ cùng Thạch Phong Minh bị Quý Hạo giết. Mặc dù không được đến Kim Sắc Tuyết Liên, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đang hấp thu Thạch Phong Minh dị năng về sau, Quý Hạo đạt được một cái kỹ năng, Cửu Trọng Lôi Hải. Một khi thi triển đi ra, có thể triệu hồi ra Cửu Trọng Lôi Điện Hải Dương, tiến hành phạm vi lớn công kích. Một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. So sánh lôi bạo tiên tình, Cửu Trọng Lôi Hải càng thêm dùng tốt, không chỉ có uy lực càng lớn, tiêu hao cũng nhỏ một chút. Quý Hạo tìm xe mini bus quát lớn, Cửu Trọng Lôi Hải. Ầm ầm. Một mảnh từ lôi điện xen lẫn thành hải dương hội tụ mà thành, hướng về bánh mì mãnh liệt mà đi. Nhất trọng liên tiếp nhất trọng càng so nhất trọng mạnh. Làm Cửu Trọng Lôi Hải lăn qua lúc, xe van trực tiếp bị hòa tan, cái gì đều không thừa hạ. Uy lực như vậy, vượt quá Quý Hạo dự kiến. Có một chiêu này tại, chiến lực của hắn tăng lên không ít, xem như không được đến Kim Sắc Tuyết Liên an ủi. Quý Hạo lấy đi Thạch Phong Minh vật tư, quay người rời đi. Trải qua một rừng cây nhỏ lúc, Quý Hạo chợt nghe tiếng kêu cứu. Hắn vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một cái lao ra ngay tại chạy về phía trước, mà sau lưng hắn đi theo một cây đại thụ. Quý Hạo sợ ngây người, cây lại có thể giống người đồng dạng chạy. Rất nhanh Quý Hạo kịp phản ứng, cây này đại khái đã thức tỉnh dị năng, có linh trí. Khá lắm. Lúc đầu Quý Hạo coi là chỉ có người mới có thể thức tỉnh dị năng, không nghĩ tới thực vật cũng được, như vậy động vật đâu, có thể hay không thức tỉnh dị năng. Mặt khác, xử lý cây to này, có thể hay không hấp thu nó dị năng. Tại Quý Hạo trong lúc suy tư, bên hai lần nữa truyền đến lao nhân hoảng sợ tiếng kêu cứu, người trẻ tuổi, nhanh mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Vừa dứt lời, đại thụ rũi ra một cây rất dài rễ cây, lấy cực nhanh tốc độ cuốn lấy lao nhân chân, đem hắn kéo trở về. A, thả ta ra. Lao nhân liều mạng giãy giụa, nhưng là vô dụng, bị rễ cây nằm kéo, chậm rãi tới gần đại thụ. Quý Hạo phỏng đoán, đại thụ hẳn là có thể dùng rễ cây hấp thu người huyết đủ, dùng cái này làm chất dinh dưỡng. Hắn không do dự nữa, gọi ra lôi kiếm, xông tới, đưa tay chính là một chạm. Rễ cây bị chém đứt, nhưng đại thụ cũng bị chọc giận, từng cây cành run rẩy kịch liệt, chấn động rất xuống tiếp theo từng mảnh lá cây. Nhắc tới cũng thần kỳ, thức tỉnh dị năng về sau, nguyên bản chùy lủi thân cây, một lần nữa trở nên cành lá rậm rạp, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đại thụ nhô ra lít nha lít nhít rễ cây, hướng về Quý Hạo quấn quanh mà tới. Quý Hạo hô, lão nhân gia, ngươi trước tiên lui đến nơi xa, miễn cho bị ngộ thương. A, ngươi là Quý Hạo. Lão nhân vui mừng, một bên chạy vừa nói, cảm ơn ngươi a. Việc rất nhỏ, không cần phải khách khí. Quý Hạo huy động lôi kiếm, không ngừng phách chạm, đem từng đầu rễ cây chém xuống. Cây to này hẳn là vừa mới thức tỉnh dị năng, không tính là mạnh cỡ nào. Quý Hạo không hề sử dụng toàn lực, chủ yếu muốn nhìn một chút, đại thụ có cái gì thủ đoạn công kích, miễn cho về sau đụng phải mạnh một điểm đại thụ lúc, lật thuyền trong mương. Quý Hạo đem đại thụ dẫn tới một hướng khác, ngăn cách lão nhân ánh mắt, sau đó lấy ra dầu nhiên liệu, nhất đại bằng giấy, cái bật lửa. Hắn đem dầu nhiên liệu xối đến trên giấy, lại dùng cái bật lửa nhóm lửa, ném về đại thụ. Soạn. Đại thụ trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, phát ra đặc biệt tiếng vang, tựa hồ rất thống khổ. Nhưng lập tức, đại thụ chấn động rất xuống hạ từng mảnh lá cây, sắc bén như lao, xoáy thua lên, đem thiêu đốt cảnh cùng rễ cây cưỡng ép chặt đứt. Đại thụ bị triệt để chọc giận, những cái kia lá cây chặt đứt rễ cây về sau, lần nữa bay lên, hướng phía Quý Hạo mà tới. Quý Hạo gọi ra Cửu Trọng Lôi Hải, đem tất cả lá cây bao phủ, nghiền nát thành tàn bã. Đại thụ lần nữa phát động công kích, lấy thân cây khổng lồ hướng về Quý Hạo va chạm mà tới. Cái này nếu như bị đụng trúng, tuyệt đối trọng thương. Quý Hạo triển khai lôi quang đột ảnh, tránh né ra ngoài. Sau đó, Quý Hạo không tiến công, chuyên môn phòng thủ, đem đại thụ tất cả chiêu thức đều lĩnh giáo một lần. Thật lâu bắt không được Quý Hạo, đại thụ làm tức chết, có lẽ nó cũng ý thức được tự mình cùng Quý Hạo chênh lệch to lớn, không còn ham chiến, xoay người chạy. Chạy đi đâu? Quý Hạo xông đi lên, lôi điện đại thụ phối hợp Cửu Trọng Lôi Hải, đem đại thụ giết chết. Thần kỳ là, đại thụ thế mà lại còn đổ máu, nhưng huyết dịch là lục sắc, mà không phải màu đỏ. Các loại đại thụ triệt để chết đi, Quý Hạo lòng hiếu kỳ bị câu lên, đến cùng có thể hay không hấp thu nó dị năng đâu. Lúc này, Quý Hạo gặp thân cây nổi lên hiện ra từng tia bạch quang, hắn không do dự, đưa tay thả đi lên. Sau một khắc, tất cả bạch quang đều chui vào Quý Hạo trong thân thể, tăng lên thực lực của hắn. Xem ra thực vật bị giết chết về sau, cũng có thể hấp thu dị năng, quá tốt rồi. Quý Hạo tìm tới lão nhân, cười nói, yên tâm đi, gốc cây kia đã bị ta giết chết. Tạ ơn, thực sự rất đa tạ ngươi. Lão nhân từ đáy lòng cảm kích nói, ta một cái lao già hậm hẹm, trong nhà không ăn cũng không có mặc, muốn báo đáp người cũng không có cách, lần sau nếu như ngươi cần hỗ trợ, có thể tới 50504 tìm ta. Quý Hạo khoát tay một cái nói, tiện tay mà thôi thôi, lão nhân già, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, miễn cho bị tổn thương do giá rét. Lão nhân thở dài nói, khí trời chết tiệt này, ra ngoài thu thập một chuyến vật tư, đuổi theo núi đao xuống biển lửa giống như. Lão nhân lộ ra nụ cười khổ sở, vừa đi ra mấy bước, đống nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, Quý tiểu huynh đệ, ngươi là siêu năng lực giả, vậy ta nghĩ có kiện đồ vật, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Quý Hạo hỏi, thứ gì? Lão nhân nói, lần trước ta lúc ra cửa, tại cư xá phụ cận, nhìn thấy một đóa kim sắc tuyết liên từ trên trời rơi xuống, mặt ngoài sẽ còn phát sáng, ta lo lắng chạm đến về sau sẽ ăn mòn làn da, lại hoặc là ngoại ý muốn nổi lên, liền dùng cái túi móc ngược chứa bảo mang về nhà nghiên cứu hai ngày, cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến, không bằng tặng cho ngươi đi, cũng không thông báo sẽ không cùng siêu năng lực có quan hệ. Cái gì? Quý Hạo mở bức, hắn vừa mới bị Lục Văn Lệ lừa gạt, bị lừa giết, hiện tại lại tới. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy, vị lao nhân này dở trò gian xác suất cũng không cao. Được rồi, tha rằng bị hố, cũng tuyệt không dung tha. Quý Hạo ra vẻ nhẹ nhõm nói, được, người dẫn ta đi xem một chút đi. Đi theo lão nhân đi vào trong nhà, Quý Hạo phát hiện, một mình hắn sống một mình, không có cuộc sống người khác vết tích. Kể từ đó, có độ tin cậy phi thường cao, nếu không, lão nhân khẳng định dùng kim sắc tuyết liên thức tỉnh dị năng, lại nơi nào sẽ kèm chút bị đại thụ giết chết. Mà nếu như nhà hắn người dùng kim sắc tuyết liên thức tỉnh dị năng, khẳng định không thiếu ăn, hắn làm sao có thể còn đi bên ngoài sưu tập vật tư. Mặc dù rằng này, cẩn thận một chút tổng không sai. Quý Hạo toàn lực thôi động lĩnh vực xâm xét, một khi có dị dạng, hắn sẽ lập tức giết chết lão nhân. Lão nhân mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái màu đen túi nhựa, vừa mở ra, Quý Hạo mới biết được tự mình quá lo lắng, hoàn toàn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong túi nhựa nằm chính là một đóa hoàn hảo kim sắc tuyết liên. Quý Hạo nội tâm cùng hỉ. Nguyên bản bị Lục Văn Lệ lừa gạt, còn bị đánh lén, coi là thua thiệt lớn, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn, trở về gặp được lão nhân, đạt được một đóa chân chính kim sắc tuyết liên. Mau kiếm. Chương 174, tâm cơ nữ chương 174, tâm cơ nữ kim sắc tuyết liên an tĩnh nằm tại trong túi nhựa, 28 cánh hoa bóng ánh sáng long lanh, phía trên tản ra nhàn nhạt mờ mịt quang mang, giống như đến từ tiên giới thần vật. Quý Hạo thở sâu, khó mà che giấu nội tâm kích động. Lão nhân thật sâu nhìn Quý Hạo một mắt, đem chứa kim sắc tuyết liên cái túi đưa cho hắn nói, cầm đi đi. Đa tạ. Quý Hạo tiếp nhận cái túi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ta bên kia có rất nhiều đồ ăn, cùng các loại đồ dùng hàng ngày, còn có vũ khí chờ sau đó liền đưa tới cho ngươi. Được. Lão nhân gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Rời đi lão nhân chỗ ở, Quý Hạo ngắm nhìn một phía, gặp không ai nhìn thấy, đem cái túi thu vào lôi tháp bên trong, lúc này mới trở lại an toàn phòng. Phó Hồng Mị tiến lên đón, vội vàng hỏi, thế nào, đạt được kim sắc tuyết liên sao? Quý Hạo có chút cảm khái đem sự tình nói một lần. Phó Hồng Mị cười khổ nói, Liêu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Quý Hạo nói, đạt được một đóa kim sắc tuyết liên, tóm lại là chuyện tốt. Phó Hồng Mị nói, ngươi dự định để ai thức tỉnh dị năng? Quý Hạo cười thần bí, ngươi đoán. Phó Hồng Mị nghĩ, dùng một loại giọng khẳng định nói, ngươi sẽ cho Sở Tiễn, đúng hay không? Quý Hạo giơ ngón tay cái lên, thông minh. Phó Hồng Mị đã là dị năng giả, tự nhiên không dùng được kim sắc tuyết liên, mà trừ ra nàng, Hà Sảo Tiễn xem như Quý Hạo cái thứ nhất đạt được sự nữ, huống hồ hai người tình cảm thâm hậu. Mặc dù kiếp trước Hà Sảo Tiễn khi dễ qua Quý Hạo, nhưng Quý Hạo sớm đã tiêu tan, mà lại Hà Sảo Tiễn từng vì hắn ăn vào loại thuốc này bật, các loại làm hắn vui lòng. So sánh những nữ nhân khác, Hà Sảo Tiễn hoa văn nhiều nhất, nhất làm cho Quý Hạo hưởng thụ, cho nên kim sắc tuyết liên cho nàng là phi thường hợp lý. Phó Hồng Mị nói, cũng không biết nàng có thể thức tỉnh cái gì dị năng. Nếu như là chúc phúc hệ dị năng liền tốt. Quý Hạo trong mắt tràn đầy chờ mong. Phó Hồng Mị nói, đừng nói trước những thứ này, lão nhân gia kia đưa ngươi một phần lễ vật to lớn, ngươi đừng bạc đãi người ta. Đương nhiên sẽ không. Quý Hạo từ lôi tháp bên trong lấy ra các loại vật tư, chứa ở trong dương hành lý, đi lão nhân chỗ ở liên tiếp chạy năm lội, Quý Hạo mang theo không ít thứ tới, đem phòng đống đến khắp nơi đều là. Kim sắc tuyết liên là vô giá, đáng ra Quý Hạo như thế nỗ lực. Lão nhân vui vẻ nói, na đóa kim sắc tuyết liên ngươi dùng sao? Quý Hạo nói, còn không có. Lão nhân trầm mặc một chút, đống nhiên nói, kỳ thật ngươi trước kia liền biết tác dụng của nó đúng không? Không phải tăng thực lực lên, chính là có thể thức tỉnh dị năng, mà lại thức tỉnh dị năng khả năng tương đối lớn. Quý Hạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sự tình cho tới bây giờ, hắn cũng lười trang, âm thầm đem dị năng vận chuyển lại, hỏi ngược lại, thế nào, ngươi muốn thu hồi đi? Lão nhân lắc đầu, ánh mắt thâm trầm mà nói, ngươi cứu ta một mạng, đây là ngươi nên được. Quý Hạo triệt hồi dị năng, có chút ngoài ý muốn mà nói, ngài thật đúng là nhìn thoáng được. Lão nhân có chút đau thương, thở dài nói, ta cũng tuổi đã cao, bạn già chết rồi, một đôi nữ chết rồi, tôn tử tôn nữ cũng đã chết, cho dù thức tỉnh dị năng, có thể sống trên thế giới này, cô đơn cũng không có ý gì, không bằng tùy bọn hắn mà đi. Quý Hạo nhìn ra lão nhân kia lòng có tự trí, khuyên nhủ, thế giới vẫn là rất tốt đẹp, nếu như thân nhân của ngươi ở dưới suối vàng có biết, khẳng định cũng hy vọng ngươi có thể dũng cảm sống sót. Ngươi không cần lại quên, ta tâm ý đã quyết. Lão nhân khoát tay một cái nói, như vậy đi, ngươi lưu cho ta một tháng đồ ăn, để cho ta cuối cùng nhìn xem thế giới này, ta thân nhân thời điểm chết, ta đem bọn hắn chôn ở cư xá bên ngoài trong rừng cây chờ thời gian vừa đến, ta liền đem tự mình cũng chôn ở nơi đó, khi còn sống không thể cùng một chỗ sống, sau khi chết liền ở cùng nhau đi. Quý Hạo nghe, rất là cảm khái, hắn không tiếp tục quên, chỉ là nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nếu như về sau có cần hỗ trợ địa phương, tùy thời tới tìm ta. Nói xong, Quý Hạo đem trong dương đồ vật lấy ra. Đồ ăn, trang bị, vũ khí đều có. Tiểu hòa tử, ngươi sinh hoạt trôi qua thật dễ chịu nha. Lão nhân trông thấy những cái kia hải sản, trên mặt lộ ra một đạo tiếu dung. Quý Hạo mở ra sưởi ấm khí, trong phòng chậm rãi trở nên ấm áp. Sau đó, hắn dùng lò vi ba kết nối bình ắc quy, bắt đầu cho lão nhân nấu nồi lẩu. Rất nhanh, bay ra từng sợi mùi thơm. Quý Hạo nói, ăn đi. Nhìn xem mỹ vị hải sản tiệc, lão nhân cũng không khách khí, thỏa thích nhấm nháp, trước khi chết còn có thể hưởng thụ được mỹ vị như vậy đồ ăn, xem như đáng giá. Lão nhân nếm thử một miếng, nếp nhăn trên mặt lập tức triển khai, thực sự ăn quá ngon. Quý Hạo thì là lấy ra công cụ, đem đại môn cùng vách tường ra cố một phen, hàng bên trên cốt thép cùng thép tấm, người bình thường muốn phá vỡ lời nói, gần như không có khả năng. Quý Hạo lấy ra một cây súng lục, đưa cho lão nhân nói, cái này cho ngươi, có thể dùng đến bảo vệ mình an toàn, hy vọng tiếp sau đó một tháng, ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Lão nhân không có khách khí, thu xuống tới. Quý Hạo biết lão nhân muốn tự sát, cho hắn thương không chỉ có thể bảo vệ mình, cũng có thể tại một tháng sau kết thúc sinh mệnh của mình, khỏi bị thống khổ. Kim sắc tuyết liên thực sự quá quý giá, thuộc về vô giới chi bảo, có thể trực tiếp bồi dưỡng một dị năng giả. Quý Hạo cho lão nhân cung cấp hết thảy, cũng coi là xứng đáng lương tâm của mình. Trở lại an toàn phòng, Quý Hạo tiến vào Hà Sảo Thiến gian phòng, đem cửa khóa ngược lại. "Hoa, lão công, hiện tại giữa ban ngày, ngươi liền vụng trộm người tới nhà nơi này, nếu để cho khác tỷ tỷ biết, sẽ tức giận, ngươi nhanh lên rời đi có được hay không?" Hà Sảo Thiến mặc dù tại cự tuyệt, nhưng trong mắt đã kéo, mà lại nàng chủ động nắm lấy Quý Hạo tay, phóng tới trước mặt nàng. Quý Hạo im lặng, "Tốt ngươi cái tiểu lục trà, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi." Quý Hạo nghiêm túc nói, "Ngươi đứng đắn một chút." "Ta một mực rất đứng đắn nha." Hà Sảo Thiến vũ mị cười một tiếng, thanh âm tê tê dại dại, để cho người ta toàn thân run lên. Nàng buông ra Quý Hạo, bắt đầu cởi quần áo, lộ ra bên trong gợi cảm màu đen viền ren hung ý, "Để ngươi đừng như vậy." Quý Hạo tiến đến bên hai nàng, nhỏ giọng nói, "Ta được đến một đóa kim sắc tuyết liên, dự định tặng cho ngươi, để ngươi thức tỉnh dị năng." "Cái gì?" Hà Sảo Thiến một đôi hoa đào mị nhãn trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói, "Ngươi sẽ không ở nói đùa ta à?" Quý Hạo đem cái túi đem ra, vừa mở ra, bên trong quả nhiên là một đóa kim sắc tuyết liên. Hà Sảo Thiến chăm chú nhìn kim sắc tuyết liên, hô hấp dồn dập. "Thức tỉnh dị năng a, đây là nhiều ít người nguyện vọng. Muốn nói nàng không tâm động, vậy khẳng định là giả." Hà Sảo Thiến có chút lo lắng nói, "Thế nhưng là lão công, nếu để cho các tỷ tỷ biết, ngươi đem chân quý như thế kim sắc tuyết liên cho ta, các nàng sẽ xem ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi bình thường ý nghĩ xấu nhiều như vậy, hiện tại làm sao đần như vậy?" Quý Hạo tại trên trán nàng điểm một cái, "Không cho các nàng biết chẳng phải hết à?" Hà Sảo Thiến nói, "Ý của ngươi là?" Quý Hạo dương dương đáp ý nói, "Đơn giản, ngươi làm bộ tại bệ cửa sổ trước nhặt được kim sắc tuyết liên, sau đó thức tỉnh dị năng, không phải tốt sao?" Hà Sảo Thiến ôm chặt lấy Quý Hạo, reo hò nói, "Đúng thế, vẫn là lão công ngươi thông minh, ta yêu ngươi chết mất." Quý Hạo lúc này mới ý thức được, Hà Sảo Thiến khẳng định cũng nghĩ đến biện pháp này, chỉ là đem trang bức cơ hội lưu cho hắn. "Cái này tâm cơ nữ." Hà Sảo Thiến nũng nịu mà nói, "Kim sắc tuyết liên trước để ở một bên, miệng ngươi không cắt nước." Quý Hạo nhìn chằm chằm được nàng, ta mị cười một tiếng, "Ngươi tiểu nói này, thật là có điểm cắt nước." Chương 175, Hà Sảo Thiến thức tỉnh dị năng. Chương 175, Hà Sảo Thiến thức tỉnh dị năng. "Lão công, ngươi hy vọng ta thức tỉnh cái gì dị năng?" Hà Sảo Thiến giúp vào Quý Hạo trong ngực, toàn thân bất lực, sắc mặt đỏ lên. Quý Hạo chi tiết nói, "Hy vọng nhất hẳn là chúc phúc hệ dị năng, đương nhiên nếu như là dị năng khác cũng không quan trọng." Hà Sảo Thiến có chút thấp phòng nói, "Vạn nhất là chút gần gà dị năng, thì như thấu thị, biến lớn thu nhỏ loại hình, ngươi nhưng không cho sinh khí." Quý Hạo nghe, hắc hắc cười không ngừng, "Nếu là ta có thể thấu thị, còn có thể biến lớn thu nhỏ liền tốt. Tới ngươi." Hà Sảo Thiến ngang Quý Hạo một mắt, phong tình bạt trùng. Quý Hạo đem kim sắc tuyết liên đưa tới trước mặt nàng nói, "Đừng lo được lo mất, đến, trước tiên đem kim sắc tuyết liên hấp thu lại nói." Hà Sảo Thiến vươn tay, đem kim sắc tuyết liên nâng lên. Kim sắc tuyết liên tản mát ra mở mịt quang mang, rất nhanh chìm ngập vào Hà Sảo Thiến trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, nàng toàn thân khí thế biến đổi, thể nội xông ra một cỗ cường đại dị năng lượng. Hiển nhiên, nàng đã thức tỉnh dị năng, thành dị năng giả. Quý Hạo không kịp chờ đợi hỏi, "Ngươi đã thức tỉnh cái gì dị năng?" Hà Sảo Thiến cười tủm tỉm nói, "Ngươi đoán." Quý Hạo một bàn tay quất vào ngực của nàng, tức giận nói, "Mau nói." Hà Sảo Thiến buồn bã nói, "Được rồi, người ta nói chính là, ta thức tỉnh chính là ám sát hệ dị năng." Hà Sảo Thiến vươn tay, lòng bàn tay dị năng lượng vươn ra, ngưng kết thành một thanh sắc bén truy thủ, hàn quang lập lòe, nhiếp nhân tâm phách. Ngay sau đó, nàng thi triển tự mình kỹ năng, hòa tan vào hoàn cảnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dù là dị năng giả tử tế quan sát kỹ, cũng rất khó phát hiện. "Lão công, người ta tới nha." Hà Sảo Thiến một cái lắc mình, cướp đến Quý Hạo sau lưng, mạnh lực đâm ra. Quý Hạo tiện tay chảo một cái, đem chùy thủ trộm trong tay, dùng sức vặn một cái, chùy thủ bị bẻ gãy, hóa thành quang vũ, chiếu xuống trên mặt đất. "Chán ghét ghét, người ta không chơi." Hà Sảo Thiến dậm chân, tức giận nói, "Vì cái gì ngươi có thể nhẹ nhõm phát hiện ta?" Quý Hạo nói, "Ngươi cái này ẩn nấp kỹ năng mặc dù mạnh, nhưng chỉ có tại bất động thời điểm mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất, một khi động, phát động công kích, liền sẽ trong nháy mắt hiện ra thân hình. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu, chủ yếu ta có lĩnh vực sấm sét, chiêu này là tất cả ám sát hệ kỹ năng khắc tinh." Hà Sảo Thiến khó hiểu nói, "Cái gì lĩnh vực sấm sét?" Quý Hạo đơn giản giải thích một chút. Hà Sảo Thiến mân mê miệng nói, "Chán ghét, cùng ngươi cái kia thời điểm, ngươi một mực khắc chế người ta, không nghĩ tới thức tỉnh dị năng về sau, ngươi đồng dạng một mực khắc chế người ta, ngươi thật là một cái đại phôi đản." Quý Hạo nói, "Ngươi nói ta tình trạng là đi, đi, vậy ta liền xấu cho ngươi xem, dù sao tiểu yêu tinh ngươi thành dị năng giả, tố chất thân thể thật to tăng cường, ta cũng không có lo lắng." "A, ngươi lưu manh, cầm thú, xuất sinh." Hà Sảo Thiến ra vẻ muốn chạy trốn, nhưng gặp Quý Hạo đứng tại chỗ bất động, cười híp mắt nhìn xem nàng, không có chút nào truy kích ý tứ, nàng cũng chỉ đành ngừng lại thân hình, đổi thành chủ động. Rời đi Hà Sảo Thiến gian phòng lúc, Quý Hạo dặn dò nàng vài câu, để nàng trước đừng triển lộ dị năng. Dù sao Quý Hạo mới từ phòng nàng bên trong ra, nàng liền đạt được kim sắc tuyết liên, từ đó thức tỉnh dị năng, đây cũng quá đúng dịp. Vẫn là chờ đến sáng mai lại công khai đi. Đến lúc đó Hà Sảo Thiến có thể tuyên bố, tự mình nửa đêm ngủ không được, tại bên cửa sổ nhìn tuyết, đống nhiên nhìn thấy kim sắc tuyết liên rơi xuống, liền cho lấy được gian phòng bên trong, từ đó thức tỉnh dị năng. Kể từ đó, hết thảy liền nói đến thông. Đến lúc đó ngoại trừ Phó Hồng Mỹ bên ngoài, chúng nữ cũng chỉ có thể cảm thán Hà Sảo Thiến vận khí tốt, miễn cho Quý Hạo bị chỉ trích bất công. Hoàn Mỹ. Vừa ra Hà Sảo Thiến gian phòng, chỉ gặp trong đại sảnh, Phó Hồng Mị ngồi ở trên ghế salon, đang dùng điện thoại xem phim. "Tiểu Quách Quai, giữa ban ngày liền ăn bụng, ta cũng chờ 20 giờ." Phó Hồng Mị thu hồi điện thoại, hung hăng trừng Quý Hạo một mắt. Quý Hạo đi qua, ôm Phó Hồng Mị eo rắn, một cái ôm công chúa, đưa nàng ôm lấy. "Hắc hắc, xem ra tỷ tỷ tốt các ngươi đã không kịp, được được được, ta cái này thỏa mãn ngươi." Quý Hạo ôm Phó Hồng Mị, đi phòng nàng, đưa nàng ném tới trên giường. Phó Hồng Mị nói, "Ít cùng ta dở trò gian, mau nói, Sảo Thiến đã thức tỉnh cái gì dị năng, ta có chút hiếu kỳ." Quý Hạo đem Hà Sảo Thiến tương quan tình huống cáo chi. "Lại là ám sát hệ, còn có được gần nấp kỹ năng, không tệ, không tệ." Phó Hồng Mị gật gật đầu, thật cao hứng. Bây giờ đoàn đội thêm ra một dị năng giả, thực lực tăng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, dù là Quý Hạo đi ra ngoài, cũng không cần lại lo lắng vấn đề an toàn, bằng không liền nàng một dị năng giả, áp lực rất lớn. Ám sát hệ xem như tiến công hình dị năng, một khi phối hợp ẩn nấp, thường thường có thể tạo được nhất kích tất sát hiệu quả, quả thực không kém. Phó Hồng Mị cười nói, xem ra Sảo Thiến vận khí rất tốt sao, chỉ cần không phải những thứ vô dụng kia dị năng liền tốt, ta trước đó chơi đùa thời điểm, gặp qua một chút liên quan tới nấu cơm, rèn sắt sinh hoạt loại dị năng, hoàn toàn không có chút tác dụng. Quý Hạo nói, vừa bạn ta muốn đi Thính Tuyết núi, cũng không biết cần bao lâu, có nàng giúp ngươi cùng một chỗ giữ nhà, ta cũng yên lòng. Phó Hồng Mị nói, đúng vậy a, ngươi được nhiều nhiều cảm tạ lão nhân gia kia. Yên tâm, vật tư ta cho đủ. Quý Hạo ôm lấy Phó Hồng Mị, ôn nhu nói, ta ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi xinh đẹp hơn, nói, có muốn hay không ta? Ngươi cái ma quỷ, ta ăn ngon, ngủ ngon, nghĩ ngươi làm gì? Phó Hồng Mị mồm không ứng với tâm. Tỷ tỷ tốt, qua mấy ngày ta lại muốn rời đi, tới tới tới, chúng ta phải cố mà chân quý thời gian. Quý Hạo cười xấu xa nói, ngươi cái này thân sườn xám cùng tất đen quần lót liền không tệ, xem xét chính là chuyên môn vì ta xuyên, ta sao có thể cô phụ tâm ý của ngươi? Tới ngươi. Phó Hồng Mị làm bộ khước từ, phong tình bạt trùng. Quý Hạo tự nhiên nhìn ra nàng tiểu tâm tư, sao có thể buông tha nàng? Buổi chiều, Quý Hạo nhàn rỗi cũng không có việc gì, liền đi yoga thất kiệt thân. Một bên tập chống đẩy, một bên thưởng thức chúng nữ yêu mỹ dáng người. Các nàng mặc yoga phục, theo âm nhạc, thỏa thích duỗi người ra, thể hiện ra mỹ hảo đường cong. Ngu Chỉ Tích cùng Tần Nhã cũng tại, hai nữ nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát cùng Tống Nguyện thu học yoga. Ngu Chỉ Tích làm qua một đoạn thời gian vũ đạo sinh, thân thể tính dẻo dai đặc biệt tốt, luyện lên yoga đến, thuận buồm xuôi gió. Quý Hạo nhìn xem nàng động lòng người đường cong, cười nhẹ nhàng nói, ban đêm ta đi phòng ngươi. Ngu Chỉ Tích mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống, đồng thời trong lòng có mấy phần đoán niệm, ngươi liền không thể lặng lẽ meo meo nói sao, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi để cho ta mặt để vào đâu? Quý Hạo làm 1000 cái chống đẩy, lại làm 1000 cái nằm ngửa ngồi dậy, mặt không đỏ tim không đập. Hắn cảm thấy không hiệu quả gì, lại làm 2000 cái trầm xuống, lúc này mới hơi thở hổn hển mấy cái. Theo thực lực tăng lên, thân thể tố chất của hắn càng ngày càng tốt, phổ thông rèn luyện đã không có cái gì dùng. Ai, xem ra thực lực quá mạnh cũng không phải không có khuyết điểm. Chúng nữ nhìn xem, không ngừng hâm mộ, dị năng giả quả nhiên cường hãn. Thế nào, các ngươi rất giật mình. Quý Hạo gặp chúng nữ nhìn chằm chằm tự mình, không khỏi cười nói, tố chất thân thể của ta, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nghe vậy, chúng nữ xấu hổ không thôi. Ban đêm, Quý Hạo dựa theo thời gian, đi Ngu Chỉ Tích cùng Tần Nhã nơi ở chương 176, cầm xuống Ngu Chỉ Tích chương 176, cầm xuống Ngu Chỉ Tích. Ngu Chỉ Tích rõ ràng tỉ mỉ cách ăn mặc qua, như thác nước tóc dài tự nhiên rủ xuống đến bên hông, phong ánh vành thai bên trên treo quý báo hoa thai làm bằng ngọc trai, hai mắt như thanh triệt nước hồ, môi đỏ tiên diễm như hỏa diễm. Nàng thân cao 174 cm, có được như ma quỷ dáng người đường cong, tại một đầu màu đỏ liền thân váy ngắn phát hỏa dưới, trước ngực mãnh liệt như sóng cả, eo rắn tinh tế như liễu, phong độn mượt mà như trăng tròn. Khinh bạc tất đen, tăng thêm một đôi nền đỏ mảnh dày cao gót, để nàng cặp tiêm lịch tiên cặp đùi đẹp lộ ra càng thêm phong dài, cân xứng. Gặp Quý Hạo tiến đến, Ngu Chỉ Tích sửng sốt một chút, ngồi tại bên giường, túi đầu, có chút bức dứt bất an. Quý Hạo hung hăng kinh diễm một phen, nhếch miệng cười một tiếng, "Chỉ Tích, ngươi thật đẹp." Ngu Chỉ Tích không nói chuyện, túi đầu nhìn dưới mặt đất, càng căng thẳng hơn. Tần Nhã thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, "Đến lúc đó, ngươi nhưng phải ôn nhu một chút." Sau đó, nàng lại nói, "Đêm nay ta đi phòng khác ngủ." Quý Hạo giữ chặt nàng nói, "Đừng a, dù sao ngươi cũng là lần thứ nhất, không bằng học tập kinh nghiệm." Tần Nhã xấu hổ không thôi, "Ngươi chớ quá mức." "Quá phận sao, ta làm sao không cảm thấy?" Quý Hạo đem Tần Nhã ôm đến một bên trên ghế salon, "Ta là vì ngươi tốt, tới tới tới, ngươi an vị cái này, hảo hảo học một ít." Tần Nhã trùng điệp hừ một tiếng, nằm đến trên ghế salon, làm bộ đi ngủ, kỳ thực híp mắt lại tới. Quý Hạo ngồi vào Ngu Chỉ Tích bên người, hít một hơi thật dài trên người nàng mùi thơm, một mặt say mê nói, "Chỉ Tích, ngươi thật đẹp." Ngu Chỉ Tích thanh âm nhu nhu nói, "Ta có chút khẩn trương." Quý Hạo khuyên nhủ, "Có cái gì tốt khẩn trương, dù sao sớm muộn cần trải qua, vấn đề sớm hay muộn mà thôi." Ngu Chỉ Tích đông nhiên nói, "Có rượu không, ta muốn uống điểm." "Đi." Quý Hạo lấy ra một bình rượu đỏ cùng hai cái chén, còn có một số thức nhắm, phóng tới một bên trên mặt bàn, lại đem ánh đèn điều ấm, để bầu không khí lộ ra cực kỳ mờ mờ. Quý Hạo kéo lại Ngu Chỉ Tích tay, đầy mặt nụ cười nói, "Đến, chúng ta tới uống chén rượu ra bôi." Ngu Chỉ Tích xấu hổ không thôi, khuôn mặt phi hồng, nhưng ở Quý Hạo ép buộc dưới, nàng cũng chỉ đành làm theo. Ba chén rượu đỏ vào trong bụng, lại tùy tiện ăn một chút đồ ăn, Ngu Chỉ Tích chóng mặt, thanh âm nhu nhược nói, "Ta tốt, cái kia, ngươi ôn nhu chút." "Ha ha ha, yên tâm, ta ngoại hiệu gọi ôn nhu một đào, ngươi hiểu." Quý Hạo nhìn chằm chằm Ngu Chỉ Tích, toàn thân kích động. Hôm sau, Quý Hạo cùng Ngu Chỉ Tích ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Rửa mặt một phen về sau, đi vào bên ngoài, chúng nữ ngay tại ăn cơm trưa. Chỉ Tích, ngươi đói bụng không, mau tới ăn cơm. Phó Hồng Mị cười đối Ngu Chỉ Tích ngoắc. Đợi Ngu Chỉ Tích ngồi xuống, Tiêu Nhã Lan nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua cảm giác như thế nào? Ngậy. Ngu Chỉ Tích vụng trộm nhìn Quý Hạo một mắt, lại là ngượng ngùng lại là tức giận. Nàng xem như minh bạch, vì cái gì Ngư Thi Phủ cùng Hà Sảo Tiễn nói lên Quý Hạo thời điểm, luôn là một bộ vừa yêu vừa hận dáng vẻ, thật sự là ghê tởm. Phó Hồng Mị cho Ngu Chỉ Tích kẹp một cái lớn đùi gà, đến, ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực. Ngu Chỉ Tích một sững sờ gật đầu. Lúc này Quý Hạo mới phát hiện, trên bàn đồ ăn có chút không đúng, dê eo, roi trâu, rau hẹ. Khá lắm, cái này rõ ràng chính là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Phó Hồng Mị nói, đây là Như Họa đặc biệt vì ngươi làm, ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ nàng. Nhan Như Họa ưu ái nhìn Quý Hạo một mắt, giải thích nói, hiện tại tỷ muội nhiều, ngươi muốn bao nhiêu chú ý thân thể. Quý Hạo vừa ăn roi trâu, một bên hồi đáp, đừng lo lắng, ta là dị năng giả, thực lực căn mạnh, thân thể căn mạnh, lại nói, các ngươi không phải được chứng kiến năng lực của ta sao? Lời này vừa ra, ngoại trừ Tần Nhã bên ngoài, chúng nữ hoàn toàn không còn gì để nói. Quý Hạo tiến đến Tần Nhã bên người, nhìn xem vị này phong vận mỹ phụ thành thục, nhỏ giọng nói, ban đêm ngươi hảo hảo cách ăn mặc, ta tới tìm ngươi, đúng, mắt kiếm gọng vàng cũng đừng hái được, ha ha ha. Tần Nhã khẽ giật mình. Quả nhiên, vẫn là tránh không khỏi. Đã như vậy, vậy liền nhắm mắt hưởng thụ đi. Hà Sảo Tiễn háng giọng một cái, mở miệng nói, cái kia, đã tất cả mọi người ở chỗ này, ta có một tin tức tốt muốn tuyên bố. Tống Nguyễn Thu hiếu kỳ nói, để cho ta đoán xem, hẳn là Sảo Tiễn muội muội ngươi mang thai. Tiêu Nhã Lan nói, trời ạ, chẳng lẽ chúng ta phải chứng kiến tân sinh mệnh sinh ra. Nhan Như Họa cười nói, có đứa bé cũng là tốt, bằng không thì mỗi ngày đợi tại an toàn trong phòng, thực sự quá nhàm chán. Sảo Tiễn muội muội, ngươi nếu không muốn môi lời nói, tỷ tỷ có thể giúp ngươi môi. Nói lên hài tử, một mực là Nhan Như Họa tâm bệnh. Dù là không phải mình sinh, nhưng chỉ cần là Quý Hạo, nàng ngược lại sẽ không để ý nhiều như vậy. Tiêu Nhã Lan cũng tới hứng thú, kể từ khi biết Đỗ Phong không phải nàng con ruột, nàng đối hài tử liền có loại không hiểu chấp niệm. Nếu như Hà Sảo Tiễn thật mang thai, nàng sẽ vì này cảm thấy cao hứng. Hà Sảo Tiễn lại im lặng, xấu hổ nói, các ngươi nói cái gì đó, ta muốn tuyên bố tin tức tốt, là ta thức tỉnh dị năng, trở thành dị năng giả. Cái gì? Chúng nữ kinh ngạc. Hiện trường chỉ có Quý Hạo cùng Phó Hồng Mị sớm biết được, nhưng hai người cũng giả trang ra một bộ dáng giật mình, diễn kỹ phá trận. Trời ạ, quá tốt rồi. Quý Hạo cảm thán một tiếng, đội vàng hỏi, Sảo Tiễn, ngươi thức tỉnh chính là cái gì dị năng? Hà Sảo Tiễn âm thầm chừng Quý Hạo một mắt, trong lòng tự nhủ ngươi diễn kỹ này không cầm áo tư tạm ảnh đế đáng tiếc. Ta thức tỉnh chính là ám sát hệ dị năng. Hà Sảo Tiễn nói, ta còn có được cẩn nấp kỹ năng, có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Tiêu Nhã Lan nói, ngươi là thế nào thức tỉnh dị năng? Hà Sảo Tiễn giải thích nói, là như vậy, tối hôm qua ta nửa đêm ngủ không được, liền đứng ở bệ cửa sổ vừa nhìn cánh tuyết, vừa vặn nhìn thấy một đóa kim sắc tuyết liên đáp xuống, liền mở ra cửa sổ, cho mỏ tiền đến, đem kim sắc tuyết liên sau khi hấp thu, ta bởi vậy đã thức tỉnh dị năng. Tiêu Nhã Lan thở dài, Sảo Tiễn muội muội, xem ra ngươi là có người có đại khí vận, thật hâm mộ. Nhan Như Họa vui vẻ nói, bây giờ chúng ta có ba cái dị năng giả, thực lực tăng nhiều, an toàn đạt được tiến một bước bảo hộ, đây là đại hỷ sự. Ngư Thi Phù nói, nếu là ta cũng có thể thức tỉnh dị năng liền tốt. Quý Hạo nói, ngoại trừ đem tự mình vùi vào tuyết bên trong, các ngươi có thời gian nhiều ở chung quanh tìm xem, nói không chừng có thể nhìn thấy. Ngư Thi Phù đề nghị, ta có một ý tưởng, dứt khoát tại trong khu cư xá thiết bố cáo, để mọi người hỗ trợ tìm kiếm, hoặc là phát hiện có kim sắc tuyết liên rơi xuống, nhặt tới cho chúng ta, có thể đổi 10 thùng mì tôm, ta nghĩ mọi người nhất định sẽ rất tích cực. Quý Hạo hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên tán dương, ý kiến hay. Hà Sảo Tiễn nói, đúng là cái biện pháp tốt, không trải qua cường điệu, kim sắc tuyết liên chỉ có thể để dị năng giả thực lực mạnh lên, nếu như người bình thường đụng chạm đến, không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ ăn mòn thân thể, nguy hiểm cho sinh mệnh, cứ như vậy, có thể phòng ngừa kim sắc tuyết liên bị bọn hắn hấp thu. Ngư Thi Phù nói, Sảo Tiễn ngươi thật thông minh. Hà Sảo Tiễn nói, ngươi cũng không tệ a. Ngư Thi Phù nói, chuyện này chỉ chúng ta hai người đi làm đi. Hà Sảo Tiễn nói, đi. Ngư Thi Phù nói, chỉ cần có thể đạt được kim sắc tuyết liên, cho dù là một đóa, chúng ta đều kiếm lợi lớn. Hà Sảo Tiễn nói, đúng, hy vọng tất cả mọi người có thể thức tỉnh dị năng, đến lúc đó chúng ta liền có thể tự mình bảo vệ mình. Chương 177, Hà Sảo Tiễn phát uy. Chương 177, Hà Sảo Tiễn phát uy buổi chiều. Mập mạp dùng đúng bộ đàm liên hệ Quý Hạo, nói là nhà xe mau đánh tạo tốt, để hắn tới nhìn xem, còn có cái gì cần cải tạo địa phương, sớm làm quyết định. Quý Hạo hân nhiên tiến về. Mập mạp, A Biu, tương tự tốc độ của ba người sát thực nhanh, nhà xe cơ bản phải hoàn thành, cũng liền chuyện mấy ngày này. Nhất là Mập mạp cùng A Biu, không hổ là chuyên nghiệp sửa xe sư phó, đem nhà xe chế tạo phi thường hoàn mỹ. Chiếc xe này là muốn tặng cho anh Lạc đại học ra ngoài sưu tập vật tư dùng, bởi vậy công năng không cần nhiều như vậy, chú trọng chạy cùng sưởi ấm là được, giống phòng tắm, bồn tắm lớn, nệm cao su mềm giường các loại, liền toàn bộ hủy bỏ, lưu đủ không gian, dùng để chở vật tư. Quý Hạo mở ra mới chế tạo nhà xe, tại xưởng sửa xe chúng quanh chuyển vài vòng, trong lòng rất là hài lòng. Bánh xe càng thêm trang bánh xích, dù là mặt đất tuyết rất dày, vẫn như cũ có thể như thường lệ chạy. Cung cấp ấm thiết bị là Quý Hạo cho, phi thường công nghệ cao, bên ngoài cực hàn, bên trong lại ôn nhuận như xuân. Thân xe gắn thêm thật dày thép tấm, pha lê cũng đổi thành chống đạn quản, có thể ngăn cản đạn đả kích. Tóm lại, Quý Hạo phi thường hài lòng. Cảm ơn, không cần cái gì sửa đổi, sau 5 ngày ta tới lấy xe. Quý Hạo vô vô ba người bà bay, đột nhiên cảm giác được, có ba tiểu đệ hỗ trợ làm việc, vẫn là thật không tệ. Mập mạp lộ ra nụ cười nói, lão đại hài lòng liền tốt, về sau chúng ta sẽ còn chế tạo càng nhiều nhà xe. Quý Hạo nói, sau 5 ngày ta muốn tới Thính Tuyết núi bên kia có cái mạt nhật thành lũy, nếu như có thể thuận lợi cầm xuống, chúng ta liền có thể đem đến nơi tốt hơn ở. Ba người nghe xong, càng ngày càng có nhiệt tình. Ra xưởng sửa xe, Quý Hạo không có trực tiếp quay về chỗ ở, mà là tại cư xá chung quanh chuyển hai vòng, nhìn có thể hay không nhặt được kim sắc tuyết liên. Đáng tiếc, hắn thất vọng, không thu hoạch được gì. Quý Hạo đem kế hoạch của mình nói cho chúng nữ, sau 5 ngày xuất phát, tiến về Thính Tuyết núi. Biết được Quý Hạo lại muốn rời đi, chúng nữ một trận đu hoán, nhưng các nàng cũng không nhiều lời cái gì, dù sao Quý Hạo cũng là vì mọi người tốt. Hà Sảo Tiến đưa ra, muốn cùng hắn cùng đi, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng Quý Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Bây giờ sở hữu dị năng người tồn tại, an toàn phòng thành bài trí, không được bao lớn tác dụng. Nếu như Hà Sảo Tiến đi, đoàn đội bên trong chỉ có Phó Hồng Mị một dị năng giả, cũng không bảo hiểm, cho nên Hà Sảo Tiến nhất định phải lưu lại mới được, như thế mới có thể bảo đảm mọi người an toàn. Ban đêm, Quý Hạo đi vào Tần Nhã gian phòng. Tần Nhã vừa cách gian mặc xong, mặc một đầu gợi cảm bó sát người sần sám, tử sát thấp ngực quản, trước ngực mãnh liệt như sóng cả chập trùng, phong đồn như cối xay, đường còn cực kỳ nổ tung. So sánh ngu chỉ tích vị này sinh viên, Tần Nhã lộ ra phong vận thành thục, thỏa thỏa cao quý thuộc phụ, trong lúc giơ tay nhấc chân, bị lực vô hạn. Tối hôm qua Tần Nhã vốn định ngủ ghế sofa, nhưng về sau, Quý Hạo đưa nàng ôm đến trên giường. Đêm nay ngu chỉ tích có kinh nghiệm, không có giống Tần Nhã như thế, cố chấp đi trên ghế salon nằm. Dù sao về sau cũng muốn kinh lịch, không bằng hào phóng một điểm. Ngu chỉ tích nằm tại bên kia giường, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Tần Nhã, dự định làm một cái trung thực người xem. Cái này nhưng làm Tần Nhã làm cho toàn thân không được tự nhiên, một trương vũ mị gương mặt đỏ đấu. Gặp nàng bộ này phong tình bạn trùng bộ dáng, Quý Hạo lập tức tới hào hứng. Hôm sau, Hà Sảo Tiến cùng Ngư Thi phụ tại trong khu cư xá dán báo cáo, để mọi người nhìn thấy kim sắc tuyết liên lời nói, có thể đem ra 228.01 trao đổi 10 thùng mì tôm. Thế nhưng là liên tiếp 3 ngày qua đi, cũng không có người cầm kim sắc tuyết liên đến trao đổi. Đương nhiên còn có một loại khả năng, người khác đạt được kim sắc tuyết liên về sau, lại trong lúc vô tình đã thức tỉnh dị năng, chỉ là giữ yên lặng, không trương dương thôi. Hà Sảo Tiến có chút ít thất lạc, cầm một chồng báo cáo, đối Ngư Thi phụ nói, "Thi phụ, đi, chúng ta đi cư xá phụ cận nhiều thiết một chút, thuận tiện đi bên ngoài hô hấp hạ không khí mới mẻ, dù sao ta là dị năng giả, gặp nguy hiểm cũng có thể bảo hộ ngươi." Mỗi ngày đợi tại an toàn trong phòng, Ngư Thi phụ cũng có chút dính, gật đầu nói, "Được." Tống Uyển Thu cùng Nhan Như Họa đồng thời nói, "Chúng ta cũng đi." Phó Hồng Mỹ nhắc nhở, "Các ngươi nhớ kỹ mang lên bộ đàm cùng thường, một khi gặp nguy hiểm, nhất định phải ngay đầu tiên liên hệ chúng ta." Ngư Thi phụ nói, "Ta đã biết." Thế là, Hà Sảo Tiến, Ngư Thi phụ, Tống Uyển Thu, Nhan Như Họa tứ nữ bọc lấy thật dày áo khoác, ra cửa. Thức tỉnh dị năng về sau, Hà Sảo Tiến là không sợ lạnh, nhưng nếu như quần áo đơn bạc, chẳng phải đang nói cho người khác biết nàng là dị năng giả à, có lúc vẫn là giả heo ăn thịt hổ đến hay lắm. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, tuyết lông lông bay là tả, thế giới một mảnh trắng loãng. Nhiệt độ không khí thấp đến âm 60 độ, gió lạnh thổi đến, để cho người ta cảm thấy một trận rét lạnh. Tận thế đến bây giờ, thời gian đã lâu, mặc dù tại cực hàn thời tiết bên trong, vẫn như cũ cảm thấy rét lạnh, nhưng tóm lại thích ứng một chút, so với tận thế vừa lúc bộc phát, tốt hơn nhiều lắm. Tứ nữ hướng về cư xá đi ra ngoài, gặp được một chút sưu tập xong đồ ăn, chính trở về cư xá chủ xí nghiệp. Gặp tứ nữ tướng mạo tinh xảo, dáng người hoàn mỹ, đều là trong cư xá nổi danh đại mỹ nữ, những người này lúc này tới tâm tư, muốn bắt về nhà, thỏa thích đùa bỡn. Nhưng nghĩ tới Quý Hạo thực lực khủng bố, không chỉ có là dị năng giả, trên thân còn có thương, lưu đạn, nỏ tay các loại vũ khí, bọn hắn cũng chỉ đành từ bỏ trong lòng dự định. Bất quá, có thể sống đến hiện tại, cơ bản đều là ngon nhân, luôn có chút gan lớn, muốn bí quá hóa liều. Ở phía xa, hai cái trẻ tuổi nam nhân nhìn chằm chằm tứ nữ như ma quỷ dáng người đường cong, trong mắt tràn đầy vẻ dâm tà. Phong ca, cái này bốn nữ nhân thật mẹ nó xinh đẹp, hai cái chân dài nữ thần, hai cái phong vận thủ phụ, nếu không chúng ta, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Mở miệng chính là một cái vóc người thấp bé nam nhân. Được sao? Trên người bọn họ khẳng định có thương. Sợ cái gì, bốn cái nữ nhân bình thường thôi, chúng ta thừa dịp các nàng không có phòng bị thời điểm, đột nhiên xuất thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi có ý định gì? Các nàng không phải đang tìm kim sắc tuyết liên sao? Chúng ta liền nói trong nhà có, để các nàng đi cùng nhà chúng ta cầm, đến lúc đó vây quanh các nàng sau lưng, thuận thế cướp đi thương của các nàng, cái này chẳng phải khống chế được chẳng diện. Ý kiến hay, một khi thành công, ta để ngươi chọn trước một cái chơi. Tạ ơn Phong ca. Hạ quyết tâm về sau, hai người liền hướng về Hà Sảo Tiến tứ nữ đi đến. Mỹ nữ, các ngươi là đang tìm kim sắc tuyết liên sao? Phong ca hỏi. Đúng thế. Hà Sảo Tiến nói, chẳng lẽ ngươi có? Phong ca gật đầu, đúng vậy, tại trong nhà của ta, các ngươi đi theo ta. Hà Sảo Tiến nói, ngươi nhặt được kim sắc tuyết liên hẳn là có 27 cánh hoa a. Phong ca sửng sốt một chút, sau đó nói, đúng, không nhiều không ít, vừa vặn 27 phiến, ta đi qua. Hà Sảo Tiến nói, là từ trên trời rớt xuống a. Phong ca nói, đúng vậy, vừa đến rơi xuống liền bị ta nhặt được. Ngư Thi phủ ôm cánh tay, cười lạnh nói, ngu xuẩn, kim sắc tuyết liên hết thảy 28 cánh hoa, không phải 27 phiến, muốn gạt chúng ta đi theo ngươi, không có cửa đâu. Phong ca giật mình, cùng một bên thấp bé nam tử liếc nhau, đồng thời nói, động thủ. Hai người tiến lên, liền muốn cầm nã tứ nữ. Nhưng Hà Sảo Tiến tốc độ càng nhanh, liên tiếp nổ hai phát súng, đem hai người nổ đầu. Phong ca cùng thấp bé nam tử ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy. Nơi xa, không ít nam nhân nhìn xem, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Có cá biệt lòng mang tàn niệm, nhìn thấy Phong ca, thấp bé nam tử thảm trạng, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Mỹ nữ tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Hà Sảo Thiến trong lòng rất thoải mái, trở thành dị năng giả về sau, mặc kệ là nhục thân cường độ, vẫn là khí lực, tốc độ các loại, đều trên phạm vi lớn tăng cường, muốn đổi thành trước kia, nàng khẳng định là không kịp nổ súng. Loại này tiện tay tức đoạt ác nhân sinh mệnh cảm giác, đơn giản thoải mái phát nổ. Càng xa xôi kiến trúc bên trong, một người đầu chọc nam chú ý tới Hà Sảo Thiến tốc độ cùng động tác, lập tức xác nhận trong lòng một ít phỏng đoán. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn, cái này bốn nữ nhân, hắn chắc chắn phải có được. Hà Sảo Thiến tứ nữ đi cư xá bên ngoài, một chương thiếp báo cáo. Thiếp xong, các nàng đang định trở về, đột nhiên một người đầu chọc nam hướng về các nàng đi tới, cầm trong tay một cái hộp. Mỹ nữ, ta chính tìm các ngươi đâu. Đầu chọc lộ ra cởi mở tiểu dung, cấp tốc đi vào tứ nữ bên người. Hà Sảo Thiến nói, chuyện gì? Đầu chọc nói, các ngươi không phải cần kim sắc tuyết liên sao? Ta chỗ này có một đóa. Hà Sảo Thiến nói, để cho ta nhìn xem. Đừng nóng nổi. Đầu chọc nói, ta muốn trao đổi 20 dương mì tôm, có thể chứ? Hà Sảo Thiến nói, đại thúc, làm người không thể quá tham lam à? 10 dương mì tôm đã là rất cao giá tiền. Đầu chọc nói, ta mặc dù không biết cái này kim sắc tuyết liên có làm được cái gì, nhưng khẳng định rất quý giá. Như vậy đi, mọi người đều thối lui một bước, 15 dương như thế nào? Hà Sảo Thiến ra vẻ do dự một phen, đáp ứng, đi. Đầu chọc nói, đóa này kim liên có 28 cánh hoa, toàn thân kim sắc, mặt ngoài sẽ còn phát sáng, liền theo tới từ thần giới giống như. Hà Sảo Thiến nghe xong, mừng rỡ trong lòng, hẳn là hôm nay thật có thể lấy tới một đóa kim sắc tuyết liên. Mau mở ra để cho ta nhìn xem. Hà Sảo Thiến vội vàng nói. Được. Đầu chọc đem hộp đưa tới Hà Sảo Thiến trước mặt, một chút xíu mở ra. Nhưng mà bên trong giống tuyết, không có cái gì. Đầu chọc lộ ra cười gian, vung mạnh lấy quả đấm to lớn, hướng về Hà Sảo Thiến đập tới. Hà Sảo Thiến giống như hóa thành một sợi thanh niên, tránh đi một kích này. Đầu chọc kinh ngạc không thôi, giọng căm hận nói, ngươi lại như thế nào tránh khỏi? Ngươi đoán? Hà Sảo Thiến mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hô to nguy hiểm thật. Còn tốt nàng có ám sát lĩnh vực, một khi đối phương ở vào trong lĩnh vực, nàng liền có thể cảm ứng hết thảy. Vừa rồi đầu chọc vận chuyển dị năng trong nháy mắt, nàng ý thức được không ổn, sớm chuẩn bị, lúc này mới né tránh một kích chí mạng này. Nếu là không cẩn thận bị đánh trúng, hậu quả khó liệu. Đột. Ngư Thi Phủ, Tống Nguyệt Thu, Nhan Như Họa phản ứng rất nhanh, lập tức móc ra thương, đối đầu chọc một trận may mắn. Đầu chọc nương tựa theo dị năng giả đối nguy cơ cảm giác, tránh trái tránh phải, tránh đi từng quả đạn. Đồng thời, hắn song quyền nổi lên hắc quang, trong nháy mắt phóng đại, đối gần nhất Nhan Như Họa đập tới, đây là muốn bức Hà Sảo Thiến cứu viện. Hà Sảo Thiến không có lựa chọn khác, trong tay xuất hiện một thanh sắc bén truy thủ, hàn quang lập lòe, hoạch hướng đầu chọc năm đấm. Ầm. Tia lửa tung tóe, đầu chọc chỉ cảm thấy năm đấm một trận nhói nhói, làn da kém chút bị mở ra. Hà Sảo Thiến cũng không chịu nổi, đầu chọc là lực lượng hình dị năng giả, một quyền lực lượng khổng lồ biết bao, nàng cầm chùy thủ tay đều đang run rẩy, hổ khẩu kém chút băng liệt. Nhanh dùng bộ đàm liên hệ lão công. Hà Sảo Thiến thúc giục nói. Nhan Như Họa vừa hướng đầu chọc nổ súng, một bên móc ra bộ đàm, liên hệ Quý Hạo, đem sự tình nói đơn giản một lần. Quý Hạo nghe xong, quay người đối phó Hồng Mị nói, ngươi đi xem lấy điểm, nếu là bọn hắn thế lực ngang nhau, cũng đừng xuất thủ, bảo vệ tốt Như Họa, Uyển Thu cùng Thi Phủ liền tốt, để Sảo Thiến luyện tay một chút, tăng lên một chút kinh nghiệm chiến đấu. Được, ta đã biết. Phó Hồng Mị ra cửa, giống như hóa thành mũi tên, chạy về cư xá bên ngoài. Mà lúc này, Hà Sảo Thiến cùng đầu chọc chiến làm một đoàn. Hà Sảo Thiến nhìn ra được, đầu chọc giống như nàng, mới phát giác tỉnh dị năng, còn không có hấp thu qua dị năng lượng, thực lực của hai người tại sản sản với nhau. Nhưng Hà Sảo Thiến muốn bảo vệ Nhan Như Họa, Tống Nguyệt Thu, Ngư Thi Phủ, chiến lực bị thật to áp chế, cái này để nàng rất bị động. Ta nói, ngươi một cái đại lao ra, làm sao luôn muốn bắt người chất, liền không thể cùng ta đường đường chính chính đánh một trận sao? Hà Sảo Thiến một cái lắc mình, ngăn ở đầu chọc trước người. Soạn. Truy thủ vạch ra một đạo chói lọi quang mang, giống như thực chất hóa, tuyệt thế sắc bén. Đầu chọc bị bức lui, nhưng hắn không chút do dự, lần nữa xông về Nhan Như Họa, Tống Nguyệt Thu cùng Ngư Thi Phủ tam nữ, mục đích rất rõ ràng, chính là tóm các nàng làm con tin, để Hà Sảo Thiến sợ ném chuột vỡ bình. Hà Sảo Thiến nắm chặt truy thủ, đổi đánh thành âm, đối quang đầu nam nắm đấm giao kích cùng một chỗ, phát ra phịch một tiếng. Hà Sảo Thiến bị một cỗ đại lực đẩy lui, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, kém chút bắt không được truy thủ. Đáng chết, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Hà Sảo Thiến tức giận đến muốn chết, chỉ có thể chờ mong Quý Hạo nhanh lên đuổi tới. Đầu chọc không nói lời nào, lấy xong quyền mở đường, tránh ra khỏi Hà Sảo Thiến ngăn cản, lần nữa thẳng hướng tam nữ. Hà Sảo Thiến đang muốn quyết tâm, đã thấy một đạo kiếm khí sắc bén từ phía sau bổ tới, đem đầu chọc chầm lui. Sau đó, một người mặc màu đỏ sườn xám phong vận thủ phụ nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tới, dưới chân giày cao gót đánh mặt đất, phát ra đang 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 tiếng vang, trước ngực một mảnh cao ngất tùy theo chập trùng lên xuống, phảng phất muốn câu hồn và phách. Bị tỷ, người rốt cuộc đã đến, người ta bị gia hỏa này khi dễ thầm rồi, ngươi mau giúp ta báo thù. Hà Sảo Thiến vô cùng đáng thương đường. Phó Hồng Mị lại là lắc đầu, ngươi cùng thực lực của hắn tại sàn sàn với nhau, tự nghĩ biện pháp, cũng coi như cho ngươi tích lũy điểm kinh nghiệm chiến đấu. Phó Hồng Mị cũng không có ý xuất thủ, chỉ là đứng tại tam nữ trước người, đưa các nàng bảo vệ tốt. Nhan Như Họa, Tống Nguyệt Thu, Ngư Thi Phủ nhẹ nhàng thở ra, đã Phó Hồng Mị đến, vậy các nàng liền an toàn. Được, để ngươi nhìn xem bản lĩnh của ta. Hà Sảo Thiến cũng không có cự tuyệt, nếu như nàng đơn sát đầu trọng, dị năng không hề nghi ngờ về nàng, đây là một bút không tệ mua bán. Hà Sảo Thiến triển khai ám sát lĩnh vực, đồng thời phát động ẩn nấp kỹ năng, thân thể giống như hóa thành thanh niên, theo gió phiêu tán, kỳ thực cận vào hoàn cảnh bên trong. Đầu chọc trong lòng hoảng hốt, như lâm đại địch, nghĩ không ra đối phương lại còn có loại thủ đoạn này. Một cái Hà Sảo Tiến đã khó có thể đối phó, bên cạnh còn có một cái Phó Hưng Mị, hai đánh một tình huống phía dưới, hắn không thể nào là đối thủ. Nguyên bản dựa theo đầu chọc kế hoạch, tại Quý Hạo đuổi tới trước đó, đem Hà Sảo Tiến cùng mặt khác tam nữ bắt đi, hảo hảo đùa bỡn một phen, lại giết chết Hà Sảo Tiến, hấp thu dị năng. Chờ mình đủ cường đại thời điểm, trở lại đối phó Quý Hạo, chiếm lấy nữ nhân của hắn cùng vật tư, bây giờ hết thảy ngâm nước nóng, có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Đầu chọc manh động thấy ý, cấp tốc chạy về phía xa. Hà Sảo Tiến lạnh lẽo thanh âm, đột nhiên tại sau lưng của hắn băng lên, chạy cái gì, không bằng lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Sau đó, một cây chủy thủ giống như rắn độc, đâm về đầu chọc cái hốc. Chương 178, mèo trắng chương 178, mèo trắng đầu chọc không quan tâm, quay đầu chính là một quyền. Hà Sảo Tiến dao găm trong tay đột nhiên thay đổi phương hướng, đâm về đầu chọc ngực. Mà bản thân nàng, thân thể giống như thanh niên đồng dạng, phía bên phải bên cạnh di động một chút. Đầu chọc nắm đấm đánh hụt, có thể Hà Sảo Tiến chủy thủ lại đâm vào đầu chọc bà bay. Đầu chọc dù sao cũng là dị năng giả, đối nguy cơ cảm giác rất nhạy cảm, thời khắc mấu chốt, tránh đi trái tim, bằng không thì một kích này đủ để đem hắn đánh giết. Dù là như thế, đầu chọc cũng không chịu nổi, cánh tay trái máu chảy như suối, bị triệt để phế bỏ. Thiện nhân, lão tử muốn giết chết ngươi. Đầu chọc bị triệt để chọc giận, không lo được đảm mệnh, trên cánh tay phải hiện ra minh lượng hắc quang, mà nắm đấm của hắn càng là tăng gọn, khoảng chừng người trưởng thành lớn gấp ba nhỏ. Không hổ là lực lượng hình dị năng giả. Đầu chọc một quyền đánh đến, phản phất muốn đem Hà Sảo Tiến nện thành bánh thịt, lực đạo cực lớn. Hà Sảo Tiến tránh trái tránh phải, không cùng đầu chọc chính diện giao phong. Đầu chọc một tay nắm lên bên cạnh một cỗ xe hơi nhỏ, đánh tới hướng Hà Sảo Tiến. Lực lượng như vậy, thật là đáng sợ. Hà Sảo Tiến tránh thoát một kích này, lần nữa thi triển ẩn nấp kỹ năng. Soạn. Lần này, Hà Sảo Tiến tại đầu chọc bên phải xuất hiện, đem chủy thủ đâm vào cánh tay phải của hắn. Hai tay bị phế, làm lực lượng hình dị năng giả, đầu chọc tựa như không có răng lá hổ. Ta không cam tâm, không cam tâm. Đầu chọc phát cuồng, liều mạng tự thân thụ thương, cũng phải cùng Hà Sảo Tiến đồng quy vu tận. Không cam tâm cũng vô dụng, đi chết đi. Hà Sảo Tiến chủy thủ liên tục huy động, hoặc bổ hoặc đâm, một mực áp chế đầu chọc. Cuối cùng, Hà Sảo Tiến bỏ ra vết thương nhẹ đại giới, cầm xuống đầu chọc, đem hắn chém giết. Lần thứ nhất chém giết dị năng giả, Hà Sảo Tiến tâm tình thật tốt, có loại tự mình rất vô địch cảm giác. Nàng đem đầu chọc dị năng hấp thu, đạt được một cái kỹ năng, chiến lực tăng cường rất nhiều. "Mị tỷ, ngươi nhìn ta biểu hiện thế nào?" Hà Sảo Tiến rất vui vẻ mà hỏi. Phó Hồng Mị cười nói, "Cũng không tệ lắm." Hà Sảo Tiến tựa như nói dở nói, "Vậy ngươi làm chính cung nương nương, về sau nhưng không cho ta tiểu Hải Xuyên." "Nói gì thế, ngươi vĩnh viễn là hảo muội muội của ta." Phó Hồng Mị ôn nhu điệu kéo lên Hà Sảo Tiến tay, hai người phi thường thân mật. "Ta liền biết ngươi người tốt nhất." Hà Sảo Tiến nói, "Đi thôi, chúng ta trở về." Quý Hạo biết được tình huống về sau, cảm thấy vui mừng. Mặc kệ là Phó Hồng Mị, lại hoặc là Hà Sảo Tiến, thời khắc mấu chốt đều không xong dây xích, xem ra hắn có thể yên tâm đi Thính Tuyết núi. Biết được Quý Hạo còn có hai ngày xuất phát, chúng nữ phá lệ chủ động, dùng hết thảy phương thức làm hắn vui lòng. Cái gì sơn sám, ó lờ chế phục, bao mưa máy, tất đen, giày cao gót, luyện múa phục, yoga phục, cung trang. Các nàng tất cả đều thử mấy lần. Ngay từ đầu Tần Nhã cùng Ngu Chỉ Tích còn rất ngượng ngùng, nhưng nhiều lần, cũng liền tập mãi thành thói quen. Đừng nói, mỗi lần mặc vào những thứ này gợi cảm ăn mặc lúc, các nàng còn có chút gai nhỏ kích. Hai ngày sau, Quý Hạo chính thức xuất phát, chuẩn bị tiến về Thính Tuyết núi. Tiêu Nhã Lan cùng Ngư Thi Phù đưa ra, tại an toàn trong phòng đợi đến quá lâu, muốn cùng hắn đồng hành, cho là giải sầu một chút. Quý Hạo vốn là không nguyện ý, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, Thành Lũy chủ nhân Liêu Phá Thiên là cái sắc quỷ, nếu như đồng thời là dị năng giả, lại chết sống đợi tại mạt nhật bên trong pháo đài không ra, như vậy hắn muốn tấn công vào đi, tuyệt không dễ dàng như vậy. Có Tiêu Nhã Lan cùng Ngư Thi Phù tại, có thể dùng mỹ nhân kế, đem Liêu Phá Thiên câu ra. Lại nói, tận thế buộc phát không bao lâu, hai nữ đã vào ở an toàn phòng, sắp thực đợi đến quá lâu, dù là có giải trí hoạt động, cũng không khỏi nhàm chán. Suy đi nghĩ lại, Quý Hạo đáp ứng, dự định mang lên các nàng. Quý Hạo đi sửa xe nhà máy lấy xe, lại dặn dò Mập Mạp, A Bưu, Tường Tử vài câu, để bọn hắn chú ý an toàn, lúc này mới lái xe đi xa. Các loại triệt để rời đi xưởng sửa xe, Quý Hạo đem tân phòng xe thu vào lôi tháp bên trong, chỉ mở ra xe tải nặng nhà xe, tiếp tục lên đường. Trước khi đến Thính Tuyết núi trước đó, Quý Hạo còn phải đi Lội Anh Lạc đại học, đem tân phòng xe đưa đến, dù sao cũng tiện đường, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Bên ngoài bạch tuyết phiêu phiêu, bay lả tả, thế giới biến thành một mảnh trắng đoán, tựa như ảo mộng. Nhìn rất đẹp, nhưng bởi vì quá thấp nhiệt độ không khí, ngược lại ẩn chứa thấu xương nguy cơ. Người bình thường ở bên ngoài đợi không được bao lâu, bởi vì rất dễ dàng bị đông cứng chết. Cũng liền Quý Hạo có được xe tải nặng nhà xe, hơi ấm mở ra phía dưới, ôn nhoáng như xuân, cùng ngoài cửa sổ rét lạnh hình thành chênh lệch rõ ràng. Tiêu Nhã Lan cùng Ngư Thi Phù nhìn ngoài cửa sổ bay xuống đại tuyết, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng. Tại an toàn trong phòng ở lâu, người tương đối kiềm chế, ra đi dạo cũng là cứ tốt. Quý Hạo đông nhiên nói, trong ấn tượng, chúng ta còn không có trên xe. Hắc hắc. Ngư Thi Phù một trận đỏ mặt, ngươi nằm mơ đi, vừa ra cửa liền muốn khi dễ ta cùng Nhã Lan tỷ. Quý Hạo nói, các ngươi ngẫm lại, nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, mà chúng ta trong xe thỏa thích mà mở, có phải hay không rất có ý cảnh? Ngư Thi Phù thở phì phò nói, có ý cảnh cái đầu của ngươi. Quý Hạo đem xe dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai người nói, ngươi cùng Nhã Lan không phải nói sinh hoạt quá đơn điệu sao, vừa vặn tăng thêm chút tình thú, chẳng lẽ không phải rất có ý tứ? Hai người xấu hổ không thôi, vô ý thức hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, đại tuyết bay lả tả, chẳng cảnh phá lệ duy mỹ, nếu là tại trong tuyết. tựa như là thật có ý tứ. Tiêu Nhã Lan cùng Ngư Thi Phù liếc nhau, trong lòng hai người đều dâng lên một cỗ không hiểu hưng phấn. Quý Hạo thấy các nàng cái bộ dáng này, liền biết các nàng mặt ngoài không vui, kỳ thực nội tâm đã thỏa hiệp. Quý Hạo mở ra xe tải nặng nhà xe, tiếp tục lên đường. Gắn thêm bánh xích nhà xe, hành xử vững vững vàng vàng. Tiêu Nhã Lan cùng Ngư Thi Phù nằm tại mềm trên giường, toàn thân bất lực, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, vừa thẹn vừa xấu hổ. Quý Hạo lại là tinh thần sáng láng, khẽ hát, tâm tình rất là thư sướng. Chạy được thật dài một đoạn lộ trình, Quý Hạo đột nhiên nhìn thấy, ngay tại con đường phía trước, một đôi vợ chồng trung niên ngay tại truy một cái tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân trẻ tuổi người mặc tử sắc áo khoác, trong ngực ôm một con mèo trắng trên thân bọc lấy thật dày áo đông, xanh thẳm con ngươi, rất là đẹp mắt. Trung niên nam nhân phẫn nộ quát, đứng lại cho lão tử, lại đem mèo trắng giao cho ta, bằng không thì giết chết ngươi. Phụ nữ trung niên cũng hô, tiểu tiện nhân, còn dám chạy, đừng trách lão nương không khách khí. Từ y y nữ nhân không chỉ có không có dừng bước, ngược lại chạy nhanh hơn, nhưng nàng trong ngực ôm mèo trắng, lại nhanh cũng không có khả năng bứt bỏ phía sau đôi vợ chồng trung niên. Tiểu tiện nhân, đã ngươi không nghe lời, vậy liền đi chết đi. Phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, khởi sướng giận đến, mặt mày mèo mó, làm cho người căm hận. Nàng giơ tay lên nỏ, nhắm ngay Tử Y Y nữ nhân phía sau lưng. Hiu, tên nỏ bay ra, từ phía sau đâm vào Tử Y Y trái tim của phụ nữ, máu tươi tuôn ra. Phụ nữ trung niên xông đi lên, lần nữa đối Tử Y Y nữ nhân tới một tiễn. Mèo, phát giác được tự mình chủ nhân sắp chết đi, mèo trắng phát ra một đạo thê lương tiếng kêu, dùng móng vuốt đẩy Tử Y Y nữ nhân mặt, có thể Tử Y Y nữ nhân lại không nhúc nhích tí nào. Súc sinh, lần này không ai che chở ngươi, lão nương ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không có ba đầu sáu tay. Phụ nữ trung niên giơ tay lên nỏ, nhắm ngay mèo trắng. Mèo trắng ánh mắt lộ ra mãnh liệt hận ý, đột nhiên luồn lên thân, cắn một cái tại trung niên phụ nữ trên tay. A a a. Phụ nữ trung niên bị đau, một cước đem mèo trắng đập bay. Mèo trắng té lăn trên đất, còn không đợi nó đứng dậy, một bên trung niên nam nhân đã bóp lấy cò súng. Mèo. Tên nỏ đâm vào mèo trắng thân thể, để nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó nghĩ nhảy người lên, đi cắn trúng năm phụ nữ, vì mình nữ chủ nhân báo thù, chỉ là đáng tiếc, trọng thương nó, nhưng căn bản làm không được, chỉ có thể hận hận nhìn chằm chằm phụ nữ trung niên. Tiểu súc sinh, đêm nay lão nương muốn đem ngươi làm thành than nướng mèo to. Phụ nữ trung niên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đang muốn lại cho mèo trắng đến một tiễn, đã thấy nơi xa lái tới một cỗ xe tải nặng nhà xe. Bá khí thân xe, trôi chạy đường cong, lập tức hấp dẫn chú ý của hai người. Bọn hắn liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lửa nóng. Vì ăn vào một con mèo, bọn hắn đuổi rất lâu, tay còn thụ thương, nếu có chiếc này xe tải nặng nhà xe tải, về sau sưu tập vật tư tuyệt đối không thành vấn đề. Hai người không do dự nữa, cấp tốc rời lên ven đường chướng ngại vật, ngăn ở giữa đại lộ. Xuống xe, nhanh cho lão tử xuống xe, bằng không hậu quả tự phụ. Trung niên nam nhân giơ tay lên nỏ, nhắm ngay thân xe, biểu lộ cực kỳ phách lối. Quý Hạo lúc đầu không muốn phản ứng việc này, tận thế phía dưới, vì một miếng ăn, giết người không thể bình thường hơn được. Bất quá hai người này lại dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn, đây là đang tìm cái chết. Quý Hạo xuống xe, mắt lạnh nhìn hai người. Tiểu tử, gặp được vợ chồng chúng ta hai người, tính ngươi không may, tiếp sau đầu thai, nhớ kỹ giống như chúng ta, làm ác nhân. Trung niên nam nhân kêu gào nói. Phụ nữ trung niên hung tợn nói, sinh ra dung mạo tiểu bạch kiểm dạng, nếu là hòa bình niên đại, lao nương cao thấp phải đem người bán được kỹ viện bên trong đi, cho ngươi đi làm việc. Ha ha. Quý Hạo kém chút đều khí cười, mới lần thứ nhất gặp mặt, lão tử cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán. Hắn gọi ra hai con lôi điện đại thủ, bắt lấy đôi này đôi vợ chồng trung niên, chậm rãi khép lại. Tốc độ rất chậm, lại làm cho sắc mặt hai người lại biến. Thao, dị năng giả. Trung niên nam nhân nghẹn ngào kêu to. Phụ nữ trung niên quát tầm lên, cầu vật, mau buông ta ra. Lôi điện đại thủ từng tấc khép lại, để bọn hắn kêu thảm không thôi. Loại này chậm rãi thể nghiệm cảm giác tử vong, cực kỳ thống khổ. Cuối cùng, hai người bị đại thủ bóp nát, tử tướng thê thảm. Tiêu Nhã Lan cùng Ngư Thi Phủ đi xuống xe, đi thăm dò nhìn Tử Ý Lìa nữ nhân tương thế. Vừa rồi tại trên xe, các nàng xem đến xa xa tình huống, bất quá cách xa nhau khá xa, sự tình lại phát sinh quá nhanh, các nàng cũng bất lực. Tử Ý Lìa nữ nhân trên người không có máu, nàng run run rẩy rẩy nâng lên tay, chỉ một bên mèo trắng, vô cùng hư nhược nói, cứu nó. Van cầu các ngươi, nhất định phải cứu nó. Vừa dứt lời, Tử Ý Lìa nữ nhân tay rũ xuống, triệt để chết đi. Quý Hạo đứng ở một bên nhìn xem, cảm xúc rất sâu. Tử Ý Lìa nữ nhân đến chết đều lo lắng lấy mèo trắng. Chỉ cần mèo trắng còn có trị tốt khả năng, Quý Hạo cũng không để ý giúp một cái. Trong nhà nhiều con mèo con, cũng có thể nhiều một tia sung sướng. Mèo trắng trúng một phát tên nỏ, không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu, nhưng thanh âm càng ngày càng yếu, dãy rủa động tác cũng càng ngày càng nhỏ. Nó nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn xem Tử Ý Lìa nữ nhân, tràn đầy bi thương. Quý Hạo đi qua, đưa nó ôm lấy. Mèo trắng dãy rủa động tác bỗng nhiên biến lớn, đối Tử Ý Lìa nữ nhân gào thét vài tiếng, bi thương không thôi. Được, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi cho nàng. Quý Hạo đem mèo trắng giao cho Ngư Thi Phủ. Sau đó vận dụng dị năng, gọi ra lôi điện đại thủ, oanh ra một cái hố sâu, lại đem Tử Y Yển nữ nhân kéo vào trong hầm, triệt để bùi lấp. Thấy cảnh này, mèo trắng giống như là buông xuống gánh nặng giống như, triệt để bất động. Ngư Thi Phủ rất có cảm xúc, thở dài nói, nó thật đáng thương, ngươi nhất định phải mau cứu nó. Quý Hạo nói, nó bị thương quá nặng, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Lên xe, Quý Hạo đem mèo trắng phóng tới một bên, lấy ra các loại trừ độc thuốc, sau đó nhổ xong tên nỏ, cho nó trừ độc, lại dùng băng gạc đem vết thương băng bó lại. Về phần câu lại vết thương cái gì, Quý Hạo cũng sẽ không. Xem ra chỉ có thể tiến về Anh Lạc Đại học, tìm phòng y tế thầy thuốc. Quý Hạo nhớ kỹ, lần trước tới thời điểm, phòng y tế bác sĩ vẫn còn, đối phương từng là thành phố đệ nhất bệnh viện nổi danh bác sĩ, bởi vì bị đồng sự xa lánh, dưới cơn nóng giận, liền thối lui ra khỏi bệnh viện, đi vào Anh Lạc Đại học, tìm phần tan sống, dù sao cũng không thiếu tiền, cứ như vậy trải qua. Tại Sĩ Kỳ căn cứ thời điểm, Quý Hạo tìm mấy tên bác sĩ, nhưng về sau cũng không có đưa đến Anh Lạc Đại học, cũng là bởi vì Anh Lạc Đại học bác sĩ rất nhu bức, cho nên mới không cần vẽ vời thêm chuyện. Lần trước Quý Hạo cho Anh Lạc Đại học làm một nhóm lớn chữa bệnh thiết bị, tăng thêm hắn có dự vật, cũng không biết có thể hay không chữa khỏi mèo trắng. Hết thảy phó thác cho trời đi. Sắp tiếp cận Anh Lạc Đại học lúc, Quý Hạo từ lôi tháp bên trong lấy ra tân phòng xe, để Ngư Thi Phủ mở ra, mà chính hắn tiếp tục điều khiển xe tải nặng nhà xe, một đường đi tới Anh Lạc Đại học. Chỗ cửa lớn, có cầm súng học sinh trông coi, so sánh Quý Hạo lần trước khi đi tới, những học sinh này tinh thần diện mạo phát sinh biến hóa rất lớn, hai mắt có thần, thần thái sáng láng, tràn đầy tự tin. Không tệ, không tệ. Quý Hạo âm thầm gật đầu, xem ra Cố Khuynh Thành hạ công phu, muốn đem Anh Lạc Đại học chế tạo thành Anh Lạc căn cứ. Nhìn thấy Quý Hạo xe tải nặng nhà xe, hai cái học sinh đại hỉ, lập tức đem đại môn mở ra, thả Quý Hạo đi vào. Rất nhanh, hai chiếc nhà xe mở đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Bạch Ngọc Châu cùng Triệu Hân Ngữ nghe được lầu dưới tiếng hoan hô, lập tức đứng ở bên cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn lại. Hai nữ gặp Quý Hạo đứng tại trước xe, lập tức đại hỉ, dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu. Ngọc Châu, Hân Ngữ, một đoạn thời gian không thấy, các ngươi càng ngày càng đẹp. Quý Hạo cười cười, một tay một cái, đưa các nàng ôm vào trong ngực, có muốn hay không ta? Có. Bạch Ngọc Châu cùng Triệu Hân Ngữ ngượng ngập nói. Tiêu Nhã Lan, Ngư Thi Phủ nhìn xem, thật là không có gì để nói. Người cái tên này, đi tới chỗ nào đều có thể lưu tình, ha ha. Ngư Thi Phủ tức giận nói, ngươi không phải nói phòng y tế có bác sĩ sẽ khâu lại vết thương sao, lại mang xuống, mèo trắng liền triệt để không cứu nổi. Đúng a? Quý Hạo tranh thủ thời gian hỏi Bạch Ngọc Châu nói, Ngọc Châu, Mạnh bác sĩ tại phòng y tế sao? Bạch Ngọc Châu nói, ở. Quý Hạo nói, được, ta hiện tại liền đi tìm nàng. Quý Hạo ôm mèo trắng, đi tới phòng y tế. Bên trong ngồi một cái vóc người nở nang thuộc phụ, chính là Mạnh Khả Trinh, đã từng thành phố đệ nhất bệnh viện nổi danh bác sĩ. Mạnh Khả Trinh xoa mái tóc, tướng mạo dịu dàng mà đại khí, cho dù mặc thật dày áo khoác, vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng cái tia linh lung chập trùng dáng người đường cong. Ngực lớn đứng thẳng nông, eo nhỏ chân dài, là cái hiếm có phong vận thủ phụ.